Chương 27, chúng ta thích sư đệ, nhưng ta càng yêu chính nghĩa. Ngày thứ hai, Ôn Tổng Quân về tới Vô Cực Tiên môn. Tông môn trên đại điện, các trưởng lão đều bị Ôn Tổng Quân cùng Lý Mặc bọn người lời nói chấn kinh. Ngươi nói là Diệp Sở đã bị tà hồn sở đoạt dung tha, sau đó giết hắn anh. Một trưởng lão lộ ra khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, tựa hồ không muốn hồi tưởng lại hôm qua chi tiết, nói ra, tại hạ tiểu sư đệ đoán chừng rất sớm trước kia liền cùng tà hồn dựng vào quan hệ, thường xuyên có thể bộc phát ra không phù hợp hắn cảnh giới thực lực. Lúc ấy đều tại ta, cũng không có nhắc nhở hắn. Hiện tại hắn hoàn toàn bị tà hồn đoạt xá, còn đủ thành thảm như vậy kịch. Đám người nghe vậy đều thở dài. Hảo hảo một cái ngôi sao tương lai không đi được ngay, rơi vào một cái bị tà hồn đoạt xá hạ trạng. Tạo hóa trêu ngươi. Ngọc Hư Tử trông thấy Ôn Tổng Quân trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ, an ủi, ngươi cũng không cần quá thương tâm, Diệp Sở đi đến hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chuyện không liên quan tới ngươi. Ôn Tổng Quân cúi đầu xuống cắn răng tựa hồ làm ra một cái khó mà diễn tả bằng lời quyết định, câu trưởng môn đối Diệp Sở hạ đạt tông môn tất sát lệnh. Hiện tại tiểu sư đệ thân thể đã bị tà hồn sở chiếm cứ, không biết sẽ còn làm ra nhiều ít thương thiên hại lý sự tình. Đệ tử nguyện ý quân pháp bất vị thân tự mình đuổi giết hắn. Chúng ta thích sư đệ, nhưng ta càng yêu chính nghĩa. Mọi người không khỏi bị Ôn Tổng Quân kiên quyết chết phục. Hắn cùng Diệp Sở tình cảm tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, quan hệ tốt như vậy sư minh đệ vậy mà có thể nói ra như vậy, vị này quân tử kiếm thật đúng là từ trên xuống dưới đều để lộ ra một cỗ hiệp khí a. Ngọc Hư Tử chần chờ một chút gật gật đầu nói ra, kể từ hôm nay Diệp Sở bị trục xuất Vô Cực Tiên môn, thông chi hóa Long Thánh vực tất cả thế lực, từ giờ trở đi nhìn thấy Diệp Sở giết chết bất luận tội, đem Diệp Sở thi thể chỉnh lên lấy sẽ thu hoạch được Vô Cực Tiên môn phần thưởng phong phú. Trưởng giáo anh minh. Ngọc Hư Tử nói xong nhìn về phía Ôn Tổng Quân cực kỳ bi thương mặt. Đứa nhỏ này nghe được nàng tuyên bố xong tất sát lệnh là cỡ nào thống khổ a. Đợi lát nữa nhất định phải hào hào an ủi hắn. Đúng lúc này Thiên Hương Thành các tu sĩ đứng dậy nói ra, đội chấp pháp đệ tử Ôn Tổng Quân phẩm tính cao thượng, hiệp can nghĩa đảm, thực lực chắc tuyệt mời phong làm chân truyền đệ tử. Câu trưởng giáo phong Ôn sư huynh vì chân truyền đệ tử đi. Lý Mặc cũng liền bận bịu phụ hòa nói, liền ngay cả mắt đỏ vành mắt chân truyền đệ tử Hàn Khắc đều miễn cưỡng lên tinh thần nói ra, mời trưởng giáo phong Ôn sư đệ là chân truyền đi. Hắn nghe qua Hàn gia trong miệng mọi người chân tướng, hắn phát ra từ nội tâm cảm kích Ôn Tổng Quân. Tất cả trưởng lão không khỏi nhíu mày, bị ngạn cảnh chân truyền Vô Cực Tiên môn nhưng từ không có qua. Nhưng nhìn trong điện đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Dù sao Ôn Tổng Quân giết đạo cung cảnh như uống nước, kia tà hồn nghe nói đều có đạo cung cảnh đỉnh phong thực lực. Khi còn sống cũng hẳn là một tôn đại năng, bằng không thì cũng sẽ không trở thành cô hồn dã quỷ du đãng. Ngay cả dạng này người Ôn Tổng Quân đều có thể vượt cấp đem nó đánh bại, gia hỏa này thực lực thật sự là đáng sợ. Ngọc Hư Tử phi thường hài lòng, Ôn Tổng Quân là đệ đệ của nàng, nàng đã sớm nghĩ phong Ôn Tổng Quân là chân truyền, hôm nay vừa vặn cơ hội tới. Tốt. Ôn Tổng Quân nghe lệnh. Đệ tử tại. Tiểu Trúc Phong đệ tử Ôn Tổng Quân phẩm tính thuần hậu, thực lực chắc tuyệt. Hiện tại phong ngươi làm thứ 6 chân truyền đệ tử. Hy vọng ngươi có thể không tiêu không nạo, hảo hảo vì tiên môn xuất lực. Tại trưởng giáo. Ôn Tổng Quân vì xuống hướng Vô Cực Tiên môn liệt tổ liệt tông dập đầu. Từ một cái không bị người đãi kiến đệ tử, đến bây giờ thứ 6 chân truyền. Ôn Tổng Quân ngẩng đầu, tương lai hắn muốn càng nhiều. Thiên Long Bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, chỉ có đạo cung cảnh trở xuống người mới có thể tiến vào. Ôn Tổng Quân ngươi đi chuẩn bị một chút, lần này bí cảnh liền từ ngươi đến mang đội. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, tuân trưởng giáo ngọc lệnh. Đại điện tan họp về sau, Ôn Tổng Quân đối Lý Mặc nói ra, về sau ngươi chính là đội chấp pháp đội trưởng. Ta tại cái gì chính sách, ta đi về sau hy vọng ngươi có thể hảo hảo giữ lại. Lý Mặc cảm kích lúc này quỳ xuống nói ra, mời Ôn chân truyền yên tâm, đội chấp pháp mãi mãi cũng sẽ dựa theo ngài phương án đi. Hắn một cái bình dân xuất thân tu sĩ, hiện tại làm được chấp trưởng vô số đệ tử quyền sinh sát vị trí bên trên. Ngoại trừ mình cố gắng, còn lại tất cả đều là dựa vào Ôn sư huynh vun trồng. Thường thường có người nói hắn Lý Mặc là Ôn Tổng Quân phía sau một con chó, hắn hiện tại liền muốn hỏi một chút đương chó có cái gì không tốt. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, đỡ dậy Lý Mặc, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, thực lực vẫn là trọng yếu nhất, hảo hảo đem thực lực nâng lên, tương lai ta mới có thể an bài càng nhiều sự tình cho ngươi. Lý Mặc hưng phấn gật gật đầu nói ra, Ôn sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ôn Tổng Quân hài lòng gật đầu, đi theo sau hướng về phía Ngọc Hư Tử nơi ở nhìn thấy Ôn Tổng Quân tới, Ngọc Hư Tử liền tranh thủ Ôn Tổng Quân đỡ lấy ngồi xuống, bắt đầu an ủi hắn. Tổng Quân, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, khóc hỏng thân thể không thể được a. Ta biết, tỷ tỷ. Ôn Tổng Quân phối hợp với làm ra thương tâm biểu lộ. Ngọc Hư Tử nhìn xem cố giả bộ chấn định Ôn Tổng Quân, đau lòng đem hắn ôm vào ngực mình. Ôn Tổng Quân như là bạch tuộc đồng dạng dính sát Ngọc Hư Tử nở nang thân thể, đầu tự nhiên mà vậy vùi vào kia một chỗ to lớn mềm mại bên trong. Tỷ tỷ, có ngươi thật tốt. Tổng Quân không có thương tâm như vậy. Ngọc Hư Tử nhẹ nhàng ôn Tổng Quân vuốt phía sau lưng, nói ra, không có thụ liền tốt. Cảm thụ được trong ngực Ôn Tổng Quân chăm chú sát bên thân thể của mình, rất muốn đối Tổng Quân làm một chút xấu hổ sự tình a. Ôn Tổng Quân nghe được Ngọc Hư Tử càng ngày càng gấp rút tiếng hít thở, giơ lên đầu không đang quấy rầy nàng. Sau đó đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Ngọc Hư Tử nơi bà bay. Ngọc Hư Tử nhìn xem vừa mới lê hoa đái vũ Ôn Tổng Quân, trong lòng một trận đau lòng. Sau đó nhẹ nhàng hôn vào Ôn Tổng Quân trên gương mặt. Nhưng hôn một cái về sau, cũng cảm giác thân Ôn Tổng Quân nghiện. Không bao lâu liền một ngụm tiếp một ngụm dừng lại không được. Nhìn xem Ngọc Hư Tử si nữ hành vi, Ôn Tổng Quân nhíu môi. Chỉ chốc lát Ngọc Hư Tử liền không vừa lòng tại chỉ thân Ôn Tổng Quân khuôn mặt, hướng về Ôn Tổng Quân cổ, xương vai xanh phát khởi tiến công. Ôn Tổng Quân vội vàng lên tiếng nói, "Tỷ tỷ, ngươi còn không có cho ta nói chân truyền đệ tử có nào chỗ tốt đâu." Lúc này Ngọc Hư Tử ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, vội vàng dừng động tác lại. Chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử khác nhau lớn nhất là có thể tập được một chút tiên môn bên trong cấm thuật, hàng năm có thể nhận lấy 100 vạn linh thạch cung phụng. Còn có thể mình độc lập tại linh khí nồng đậm chi địa mở độc phủ. Địa vị gần như chỉ ở trưởng giáo, phong chủ phía dưới. Ôn Tổng Quân nghe vậy gật gật đầu, nghe cũng không tệ lắm. Lúc này hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy Ngọc Hư Tử si ngốc nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng bị Ngọc Hư Tử ôm lại hôn một hồi, Ôn Tổng Quân mới toàn thân trở ra. Sau đó nên đi thần nữ phong cùng tiểu trúc phong. 27 chương 28, ôm nhau ngủ Diệp Sở trải qua mấy ngày màn trời chiếu đất, tiến vào Thiết Sơn thành. Đây là khoảng cách bí cảnh gần nhất thành trì, đã không thuộc về vô cực tiên môn phạm vi quản hạt. Diệp Sở ngụy trang thành một lão giả nhẹ nhõm tiến vào trong thành trì. Tới gần thành trì biên giới bố cáo cột chung quanh chật ních đám người xem náo nhiệt. Diệp Sở cũng đụng lên đi quan sát. Vô cực tiên môn tất sát lệnh. Diệp Sở, tâm thuật bất chính bị tà hồn sở đoạt bỏ. Đánh giết một đệ tử tinh anh sau bỏ trốn. Vô cực tiên môn tuyên bố ban thưởng, nếu là đánh giết Diệp Sở người có thể lĩnh 100 vạn linh thạch. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Diệp Sở bên cạnh một cái áo xanh tu sĩ lớn tiếng đọc chậm lấy bố cáo. Diệp Sở thật chặt nắm lại nắm đấm. Cái gì gọi là bị tà hồn đoạt xá? Chuyên đạo thụ nghiệp tông môn cứ như vậy từ bỏ hắn, tuyệt đối là Ôn Tổng Quân gia hỏa này dở cho quỷ. Leng keng, thiên mệnh chi tử cảm nhận được phẫn nộ, ủy khuất, không hiểu. Túc chủ gia tăng 300 nhân vật phản diện giá trị. Đang bị trong ổ cùng nhiếp vũ trúc nằm Ôn Tổng Quân bỗng nhiên thu được cái tin tức này có chút được vòng. Làm sao đột nhiên liền gia tăng nhân vật phản diện đáng giá? Diệp Sở cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đợi ta đoạt được lần này cơ duyên, 3 năm sau tất bên trên vô cực tiên môn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Sau đó hắn nhìn thoáng qua kia bố cáo bên trên giống như lúc chân dùng, cùng dưới bức họa mặt một hàng chữ nhỏ, người này cực thiện nguy trang, tâm ngoan thủ lạn, thiết yếu cẩn thận. Diệp Sở quay người rời đi, thẳng đến tu luyện phúc địa. Vài ngày trước, vô cực tiên môn thần nữ phong, Ôn Tổng Quân đã nói xong Diệp Sở sự kiện chân tướng. Kim Viễn Ngưng nghe xong cũng chỉ là cảm thán vài câu. Nàng thái độ đối với Diệp Sở đã hoàn toàn là người qua đường cảm giác. Nghe được tin tức này cũng không có cái gì cảm giác, chỉ là nàng lo lắng nhất chính là Ôn sư huynh không muốn thương tâm quá độ, nàng là biết Ôn Tổng Quân cùng Diệp Sở ở giữa tình cảm. Ôn Tổng Quân tự nhiên là tiếp tục giả vờ làm thương tâm gần chết biểu lộ. Kim Viễn Ngưng ở bên người không ngừng an ủi. Ôn Tổng Quân thừa cơ cẩn thận đánh giá lấy Kim Viễn Ngưng. Mặc dù Ngọc Hư Tử, Nhiếp Vũ Trúc, Kim Viễn Ngưng ba người là Mai Lan Trúc Úc, mỗi người mỗi vẻ, nhưng là đơn thuần khuôn mặt tinh xảo trình độ, Kim Viễn Ngưng tuyệt đối coi là thứ nhất. Tiếc nuối duy nhất là Kim Viễn Ngưng có một cái người hộ đạo tiểu di. Một năm này thời gian bên trong mỗi một lần Ôn Tổng Quân muốn vượt qua ranh giới cuối cùng lúc nàng đều sẽ xuất hiện. Đã bị cái này người hộ đạo không biết đã hỏng bao nhiêu chuyện tốt. Ôn Tổng Quân mại a, tìm một cơ hội cho cái này người hộ đạo tới một cái yêu ấn. Đến lúc đó mọi người liền đều là người một nhà. Chờ coi, chờ tiểu gia ta từ bí cảnh trở về liền chủ công ngươi cái này người hộ đạo. Ngươi có thể bảo vệ Kim Viễn Ngưng đạo, có thể hay không bảo vệ mình đây này? Kiệt 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 khắc khắc. Kim Viễn Ngưng nhìn xem Ôn Tổng Quân đang theo dõi gương mặt của mình xuất thần, không khỏi có chút thẹn thùng. Sư minh, Viễn Ngưng mặt có gì đáng xem? Ôn Tổng Quân lấy lại tinh thần nói ra, Viễn Ngưng, mặt của ngươi là ta gặp qua đẹp mắt nhất. Dứt lời liền nhẹ nhàng tại trên mặt của nàng hôn một cái. Kim Viễn Ngưng lập tức ôm vào Ôn Tổng Quân trong ngực. Sau nửa canh giờ, từ trong phòng đi ra một cái khí chất cực kỳ cao quý nữ tử, nàng mặc kim sắc cùng màu trắng giao nhau sần sám. Một cặp đùi đẹp thẳng tắp còn có nhu cảm. Nàng nhẹ nhàng thấm giọng một cái, nhắc nhở hai cái này người trẻ tuổi không muốn qua giới. Ôn Tổng Quân hai tay từ Kim Viễn Ngưng trong quần áo rút khỏi. Lại là nàng. Ngươi chờ, trở về liền thu thập ngươi. Sau đó tại Kim Viễn Ngưng lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Ôn Tổng Quân đưa ra cáo tử. Cuối cùng tại Kim Viễn Ngưng trên mặt lại hôn một chút, liền đạp trên hạo nhiên kiếm bay mất. Mỹ phụ nhân nhìn về phía Ôn Tổng Quân đi xa bóng lưng lộ ra vẻ khinh bỉ. Nàng nhìn ra Ôn Tổng Quân tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là nàng từ đầu đến cuối trướng mắt Ôn Tổng Quân, cho rằng Ôn Tổng Quân làm kim gia con rể còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, chính là nàng Kim Hân Đồng không thích nam nhân. Đây là nàng đến tuổi dậy thì mới phát hiện. Đối với các lớn thánh tộc thiên chi tiêu tử nàng hoàn toàn không ưa. Về sau, nàng chậm rãi phát hiện mình vậy mà càng ưa thích nữ tử. Cái này tại huyền huyễn thế giới đương nhiên là hoàn toàn dị đoan. Nàng không dám lộ ra, chỉ nói là vì tu luyện đại đạo, không nguyện ý lấy chồng. Trở thành Kim Viễn Ngưng người hộ đạo chính là nàng chủ động xin đi. Cũng là bởi vì Kim Viễn Ngưng quá đẹp. Mỗi lần nhìn Ôn Tổng Quân cùng Kim Viễn Ngưng thân mật nàng đều cảm giác lòng như lao cắt. Nghĩ đến cái này Kim Hân Đồng nhìn một chút đã bầu trời đen nhanh nói ra, Viễn Ngưng, sắc trời không còn sớm. Chúng ta cũng nên nghỉ tạm. Kim Viễn Ngưng gật gật đầu, sau đó cùng Kim Hân Đồng cùng một chỗ tiến vào khuê phòng nghỉ ngơi. Hai người cùng một chỗ tắm rửa. Kim Viễn Ngưng mỗi một lần nhìn thấy tiểu di ngạo nghệ dáng người, tuyệt mỹ đùi ngọc nàng đều sẽ trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu tự ti ở trong. Sau đó không lâu Kim Hân Đồng giúp Kim Viễn Ngưng lau chùi sạch thân thể về sau, hai người cùng một chỗ nằm tại trên giường. Kim Hân Đồng ôm thật chặt Kim Viễn Ngưng, giống như sợ nàng sẽ bị ai cướp đi. Tiểu Trúc Phong bên trên, Ôn Tổng Quân về tới Tiểu Trúc Phong, lúc đầu nhân số liền không nhiều Tiểu Trúc Phong, Diệp Sở đi, Khúc Cẩm Nhi còn đang bế quan. Liên thừa Nhiếp Vũ Trúc một người tại đỉnh núi phòng không gối chiếc. Đi vào Nhiếp Vũ Trúc động phủ trước cửa, Ôn Tổng Quân hít sâu một hơi, sau đó tiến vào. Nhiếp Vũ Trúc lúc này ngay tại dưới ánh đến đọc sách. Ôn Tổng Quân mỗi lần trở về đều quen thuộc Nhiếp Vũ Trúc giữ lại một chiếc đèn chờ hắn dáng vẻ. Đối với người sư tôn này, Ôn Tổng Quân trong lòng vẫn là tương đối phức tạp, thứ nhất là nàng đã từng xác thực muốn giết chính mình. Thứ hai chính là nàng cùng Diệp Sở đã từng quan hệ. Nhìn xem sư tôn phản ứng, nếu là toát ra một tia đồng tình liền đem luyện thành khôi lỗi đi. dù sao Ôn Tổng Quân hắn là một cái điển hình thuần yêu chiến thần a. Một đao một cái như đầu nhân, sư tôn trong lòng không thể nghĩ người khác. Sư tôn, Diệp Sở hắn. Nhiếp Vũ Trúc nhẹ gật đầu nói ra, ta đã biết. Diệp Sở là gieo gió gặt bão, ngươi cũng không cần lo lắng. Nhiếp Vũ Trúc đối với Ôn Tổng Quân bởi vì kia đoạn ký ức tựa hồ cũng càng ngày càng không muốn xa rời. Thỉnh thoảng sẽ một thấy, trong mộng tựa hồ càng thêm rõ ràng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được người kia hô hấp nhịp tim, cùng Ôn Tổng Quân không khác chút nào. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, còn muốn nói nhiều cái gì? Nhiếp Vũ Trúc khép lại sách vở, nhẹ nhàng thổi diện bọn đến. Nàng đi đến Ôn Tổng Quân bên người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn nói ra, nghịch đồ, bất chi bất giác ngươi khi dễ ta lâu như vậy. Vi sư biết trong lòng ngươi có một cái ưu cục, ta. Ôn Tổng Quân mặt ngoài lắc đầu, thở dài. Trong lòng của hắn vi sư tôn nhẹ nhàng thở ra, bại hoại sư tôn ngươi kém chút liền bị ta luyện thành khôi lỗi đâu. Hắn nhẹ vỗ về Nhiếp Vũ Trúc phía sau lưng nói ra, sư tôn, ta thật thật rất yêu ngươi, trong lòng ngươi không có chút nào có thể xuất hiện người khác nhà. Không phải ta sẽ giết ngươi. Nhiếp Vũ Trúc nghe vậy chỉ là đem vùi đầu đến càng sâu, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy qua. Ôn Tổng Quân cảm thụ được trong ngực nữ nhân cảm xúc, lặng lặng địa bồi tiếp nàng, an ủi nàng. Hồi lâu sau, hai người cùng một chỗ đi vào giường. Mà giờ khắc này hai người vậy mà hiếm thấy không có lựa chọn cùng một chỗ tu tiên, mà là cùng một chỗ ôm nhau ngủ. Ôn Tổng Quân cảm thụ được mình trên cánh tay nữ nhân bình ổn hô hấp, tinh tế đánh giá nàng. Đây là mình hai đời lần thứ nhất yêu nữ nhân, lần thứ nhất hận nữ nhân, cũng là lẫn nhau giao cho đối phương lần đầu tiên nữ nhân. Nhìn xem tuyệt mỹ khuôn mặt, Ôn Tổng Quân suy nghĩ rất nhiều. Nhiếp Vũ Trúc chậm rãi ngủ thiếp đi, này lại nàng lại làm giấc mộng kia. Ngoại trừ trước đó nội dung lại nhiều vài đoạn. Người kia đưa nàng mang về chỗ ở, mỗi ngày cẩn thận chăm sóc. Trong lòng của nàng chậm rãi đối với hắn sinh ra một cỗ nồng đậm tình nghĩa. Mỗi lần người kia cho nàng tưới nước thời điểm, nàng đều phi thường vui vẻ, hạnh phúc. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng lan tràn tiến vào độc phủ. Nhiếp Vũ Trúc đã tỉnh lại, nàng mở mắt nhìn thấy trước mắt vẫn còn ngủ say nam tử. Nàng nhẹ nhàng đem thân thể hướng Ôn Tổng Quân thân thể chỗ xê dịch. Sau đó nhắm mắt lại, nhếch miệng lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Không biết vì cái gì trong mộng người kia và cái này lịch đồ có nói không ra nhất trí. Nội tâm của nàng tựa hồ đang hô hoán, tới gần hắn. Nhiếp Vũ Trúc thầm nghĩ, hiện tại liền dựa vào rất gần, không phải sao? DS, tôn trọng mỗi một loại hướng giới tính, tất cả ngôn luận ra ngoài kịch bản cần mời mọi người không muốn chú ý cảm tạ mọi người ủng hộ. Gọng tiếng hỏng, cảm giác mình là nhắm mắt lại đánh xong. Như nơi đó có bất thường địa phương mọi người kịp thời phản hồi, ta sẽ chăm chú sửa chữa. Có lỗi với các vị, hôm nay chỉ có thể hai canh. Ngày mai đi đổi gọng kiếng, đổi xong 4 canh cất bước. Cuối cùng mọi người trong nhà không cần tiền thuốc canh điểm một điểm đi. Cảm tạ. 28 chương 29, chân truyền đại điện, quân tử gặp quân tử. Ôn Tổng Quân thật sớm liền bị kêu lên. Hôm nay là Vô Cực Tiên môn chuyên môn vì Ôn Tổng Quân tổ chức đại điện, đến ăn mừng Ôn Tổng Quân thăng làm chân truyền đệ tử. Thuận tiện để Ôn Tổng Quân dẫn đội xuất trình Thiên Long bí cảnh. Ôn Sư Minh, đồ vật liền cho ngươi để ở chỗ này. Một cái đạo đồng đem chân truyền đệ tử chuyên môn đạo bảo, còn có rất nhiều chuyên môn đạo cụ giao cho Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, vị sư đệ này vất vả ngươi. Đạo đồng cảm giác Ôn Tổng Quân nói chuyện để cho người ta như một xuân phong, nội tâm không khỏi cảm thán, không hổ là quân tử kiếm Ôn Sư Minh a, đối đãi mình bực này tiểu nhân vật đều như thế nho nhã lễ độ. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu về sau, Ôn Tổng Quân tương đạo đồng đưa tiễn. Ôn Tổng Quân vừa đi vừa về đến Nhiếp Vũ Trúc đạo phủ, đứng tại trang điểm trước gương. Nhìn xem quen thuộc mà xa là mình, mặt vẫn là trương này mặt đẹp trai, nhưng là khí chất hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trang dòng dã một năm quân tử, hiện trên người Ôn Tổng Quân tản ra nồng đậm khí tức nho nhã. Nhiếp Vũ Trúc đi vào Ôn Tổng Quân sau lưng, nhẹ nhàng vì đó bỏ đi bụi minh đạo bảo. Sau đó đem chân truyền đệ tử đạo bảo cho Ôn Tổng Quân thay đổi. Chân truyền đạo bảo trắng đen xen kẽ, mặc dù phối màu đơn giản, nhưng là mặc lên người lại có vẻ nhìn rất đẹp. Ôn Tổng Quân nhìn xem trong gương mình gật gật đầu, khí chất càng thêm xuất trần. Nhiếp Vũ Trúc cũng mạn ý nhìn xem mình đồ, thật sự là một cái 10 phần nhã nhặn cầm thú a. Sau đó không lâu Nhiếp Vũ Trúc cũng đổi xong y phục, hai người cùng một chỗ tiến về chủ phong. Lúc này Vô Cực Tiên môn chủ phong bên trên, cờ màu pháp phối, người đông nghìn nghịt. Vô số thủy thú, kỳ chân dị thảo đều bày đầy toàn bộ sân phong. Ngọc Hư Tử hài lòng nhìn xem hôm nay cái này thịnh đại phô trương. Đây là nàng bỏ ra 2 ngày chuyên môn vì Ôn Tổng Quân nghĩ ra được phương án. Làm hảo đệ đệ của nàng, hôm nay nhất định xuất ra tốt nhất cho hắn. Chỉ chốc lát, Ôn Tổng Quân cùng Nhiếp Vũ Trúc liền đi tới hiện trường. Nhiếp Vũ Trúc bay lên đài cao ngồi ở Ngọc Hư Tử bên người. Vũ Trúc gặp qua trưởng giáo, các vị sư minh. Nhiếp Vũ Trúc đối đám người thi lễ một cái, đám người cũng hướng nàng đáp lễ. Ngọc Hư Tử nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc cười nói, "Vũ Trúc, không nghĩ tới ngươi không chỉ có là cái thiên tài tu luyện, không nghĩ tới điều giáo đồ đệ cũng có một tay à?" Nhiếp Vũ Trúc gương mặt hơi đỏ lên nói ra, "Trưởng giáo nói đùa, đều là chính Tổng Quân cố gắng thôi. Cái gì gọi là ta sẽ điều giáo đồ đệ, rõ ràng là cái này lịch đồ sẽ điều giáo." Nhiếp Vũ Trúc nhìn về phía dưới đài Ôn Tổng Quân trong lòng thầm nghĩ. Ôn Tổng Quân đứng tại dưới đài chuẩn bị, lúc này đám người Kim Viễn Ngưng ánh mắt chính si ngốc nhìn xem hắn. Kim Viễn Ngưng cảm thấy hôm nay Ôn Tổng Quân khí chất càng thêm trầm ổn nội liễm, nhưng lại càng thêm hấp dẫn người. Lúc này Ôn Tổng Quân cũng nhìn thấy Kim Viễn Ngưng, đối cười chào hỏi, "Kim sư muội." Kim Viễn Ngưng nhìn xem cười Ôn Tổng Quân trong lòng yêu thương càng đậm, vội vàng hướng lấy Ôn Tổng Quân phất phất tay nói ra, "Ôn sư minh." Nhưng câu này tiếng chào hỏi rất nhanh liền bị dìm ngập tại Vô Cực Tiên môn vô số nữ đệ tử tiếng hò hét bên trong. Bốn phương tám hướng nữ đệ tử đều tại đối Ôn Tổng Quân chào hỏi, tại bình thường đệ tử trong suy nghĩ Ôn Tổng Quân là thần đồng dạng tồn tại. Bình thường trên đường vô luận ai đối Ôn Tổng Quân vân an, đều sẽ đạt được Ôn Tổng Quân lễ phép đáp lễ. bất luận thân phận của ngươi là ngoại môn đệ tử hay là chân truyền đệ tử, liền ngay cả các nam đệ tử cũng cảm thấy Ôn Tổng Quân là thần tượng, thực lực đủ mạnh kinh. Ôn Tổng Quân nhìn xem bốn phía núi kêu biển gầm thanh âm, Ôn Tổng Quân đối bốn phía không ngừng đáp lễ. A a a a, hắn nhìn ta, cứu mạng, Ôn sư huynh thật quá đẹp rồi. Lão công, Ôn Tổng Quân cảm thụ được cùng nhiệt không khí, trong lòng ám đạo kiếp trước nhỏ thịt tươi cũng bất quá như thế đi. Ngọc Hư Tử nhìn xem người đều không sai biệt lắm đến đông đủ, thế là đứng dậy tuyên bố đại điện chính thức bắt đầu. Trang nghiêm hồng trung gõ bang, chủ trì lễ nghi trưởng lão lớn tiếng nói Ôn Tổng Quân công tích. Ôn Tổng Quân từng bước hướng về trước sân khấu đi đến. Mỗi đi một bước trên bầu trời đều bay xuống vô số đóa hoa. Ôn Tổng Quân cảm giác mình giống như là kết hôn giống như. Đi tới trước đài cao, trưởng lão nói ra, "Ủy, lễ bái tiên môn liệt tổ liệt tông." Ôn Tổng Quân vội vàng hướng lấy bầu trời làm một đại lễ. Sau đó Ôn Tổng Quân dưới sự chỉ huy của hắn đối nhiếp vũ trúc, cùng Ngọc Hư Tử hành lễ. Lại trải qua một hệ liệt rườm rà quá trình về sau, Ngọc Hư Tử nói với hắn, "Chân truyền đệ tử chính là một môn tuyệt học truyền lại chi đệ tử, hy vọng ngươi có thể đem tiên môn tuyệt học võ kỹ hảo hảo truyền thừa tiếp. Không thể phản tông, không thể khinh truyền đạo pháp. Ngươi cũng đã biết sao?" Đệ tử biết. Đây là Ngọc Hư xuất ra một cái nến trạm mỹ ngọc đối Ôn Tổng Quân nói ra, "Đây là hồn đăng, ngươi nhỏ một giọt tinh huyết đi lên, tiên môn bên trong thông qua này có thể cảm giác an toàn của ngươi hay không?" Ôn Tổng Quân gật gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết thuận Ôn Tổng Quân tay nhỏ vào hồn đăng. Rất nhanh đến đỉnh chót xuất hiện một đống nồng đậm ngọn lửa màu xanh thẫm, tượng trưng cho Ôn Tổng Quân sinh mệnh trạng thái. Ôn Tổng Quân cảm giác được mình cùng chiếc đèn này ở giữa từ nơi sâu xa nhiều một tia liên hệ. Sau đó Ôn Tổng Quân được đưa tới trên đài, nhìn xem đen nghị đệ tử. Tiên môn đệ tử, bái kiến chân truyền. Như là sắp xếp núi nhảy xuống biển thanh âm truyền đến, bái kiến Ôn chân truyền. Ôn Tổng Quân cảm thụ được các đệ tử thanh âm, trong lòng không khỏi hào khí tỏa ra. Lúc này cái khác năm vị chân truyền sắc mặt khó coi, bọn hắn chân truyền đại điện nhưng xa xa không có khí phái này. Ôn Tổng Quân tiếp nhận xong các đệ tử bái kiến về sau, Ngọc Hư Tử chỉ dưới thân 6 cái cự đại chỗ ngồi, trong đó 5 cái phía trên đã ngồi lên người. Ôn Tổng Quân minh bạch nơi đó hẳn là chân truyền đệ tử vị trí. "Tổng Quân, đi gặp ngươi 5 vị sư minh sư tỷ đi." "Vâng." Ôn Tổng Quân đi tới 5 vị chân truyền bên người chủ động hành lễ nói, "Gặp qua các vị sư minh, sư tỷ tại hạ Ôn Tổng Quân." Hàn Khắc chủ động đứng lên vì Ôn Tổng Quân giới thiệu, hắn đối Ôn Tổng Quân ấn tượng phi thường tốt. Còn lại nam đệ tử thái độ đối với Ôn Tổng Quân liền lãnh đạm nhiều. Bọn hắn biết Ôn Tổng Quân là tiên tiên đạo thể, đột phá không có áp lực chút nào. Cái này trong tương lai là thánh tử chi vị bên trên to lớn đối thủ cạnh tranh. Hàn Khắc tay dẫn hướng ghế chót một tướng mạo cực kỳ anh khí mỹ lệ đệ tử nói ra, vị này là Nghiêm Tịnh sư muội, đạo cùng sơ kỳ tu vi. Nghiêm Tịnh đối Ôn Tổng Quân đứng dậy thi lễ một cái nói ra, đã sớm nghe nói tiên môn lại ra cái thiên tiêu, hôm nay gặp mặt Ôn sư đệ quả nhiên không tầm thường. Ôn Tổng Quân cũng đối thi lễ một cái nói ra, gặp qua Nghiêm sư tỷ. Sư tỷ nói bừa, nghe một chút nghe vạn thánh phục ma thương pháp không người có thể địch, ngày khác sư đệ nhất định phải tới cửa thỉnh giáo. Còn xin sư tỷ chớ có ghét bỏ. Dứt lời Ôn Tổng Quân đánh giá Nghiêm Tịnh, khỏe mạnh màu lúa mì làn da cùng tỷ lệ vàng vóc người kiện mỹ khiến người ta cảm thấy có một phong vị khác. Nhìn trước mắt khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng non Ôn Tổng Quân Nghiêm Tịnh trong lòng chỉ cảm thấy người sư đệ này dáng dấp thật sự là hào hào tuấn tiếu, lúc này nói ra, sư đệ ngươi nếu là đến, ta tùy thời hoan nghênh. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, tiểu buồn buồn đem Nghiêm Tịnh danh tự câu tuyển chọn, bí cảnh trở về nhất định phải lên cửa lĩnh giáo một phen tương pháp. Sau đó Hàn Khắc chỉ hướng một cái vóc người hơi mập nam tử dẫn tiếng nói, vị này là Vương Nguyên sư đệ, đạo cùng sơ kỳ tu vi. Vương Nguyên thái độ đối với Ôn Tổng Quân tương đối lãnh đạm, Ôn Tổng Quân cũng lười nhiệt tình mà bị hờ hững. Hai người tùy tiện đối phó vài câu về sau, Hàn Khắc đối một cái thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía thiếu nữ nói ra, vị này là Sở Ánh Ánh sư muội, chính là Thanh Loan thần thể, tuổi còn trẻ liền có đạo cung trung kỳ tu vi. Thiếu nữ nhìn xem Ôn Tổng Quân thoải mái đưa tay chào hỏi, Ôn sư đệ ngươi tốt lắm, ta là Sở Ánh Ánh, về sau xin nhiều chỉ giáo. Ôn Tổng Quân vội vàng đưa tay nắm chặt lại thiếu nữ tay nhỏ nói ra, Sở sư tỷ ngươi tốt, tương lai sư đệ nhất định tới cửa lĩnh giáo. Sở Ánh Ánh cười cười, con mắt giống một đạo cầu nói ra, sư tỷ tùy thời hoan nên nha. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, tiểu buồn buồn lại ghi lại một vị. Cuối cùng chỉ còn lại một người, một cái nhìn giống như Ôn Tổng Quân sắc mặt ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi. Vị này chính là chúng ta tiên môn chân truyền đại đệ tử Phạm Chí Viễn, Phạm sư minh. Giống như ngươi là người khiêm tốn. Ôn Tổng Quân đối Phạm Chí Viễn hành lễ, hai người lập tức sốt ruột hàn huyên. Phản phất trò chuyện không đủ. Ôn Tổng Quân lập tức liền cảm nhận được không thích hợp, phong phú ngụy quân tử kinh nghiệm nói cho hắn biết, ngựa con hàng này cũng là trang. Gặp phải đồng hành thuộc về là. Phạm Chí Viễn cũng cảm giác được vị tiểu sư đệ này quân tử phong thái không thua gì chính mình. Quay đầu để Ánh Ánh đi bộ một chút tiểu tử này. Ôn Tổng Quân cùng Phạm Chí Viễn hai vị người khiêm tốn trò chuyện xong, ngồi xuống. Lúc này Ngọc Hư Tử cao giọng nói ra, Thiên Long bí cảnh liền muốn mở ra, lần này liền từ chân truyền đệ tử Ôn Tổng Quân dẫn đội đi tham gia lần này bí cảnh. DS, kính mắt phối tốt, cảm giác khôi phục quang minh. Hôm nay tận lực bốn canh. 29 chương 30, sư đồ tình thâm, câu hồn tắc vâng, trưởng giáo. Ôn Tổng Quân liền vội vàng đứng lên nói. Ngọc Hư Tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên người một người trung niên nam tử bộ dáng trưởng lão nói ra, Trương Tuyền, lần này bí cảnh liền từ ngươi đảm nhiệm dẫn đội trưởng lão đi. Vâng. Trương Tuyền là vô cực tiên môn bên trong ngàn suối phong phong chủ, thực lực có hư thần cảnh sơ kỳ, là một cái uy tín lâu năm thực lực trưởng lão. Ngọc Hư Tử cất cao giọng nói, tất cả tham gia Thiên Long bí cảnh đệ tử hiện tại toàn bộ tại quảng trường tập hợp. Đông đảo đệ tử vội vàng nhanh chóng hướng quảng trường bay đi. Ôn Tổng Quân hướng bốn phía chân truyền đệ tử cùng trưởng lão cáo biệt sau nhanh chóng bay về phía trong sân động. Chỉ chốc lát, trên quảng trường liền tụ tập ước chừng mấy trăm người. Trương Tuyền xuất ra một cái danh sách bắt đầu điểm danh. Ôn Tổng Quân nhìn thấy trong đám người Tử Ngưng cũng tại. Chỉ chốc lát Trương Tuyền xác nhận người đều tới đông đủ, liền triệu hoán ra một chiếc to lớn phi thuyền. Nhìn xem tương đương xa hoa, giống như biết bay du thuyền. Trương Tuyền dùng tay làm dấu mời, trên lý luận chân truyền đệ tử cùng phong chủ địa vị là không sai biệt lắm. Ôn Tổng Quân cũng đối bảy một cái dấu tay xin mời. Cuối cùng hai người một trước một sau tiến vào phi thuyền. Sau lưng các đệ tử cũng lần lượt tiến vào. Nhìn xem nhóm này đệ tử lần lượt mà vào, Trương Tuyền cùng bên người Ôn Tổng Quân nói chuyện với nhau. Ôn sư điện, lần này tiến vào bí cảnh cũng phải cẩn thận a. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, tạ sư thúc đề điểm. Trương Tuyền tiếp tục nói ra, Thiên Long bí cảnh cùng cái khác bí cảnh khác biệt, nó là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Nhận tiểu thiên thế giới cực hạn, bên trong sinh vật tối cao là đạo cung cảnh tu vi. Nếu là thực lực vượt qua đạo cung cảnh sẽ bị bí cảnh chỗ bài xích. Chúng ta là lén qua tiến vào, cho nên thực lực cao nhất chỉ có thể bị ngạn cảnh. Ôn Tổng Quân còn là lần đầu tiên nghe nói tiểu thiên thế giới mà nói. Trên lý luận ngươi bị ngạn cảnh đỉnh phong tu vi là đủ để tự vệ. Nhưng là bên trong có một ít khó tả cấm địa loại hình, vẫn là phải cẩn thận. Dứt lời, Trương Tuyền an vị trên ghế chậm rãi nhắm mắt lại. Ôn Tổng Quân suy tư Trương Tuyền, nhìn cái này Thiên Long bí cảnh cũng không đơn giản a, chỉ chốc lát, các đệ tử liền đã chờ xuất phát. Trương Tuyền đứng dậy khởi động phi thuyền cường đại pháp trận, lấy cực nhanh tốc độ xông lên Vân Tiêu. Phi thuyền trung quanh dâng lên một cái cường đại phòng hộ pháp trận. Ôn Tổng Quân ở bên trong mảy may cảm giác không thấy cái khác tạp âm. Trương Tuyền xử lý xong hết thảy sau đơn giản đối Ôn Tổng Quân bàn giao vài câu liền đứng dậy đi. Ôn Tổng Quân một người đứng tại thanh nẹp bên trên, nhìn xem phi thuyền nhanh chóng phá vỡ mây mù. Ôn Sư Minh. Ôn Tổng Quân quay đầu phát hiện Tử Ngưng xuất hiện ở phía sau hắn. Sao ngươi lại tới đây? Tử Ngưng nghe vậy thở dài ra một hơi, Thiên Long bí cảnh cũng không phải là cái gì đất lành, mỗi một lần mở ra các đệ tử tử vong suất cũng rất cao. Tới đây bí cảnh đều là tự nguyện báo danh, phần lớn đều là nghĩ đến đánh cược một lần đệ tử. Nếu không phải Ôn Tổng Quân lần này là dẫn đội đệ tử, đánh chết nàng cũng không dám tiến vào Thiên Long bí cảnh bên trong. Gia tộc bàn giao nàng toàn tâm toàn ý dính vào Ôn Tổng Quân, tranh thủ thời gian sinh đứa bé. Không có cách nào nàng chỉ có thể tới. Bởi vì Ôn Sư Minh tại cái này, ta tới xem một chút. Ôn Tổng Quân gật gật đầu sau đó hỏi, gần nhất tu luyện ra sao rồi? Có một ít không hiểu được muốn cùng sư minh thỉnh giáo. Ôn Tổng Quân đi đến Tử Ngưng trước người, chăm chú nhìn nàng nói ra, đi, đi phòng ta. Ta đến cẩn thận điều tra thêm ngươi gần nhất có phải hay không lười biếng, thuận tiện giúp ngươi tu luyện giải hoặc. Tử Ngưng có chút thẹn thùng gật đầu. Hai người cùng một chỗ tiến vào gian phòng về sau, Ôn Tổng Quân nhìn xem bên trong căn phòng xa hoa công trình hết sức hài lòng. Tiện tay bố trí một cái cách âm pháp trận, liền ngồi tại mềm mại trên giường lớn đối Tử Ngưng vẫy vây tay nói ra, mau tới, để sư minh kiểm tra một chút. Tử Ngưng thầm nghĩ, Ôn sư minh ở trước mặt mình thật một chút đều không giả sao. Tử Ngưng ngồi xuống Ôn Tổng Quân bên người. Ôn Tổng Quân đem nó ôm vào trong ngực, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Chỉ chốc lát hai người liền bắt đầu chơi đánh bài bổ kẹ trò chơi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Lần này Ôn Tổng Quân rõ ràng cảm giác được Tử Ngưng trình độ chơi bài là tăng trưởng. Trải qua hai canh giờ phân chiến, hai người rốt cục không đánh nổi bài. Tử Ngưng sờ sờ mình phình lên bụng, cảm giác lần này cơ hội rất lớn. Ôn Tổng Quân nhìn bên cạnh chơi đùa mệt ngã nữ tử, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sư muội, sư minh ta kiểm tra phát hiện tu luyện của ngươi quả thật có chút quyền đãi. Con đường tu luyện giảng cứu một cái đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Chúng ta nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn. Như vậy đi, những ngày này ngươi ngay tại ta chỗ này, ta cho ngươi hảo hảo chỉ đạo một chút. Tử Ngưng mị nhãn như tơ nhìn xem Ôn Tổng Quân nói ra, sư minh, ngươi nhưng phải hảo hảo dạy bảo ta nha. Ôn Tổng Quân một mặt chính khí nhìn xem nàng nói ra, ta chính là tiên môn chân truyền đệ tử, đương nhiên sẽ đối với ngươi chặt chẽ dạy bảo. Đến, chúng ta tiếp tục tu hành. Dạng này qua mấy ngày sau, phi thuyền đi tới Thiết Sơn Thành. Lúc này Thiết Sơn Thành đã là kín người hết chỗ. Thiên Long bí cảnh làm Hóa Long Thánh vực nổi danh nhất mấy cái đại bí cảnh một trong, ngoại trừ Vô Cực Tiên môn bên ngoài cái khác mấy cái thế lực lớn đều đã toàn bộ trình diện. Ở ngoài thành trên đất trống, Trương Tuyền thu hồi phi thuyền đối đám người nói ra, các ngươi còn có 2 ngày thời gian chuẩn bị, muốn mua đan dược và vật phẩm khác đồ vật liền thừa dịp hiện tại mua. Dứt lời liền mang theo Vô Cực Tiên môn đi tới thành nội một chỗ cấp cao khách sạn. Đây là Vô Cực Tiên môn tại Thiết Sơn Thành sản nghiệp. Sau khi trở lại phòng, Ôn Tổng Quân đóng cửa không ra, ngay cả Tử Ngưng đều tùy tiện bị hắn tìm cơ hội đuổi đi. Ôn Tổng Quân thông qua hệ thống tiêu ký định vị, rất nhanh liền ngay tại Thiết Sơn Thành tìm được một cái khí tức quen thuộc. Diệp Sở, sư minh ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lần này Hóa Long bí cảnh chính là của ngươi mai cốt chi địa. Lúc này Diệp Sở ngay tại một cái giá rẻ trong khách sạn, trước người bày biện đại lượng dược thảo. Hắn ngay tại gấp rút luyện đan đến tranh thủ tại bí cảnh bên trong nhiều một phần thắng năm chắc. Tiểu Gia Hỏa, khu khu. Diệp Sở nghe vậy lập tức lên tinh thần, hắn kích động nói ra, sư tôn. Khu khu, không sai là ta hiện tại thức tỉnh, 10 phần suy yếu, nhưng là giúp ngươi tầm bảo là đủ. Theo cái kia đạo thanh âm dàn mua truyền đến, Diệp Sở thập phần vui vẻ. Không quan trọng sư tôn, ta luyện thật nhiều đan dược, đi đổi rất nhiều chữa trị thần hồn dược liệu, sư tôn ngươi nhanh dùng đi. Tiểu Gia Hỏa, có lòng. Mặc dù mình thương thế hoàn toàn không phải cái này vài quặng dược liệu có thể trị hết, nhưng là đệ tử dụng tâm vẫn là để lão giả thập phần vui vẻ. Diệp Sở sờ lên cái hốc, vì chuẩn bị những dược liệu này hắn nhưng là bỏ ra rất nhiều a. Một cái dàn mua linh hồn tại bên cạnh hắn, cầm lên dược liệu luyện hóa. Một già một trẻ trung đụng 10 phần hòa hợp, cỡ nào hài hòa một màn a, từ một nơi bí mật gần đó mang theo mặt nạ đồng xanh Ôn Tổng Quân cảm động nước mắt đều nhanh rơi xuống. Chờ tiến vào bí cảnh bên trong, Ôn Tổng Quân liền định trực tiếp đột phá đến đạo cung cảnh. Chờ cái này hai sư đồ đem bảo bối cầm đủ, mình tại một đợt mang đi. sư phó giữ lại đương khí linh, đồ đệ đến chậm rãi hành hạ chết hắn. Nghĩ đến cái này, Ôn Tòng Quân hài lòng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trở lại khách sạn về sau, Ôn Tòng Quân đi bái phòng Trương Truyền. Trương trưởng lão, không biết ngươi nhưng có cái gì khắc chế linh hồn thể pháp khí sao? Ôn Tòng Quân ánh mắt thanh tịnh nhìn xem Trương Truyền. Trương Truyền nghe vậy mà người, sau đó gật gật đầu từ túi chứa vật lấy ra một tiết thật dài xiên xích. Đây là câu hồn tác, trước kia tại chém giết một cái tà tu sau đạt được chiến lợi phẩm. Nó đối linh hồn thể có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Trương trưởng lão, ta muốn mua hạ nó. Ngài nói cái giá đi. Trương Truyền do dự một phen sau nói ra, cái này pháp khí mặc dù là thần thông cảnh cấp bậc pháp khí, nhưng là có thể sử dụng địa phương không nhiều. Vớt cho ngươi 75 vạn linh thạch như thế nào? Dứt lời Trương Truyền chờ lấy Ôn Tòng Quân trả giá. Không nghĩ tới Ôn Tòng Quân trực tiếp đem 75 vạn linh thạch giao cho Trương Truyền. Hào hứng cầm câu hồn tác về đến phòng đi. Trương Truyền nhìn xem Ôn Tòng Quân bóng lưng rời đi trong lòng thầm nghĩ, bằng không trả lại cho hắn một điểm. Chương 31, bảy đại phái. Hai ngày về sau, chính là Thiên Long Bí cảnh mở ra thời gian. Vô Cực Tiên môn một đoàn người bắt đầu hướng Thiên Long Bí cảnh xuất phát. Trong đội ngũ Ôn Tòng Quân tinh tế nhớ lại hai ngày này lúc không giờ luyện được khóa pháp. Lần này phải hào hào cho Diệp Sở Sư đổ tới một cái châu Á buộc chặt. Phi thuyền rất nhanh liền đi tới cách Thiết Sơn thành ngoài 30 dặm một chỗ núi non trùng điệp bên trong. Lúc này trên đỉnh núi các đại môn phái tu sĩ sớm đã chờ đợi ở đây. Vô Cực Tiên môn rốt cuộc đã đến sao? Thực lực yếu nhất phái đoàn cũng không nhỏ. Nghe nói bọn hắn lần này dẫn đội là quân tử kiếm Ôn Tòng Quân. Hoa, quá tốt rồi. Đám người nhìn về phía bầu trời to lớn phi thuyền, thần sắc khác nhau. Phi thuyền bên trên Trương Tuyển vì Ôn Tòng Quân giới thiệu các thế lực lớn. Cái kia màu hồng lá cờ chính là Tiên Hoan Tông trụ sở, môn phái lấy song tu chi đạo làm chủ, cùng chúng ta Vô Cực Tiên môn quan hệ coi như có thể. Thuộc về Ma Tu. Trương Tuyển chỉ phương xa một chỗ đỉnh núi, Ôn Tòng Quân nhìn xem nơi đó tiên tiểu bá mị tiểu tỷ tỷ lắc đầu, quả nhiên là Ma Tu. Về sau có cơ hội hào hào trừ ma vệ đạo một chút. Sau đó hắn lại chỉ hướng một chỗ đỉnh núi, phía trên tu sĩ phần lớn có một con linh thú. Kia là Ngự Thú môn, thuộc về chính phái. Có một chỗ đỉnh núi như đồng hành cùng, Trương Tuyển nói ra, đây là Đại Ly Vương triều, bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, thuộc về chính đạo. Theo linh chu chậm rãi rơi xuống, Trương Tuyển chỉ bên cạnh đỉnh núi, phía trên tu sĩ cực ít. Đây là Luân Hồi Tháp tu sĩ, bọn hắn đầu óc có bệnh, thuộc về tà tu thực lực không thể khinh thường. Sau đó Trương Tuyển lại giới thiệu Ngự Kiếm Sơn Trang, Ma Tâm môn cái này hai nơi thế lực. Trên tổng thể tới nói Hóa Long Thánh vực 7 chỗ mạnh nhất thế lực đều ở nơi này. Chính phái tứ tông, Ma môn tam giáo, trở ra ngươi phải chú ý. Trương Tuyển dàn xếp xong Ôn Tòng Quân sau dẫn đầu đệ tử hạ phi thuyền. Lúc này một tiếng nói thô lỗ truyền đến, "Trương Tuyển, ngươi cái Vô Cực Tiên môn sắp xếp chính là ngươi cái này lao tiểu tử. Mau tới đi." Ôn Tòng Quân ngẩng đầu nhìn lại, một cái to con nam nhân bên người có một con hổ hình linh thú. "Triệu Mạnh, ngươi cái tên này thật sự là muốn ăn đòn." Trương Tuyển trêu chọc một tiếng sau mang theo Ôn Tòng Quân bay lên bầu trời. Lúc này bảy đại phái dẫn đội trưởng lão cùng dẫn đội đệ tử đều trên bầu trời. Trông thấy hai người đi lên, mười mấy ánh mắt liền bắt đầu đánh giá đến Ôn Tòng Quân. "Đây cũng là các ngươi Vô Cực Tiên môn Ôn Tòng Quân a. Thật sự là da miệng thịt mềm, chắc không được chúng ta trong tông nhiều đệ tử như vậy muốn cùng ngươi song tu. Đúng không Như Linh?" Một cái quần áo có chút thanh lương vũ mị nữ tử cười đánh giá Ôn Tòng Quân nói, còn đồng thời vô vũ bên người tuổi trẻ nhìn xem nữ tử cực kỳ mỹ lệ nói, "Hai cái này theo Ôn Tòng Quân liền hẳn là Tiên Hoan tông người." "Đây là tên kia tên là Như Linh nữ hải." Trên mặt ngượng ngùng hướng Ôn Tòng Quân đi tới nói ra, "Như Linh đã sớm nghe nói Vô Cực Tiên môn ra một cái thiên kiêu quân tử kiếm Ôn Tòng Quân, hôm nay gặp mặt quả thật là ngút trời anh tài." Sau đó nàng duỗi ra một con như là bạch ngọc non tay, phía trên treo một cái màu hồng linh đang. Đôi tay này như là một cái tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta không nhịn được nghĩ tinh tế thưởng thức. Ôn Tòng Quân chỉ là nghe thanh âm này đều cảm thấy có chút khí huyết dâng lên, nữ nhân này không đơn giản a. Mảnh thế giới này cũng có nắm tay cái này lễ nghi sao? Ôn Tòng Quân có chút hiếu kỳ. Sau đó hắn giả bộ như có chút thẹn thùng nắm chặt lại tay của nàng nói ra, "Sư tỷ nói bừa." Tại hai người hai tay đem nắm thời điểm, Như Linh vô cùng tiểu nhân động tác dùng ngón út nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của hắn. Ôn Tòng Quân tựa hồ là bị bất thình lình động tác nhiễu loạn tâm thần, kinh ngạc nhìn Như Linh. Như Linh đối hắn nháy máy mắt, nhìn xem Ôn Tòng Quân một mặt chính phái nhìn mình, Như Linh thầm nghĩ, gia hỏa này rất đẹp trai à, tốt đứng đắn à, thật muốn cùng hắn. "Mục Tinh, đã lâu không gặp lại xinh đẹp không ý ta." Trương Tuyển đối Tiên Hoan Tông thanh lương nữ tú nói, "Làm sao vậy, ngươi cùng ta song tu sao?" "Trương trưởng lão." Trương Tuyển lập tức nói liền bị ngăn chặn. Sau đó cùng môn phái khác trưởng lão bắt chuyện. Bên cạnh Đại Ly Vương triều dẫn đội trưởng lão là mặc áo mãng bào phục sức một lão giả. Bên người là Đại Ly Vương triều thất hoàng nữ yêu dạng, trải lấy công chúa cắt kiểu tóc, một thân đỏ trắng giao nhau hoa lệ váy dài. Tinh xảo khuôn mặt, còn có một số chút hài nhi mập. Thật to con mắt đang tò mò đánh giá Ôn Tòng Quân. Không có cách nào, Ôn Tòng Quân hiện tại trời sinh đối với nữ nhân liền mang theo 40 độ thiệt cảm. Như là trong đêm tối đen đuốc, hành tẩu hormone. Do dự một hồi cuối cùng lấy dũng khí, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn làm một cái cố lên thủ thế về sau, đi vào Ôn Tòng Quân bên người nói ra, "Ôn sư minh, người tốt ta là Đại Ly Vương triều yêu dạng, xin nhiều chỉ giáo." Nói xong nàng giống như chút được gánh nặng, thật dài thở dài một hơi. Ôn Tòng Quân lộ ra một bộ như một xuân phong mỉm cười nói ra, "Ngươi tốt lắm, ta là Ôn Tòng Quân." Ôn Tòng Quân nhìn trước mắt đáng yêu la lị, đồng nhan 20, túi đầu nhìn không thấy chân dáng người. Trong lòng lặng lẽ điểm cái tán, tiểu buồn buồn đi lại. Yêu dạng nhìn xem Ôn Tòng Quân tiếu dung trong lòng như là bị hòa tan, đây cũng là hí khúc bên trong hát vừa gặp đã cảm biến sao? Ôn Tòng Quân vừa mới cười một tiếng thật sâu lưu tại chuyện này đầu sơ khai thiếu nữ trong lòng. Bất quá Ôn Tổng Quân lúc này cũng không có lại chú ý tâm lý của thiếu nữ, mà là tiếp tục những tông môn khác dẫn đội đệ tử bắt chuyện. Toàn bộ trường hợp bên trong, chỉ có Ôn Tổng Quân cùng Như Hinh là chân truyền đệ tử thân phận. Những người khác là chân truyền đệ tử trở xuống cấp bậc. Cho nên bọn hắn mở miệng một tiếng Ôn sư minh tê. Một vòng xuống tới, Ôn Tổng Quân cũng đem bảy đại tông tình huống hoặc nhiều hoặc ít làm rõ ràng một chút. Luân hồi tháp quả nhiên là tiên điên, vừa thấy được Ôn Tổng Quân liền nói hắn là tiên đế chuyển thế. Lúc này cùng hắn dẫn đội trưởng lão phải quỳ xuống tới hành lễ. Đem ở đây tất cả mọi người sợ choáng váng. Nói hết lời mới không có để bọn hắn quỳ xuống. Ngự thú tông dẫn đội đệ tử nhìn mười phần hào sảng, nhưng theo Ôn Tổng Quân hẳn là giả. Giống như hắn chuyên môn tạo ra người thế thôi. Ngự kiếm sơn trang dẫn đội đệ tử là một chân quân tử, Ôn Tổng Quân có thể cảm thụ ra. Nhưng là tướng mạo, xa xa không có Ôn Tổng Quân cái này ngụy quân tử được hoan nghênh. Tiên Hoan tông trưởng lão ngoài sáng trong tối tác hợp mình cùng Như Linh, Ôn Tổng Quân còn không có thấy rõ. Đại Ly Vương Triều tiểu La Lệ cùng theo đuôi đồng dạng cùng ở sau lưng mình, cũng không nói chuyện, Ôn Tổng Quân xem xét nàng liền mở to hai mắt thật to nhìn xem Ôn Tổng Quân. Rất nhanh tất cả mọi người nhìn như quen thuộc. Sau đó ngay tại các vị trưởng lão chứng kiến hạ bảy tên đệ tử thể không đúng đúng Vương Hoạch Tâm đệ tử hạ tử thủ. Tại bảy phái xem ra, đệ tử khác đều là tạp binh chết một chút không quan trọng, nhưng là đệ tử tinh anh là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Phát xong thể về sau, Ôn Tổng Quân cùng Như Linh trò chuyện, yêu dạ thì tại bên cạnh của bọn hắn lặng lặng nhìn. Thỉnh thoảng hung tợn nhìn một chút Như Linh, cái này nữ nhân xấu. Diệm Sở khắp nơi chân núi tán tu trong đội ngũ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên bầu trời Đàm Tiếu vui vẻ Ôn Tổng Quân khẽ cắn môi. Liên đệ ngươi lại được ý một hồi, tiến vào bí cảnh sau tất sát ngươi. Ôn Tổng Quân đương nhiên cũng phát hiện hắn ngu xuẩn tiểu sư đệ, hắn cũng là nghĩ như vậy. Bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Sơn Phong ở giữa bỗng nhiên chậm rãi xé mở một cái lỗ hổng, bên trong một chỗ vặn bèo không gian. Trương Tuyền lập tức mang theo Ôn Tổng Quân sẽ trong đội ngũ, đám người xuất ra địa đồ, bọn hắn kế hoạch tốt muốn ở nơi nào tập hợp. Tiến vào Thiên Long bí cảnh trên bản chất thuộc về lén qua. Một khi tiến vào liền sẽ bị ngẫu nhiên phân phối tại tiểu thiên thế giới các nơi. Miếng bản đồ này là Vô Cực Tiên môn trăm năm trước chuyên môn phái đệ tử đi vào vẽ, trải qua không ngừng mà cải tiến hiện tại đã phi thường tinh chuẩn. Đám tán tu đã xông vào, đây là bọn hắn nghịch tiên cải mệnh cơ hội. DS, một ngày 4 canh vẫn còn có chút miễn cưỡng sao? Tối nay tiếp tục càng. 31 chương 32, vượt ngoại thiên ma. Bảy đại phái bắt đầu lục tục ngo ngoe có đệ tử tiến vào bên trong. Ôn Tổng Quân nhìn xem không sai biệt lắm, mang theo Vô Cực Tiên môn đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong. Càng tiếp cận cửa vào, Ôn Tổng Quân thì càng cảm thấy hoảng hốt. Toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng. Tiến vào bên trong không lâu sau trước mắt liền khôi phục thanh minh. Ôn Tổng Quân phát giác mình ngay tại trong cao không. Sau đó chính là bỗng nhiên một cái chim xuống. Cũng may hắn kịp thời khống chế lại thân hình mới vững vàng rơi xuống. Ôn Tổng Quân quan sát đến bốn phía, phát hiện đây là một mảnh cùng loại với hải dương địa phương. Mở ra địa đồ xem xét, kém chút trách mắng âm thanh. Trên bản đồ viết đây là vùng biển vô tận. Về phần vùng biển vô tận kỹ càng tình báo, bên trong chỉ là để một câu cực kỳ nguy hiểm. Ôn Tổng Quân vội vàng ổn định thân hình, mở ra hệ thống tìm kiếm Diệp Sở định vị. Trông thấy một cái cách mình cực xa chấm đỏ, Ôn Tổng Quân thoáng an tâm. Tính ra một chút đại khái là từ Vô Cực Tiên môn phạm vi thế lực từ nhất phía nam đến tận cùng phía bắc khoảng cách. Đây là tiểu thiên thế giới, theo Trương Tuyền nói tới toàn bộ thế giới diện tích sẽ không quá lớn. Xem chừng có hai cái Vô Cực Tiên môn phạm vi thế lực lớn như vậy. Ôn Tổng Quân thở dài, xem ra chính mình cùng thương yêu nhất tiểu sư đệ thật sự là mỗi người một nơi. Cảm thụ một chút linh khí, Ôn Tổng Quân phát hiện mặc dù nơi này là tiểu thiên thế giới, nhưng là linh khí lại là phá lệ nồng đậm. Tùy tiện một chỗ đều theo kịp Vô Cực Tiên môn tu luyện phúc địa. Ôn Tổng Quân nhanh chóng hướng về Diệp Sở giấu ngắt câu tới gần, thuận tiện tìm một chút có hay không phúc địa. Nếu là đụng tới phúc địa, như vậy thì trực tiếp đi vào bế quan đến đạo cung cảnh lại ra khỏi núi. Tiểu thiên thế giới cùng Hóa Long Thánh vực thời gian khác biệt, ở bên ngoài nhìn là một tháng, mà ở bên trong tu sĩ lại là thực sự qua 3 năm. Thời gian còn rất dài, Ôn Tổng Quân ngược lại là không có gấp gáp như vậy. Bay lên Ôn Tổng Quân cũng cảm giác ra trong hải dương có một cái thứ gì đang chăm chú nhìn mình. Hẳn là một cái trong hải dương yêu thú. Bất quá Ôn Tổng Quân cũng không quá để ý, mảnh thế giới này nhiều nhất đạo cung cảnh đỉnh phong thực lực, đánh không lại còn không chạy nổi sao. Chờ lấy Ôn Tổng Quân bay ra một khoảng cách sau kia như có gai ở sau lưng cảm giác biến mất. Lúc này hắn nhìn thấy một cái đảo nhỏ, liền dự định bay xuống đi nghỉ đi chân. Đến trên đảo nhỏ mới phát hiện, hòn đảo nhỏ này bên trên là có yêu thú ở lại vết tích. Linh khí không ngừng mà hướng về trong đảo một nơi tụ tập. Ôn Tổng Quân đến gần xem xét, là một viên Chu Huyết Tham Thiên Quả, còn tại trường thành kỳ. Chu Huyết Tham Thiên Quả thị một loại cực kỳ hi hữu linh quả. Vô luận là luyện đan vẫn là trực tiếp phục dụng đều có cực cao giá trị. Lớn nhất công hiệu là có thể nguồn bổ sung dồi dào tinh huyết, đôi này cao cấp tu sĩ mà nói là hiếm có chí bảo. Đối với Ôn Tổng Quân mà nói bổ sung tinh huyết là cực kỳ cần thiết. Lúc này bên cạnh của nó có một đầu toàn thân là màu trắng to lớn rắn biển thủ hộ. Đại xà này trắng nõn non mịn lần phiên dưới ánh mặt trời lóe hào quang chói sáng, quả nhiên là đẹp mắt cực kỳ. Ôn Tổng Quân quan sát được đầu này màu trắng đại xà có đạo cung cảnh tu vi, mà lại tuổi tác còn cực thấp, là một cái yêu thú giới thiên tài. Nếu là công liền giết, nếu là mẫu liền lưu lại làm thú cưới. Đương nhiên, Ôn Tổng Quân không phải là muốn học tập Hứa Tiên tiền bối loại kia không biết sợ tinh thần, chỉ là nếu là mẫu như vậy mình liền có thể trực tiếp tại trong thức hải của nàng gieo xuống nô ấn, dạng này độ trung thành liền sẽ có bảo hộ. Công bạn nhất đến lúc đâm lưng mình, kia khóc đều không có địa phương đi. Nghĩ đến cái này, Ôn Tổng Quân liền không tại ẩn giấu khí tức của mình, bị ngạn cảnh đỉnh phong tu vi trực tiếp bộc phát ra. Rõ ràng rắn trong nháy mắt liền từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Nhìn lên bầu trời ôm hạo nhiên kiếm Ôn Tổng Quân, trong nội tâm nàng trầm xuống. đây là phụ mẫu trong miệng thường xuyên nói vượt ngoại thiên ma. Tựa như dạng này, mặc quần áo không có lông linh hầu. Tính toán thời gian cũng là thời điểm, cách mỗi 100 năm liền sẽ có vượt ngoại thiên ma tới đây. Mặc dù trước mắt vượt ngoại thiên ma chỉ có bị ngạn cảnh tu vi, nhưng là Bạch Xà không dám buông lỏng. Nàng khi còn bé tinh lịch, phụ mẫu đều sẽ giảng vượt ngoại thiên ma cố sự tới dọa nàng. Có thể nói nàng là bị vượt ngoại thiên ma cố sự dọa cho lớn. Vượt ngoại thiên ma, ngươi bây giờ thối lui ta liền tha ngươi. Một đạo thanh thúy dễ nghe thiếu nữ âm thanh truyền đến, Ôn Tổng Quân đem rút một nửa Hạo Nhiên kiếm thu về. Vượt ngoại thiên ma. Ôn Tổng Quân nghi hoặc mà nhìn xem Bạch Xà. Bạch Xà trong mắt tràn ngập đề phòng, mặc dù nàng đã bảo vệ cái này Chu Huyết Tham Thiên quả hơn 100 năm, nhưng là nếu như trước mắt tiên ma hướng mình công kích, nàng sẽ không chút do dự chạy trốn. Ngươi không phải liền là vượt ngoại thiên ma sao? Ôn Tổng Quân nghĩ nghĩ, phương thế giới này sinh vật hẳn là đem mình những này tiến vào bí cảnh người đều xem như vượt ngoại thiên ma. Tiểu nói này cũng là giải thích thông. Nghĩ đến cái này Ôn Tổng Quân cười gằn, vậy ta liền hảo hảo đương một đương cái này vượt ngoại thiên ma đi. Kiệt 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 kiệt. Tiểu nha đầu, cái này đều bị ngươi nhận ra. Không tệ, bản tọa chính là vượt ngoại thiên ma. Hôm nay ngươi gặp bản tọa ngượng ngùng như vậy, ngươi liền đến làm bản tọa tọa kỵ đi. Bạch Xà dọa đến run lẩy bẩy, không hổ là vượt ngoại thiên ma, tiếng cười đều đáng sợ như vậy. Bạch Xà quay đầu nhìn thoáng qua mình bảo vệ 100 năm linh quả, trong lòng lưu lạc ra một tia không bỏ. Nhưng là nàng dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị đi đường, không thể cùng vượt ngoại thiên ma giao thủ, đây là cha mẹ của nàng dạy cho đạo lý của nàng. Sau đó thân hình bụt nhỏ lại hướng phương xa lao vụt. Ôn Tổng Quân trợn mắt hốc mồm nhìn xem một cái đạo cung cảnh sơ kỳ yêu thú, gặp phải mình cái này bị ngạn cảnh đỉnh phong người trực tiếp đường chạy. Tiểu Xà Xà, ngươi khơi gợi lên hứng thú của ta. Sau đó dục niệm vãng sinh ấn nhanh chóng bao phủ Bạch Xà, đem nó ép không thể động đậy. Bạch Xà tại ấn xuống cảm giác mình tất cả dục niệm đều bị câu lên, toàn bộ rắn tựa như ngơ ngơ ngắc ngác, mảy may để không nổi tinh thần. Nàng thậm chí quên mình là ai, mình đang làm gì. Nhưng sau đó ánh mắt của nàng liền dần dần khôi phục lên thanh minh. Vừa mới một sát na kia, cái kia vực ngoại thiên ma nếu là động thủ mình khả năng liền chết. Bạch Xà nhìn xem trên đầu huyền diệu trận văn rơi vào trầm tư. Nàng không thể xem hiểu những cái kia hoa văn đại biểu cho cái gì, nhưng là nàng biết chỉ cần cái kia ấn ký rơi xuống, mình nhất định sẽ chết. Ôn Tổng Quân đối dục niệm vãng sinh ấn hiệu quả phi thường hài lòng. Theo thực lực tăng lên cưỡng chế áp chế đạo cung cảnh sơ kỳ cường giả là đủ. Hắn tổng kết một chút thực lực của mình, hiện tại gặp phải đạo cung cảnh sơ kỳ thực lực có thể khống chế, có thể miểu sát. Bạch Xà bị áp chế suy nghĩ nước mắt đã chảy ra, vì cái gì rõ ràng đã nghe lời của cha mẹ a? Vẫn là khó mà trốn qua vực ngoại tiên ma độc thủ sao? Ô ô ô. Hả? Trực tiếp khóc. Cái này khiến Ôn Tổng Quân có chút trợn tròn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đánh nhau đánh một nửa khóc lên địch nhân. Vượt ngoại tiên ma đại nhân, mời, mời xuống tay với ta điểm nhẹ, ta sợ hãi đau. Ô ô ô, Ôn Tổng Quân đi vào tiểu Bạch Xà trước người, trắng nón đầu lưỡi sợ hãi rụt rè nhìn xem Ôn Tổng Quân. Ngươi nói ta làm như thế nào ăn ngươi đây? Ôn Tổng Quân tiếp tục hù dọa nói. Van cầu ngươi chớ ăn ta, tiên ma đại nhân. Nghe rằng thiếu nữ thanh âm đã sợ đến run rẩy lên, Ôn Tổng Quân lắc đầu. Ngưng tụ nô ấn nhẹ nhàng đặt ở Bạch Xà trên đầu, Bạch Xà coi là Ôn Tổng Quân muốn giết mình hô to lên tiếng, "Đường a." "Sao?" Bạch Xà chậm rãi mở mắt ra phát hiện mình còn sống, chỉ là trên thân thể nhiều hơn một cái ấn ký. Ôn Tổng Quân thu hồi dục niệm vãng sinh ấn. Bạch Xà lập tức cảm giác thân thể trói buộc biến mất, nàng cũng không dám đường chạy. Rụt rè đối với Ôn Tổng Quân nói ra, "Vượt ngoại thiên ma đại nhân, ngài không giết ta rồi." Ôn Tổng Quân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, "Gọi chủ nhân." Như thế sợ chết linh sủng cũng không thể trông cậy vào nó chiến đấu, có thể đi đường liền tốt. DS, 4 canh hoàn thành. Ngày mai lại càng 4 canh. 32 chương 33, cầu đạo yêu tu Bạch Linh Nhi vượt ngoại thiên ma. Chủ nhân. Bạch Xà có chút thẹn thùng, lại dẫn điểm sỉ nhục nói. Đem vượt ngoại thiên ma đi. Ôn Tổng Quân vô vô Bạch Xà đầu, ra vẻ hung ác nói. A, tốt chủ nhân, ngươi đừng đánh ta. Bạch Xà sợ hãi rụt lại đầu. Cái này Chu Huyết Tham Thiên quả nhìn xem năm còn kém một chút ta. Ôn Tổng Quân sờ lấy Bạch Xà non mịn bóng loáng ra rắn, nhìn xem Chu Huyết Tham Thiên quả nói. Vực, chủ nhân, cái này Chu Huyết Tham Thiên quả năm còn có hơn 30 năm mới thành thủ. Bạch Xà nhìn xem Ôn Tổng Quân nói, Ôn Tổng Quân tay mỏ lấy nàng ra rắn, lại có một loại cảm giác rất thoải mái. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, đi vào Chu Huyết Tham Thiên quả bên cây bên cạnh tinh tế dò xét nói, cái đồ chơi này có thể thúc sao? Bạch Xà chăm chú nghĩ nghĩ nói ra, đương nhiên có thể, bất quá kia phải cần đại lượng huyết dịch. Càng là cảnh giới cao thâm huyết dịch nó trưởng thành liền càng nhanh. Ôn Tổng Quân nghe vậy quay đầu nhìn về phía Bạch Xà, nhếch miệng lên một vòng cười tà, ta nhìn ngươi đầu này tiểu Bạch Xà máu liền rất thích hợp à? Bạch Xà lúc này dọa đến toàn thân run rẩy lên. Chủ nhân, máu của ta không tốt, ngươi đi tìm yêu thú khác đi. Ôn Tổng Quân hài lòng nhìn xem run rẩy Bạch Xà, không có việc gì liền treo chọc nàng, có nhiều ý tứ. Được, ta liền tha cho ngươi một con rắn mệnh. Ngươi tên là gì? Ta gọi Bạch Linh Nhi. Hả? Linh Nhi. Được thôi, ta về sau liền bảo ngươi Linh Nhi. Ôn Tổng Quân sau đó chỉ vào viên kia Chu Huyết Tham Thiên quả cây nói ra, Linh Nhi, nó có thể tận gốc mang đi sao? Có thể chủ nhân, nhưng là không thể lâu dài mang theo, nhất định phải nhanh cho nó cắm rễ. Bạch Linh Nhi phun đỏ tươi lưới rắn nói, được, vậy chúng ta đem nó mang đi đi. Ta đi tìm một chút thích hợp huyết dịch. Bạch Linh Nhi thân hình tăng gọn, biến thành một đầu to lớn bạch mãng một ngụm đem Chu Huyết Tham Thiên quả cây nuốt vào trong miệng. Ôn Tổng Quân bay lên thân thể của nó nói ra, Linh Nhi, sông. Bạch Xà thật nhanh bay lên không trung, thuận Ôn Tổng Quân chỉ vào phương hướng bay đi. Lúc này, Diệp Sở đang nuốt ở một chỗ trong sơn động không dám lên tiếng. Vận khí của hắn rất kém cỏi, mới vừa vào đến liền đã rơi vào đạo cung cảnh thanh lưu yêu vương lãnh địa bên trong. đầu kia hình thể như núi lớn lớn thanh lưu vừa nhìn thấy Diệp Sở liền phát điên giống như điên cuồng đuổi theo hắn, miệng bên trong không ngừng hô hào, vượt ngoại thiên ma, yêu yêu đến mà chu diện. Sư tôn trạng thái không tốt, hắn không còn dám để sư tôn phụ thân, như thế sẽ cực kỳ tiêu hao sư tôn lực lượng. Cảm thụ được đầu kia ngốc châu từ từ đi xa, Diệp Sở chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, chúng ta bây giờ làm cái gì? Thanh âm giản mua truyền ra, vi sư năm đó đến Hóa Long Thánh Vực chính là vì cái này Thiên Long Bí Cảnh mà tới. Toàn này bí cảnh là thượng cổ lúc một vị đại đế cảnh cường giả mở tiểu thiên thế giới. Nói là bí cảnh kỳ thật chính là đến cho tòa kia đại đế trồng dược viên. Theo vi sư điều tra, Thiên Long Bí Cảnh bên trong thảo dược đều chẳng qua là tiểu đạo. Tòa kia đại đế đem truyền thừa của mình lưu tại chỗ này bí cảnh, nếu là ngươi có thể thu được, chỗ tốt vô tận. Diệp Sở gật gật đầu nắm chặt nắm đấm nói ra, ta nhất định sẽ lấy được truyền thừa. Thanh âm giản mua lại nói ra, tôn này đại đế cũng là hoang cổ thánh thể, cho nên tiểu tử, ngươi thành công sát xuất phi thường lớn. Diệp Sở nghe vậy lại là một trận phân chấn. Bất quá chúng ta trước khi đi vẫn là đến đem tu vi đi lên tăng lên. Đến lúc đó thu hoạch truyền thừa thời điểm thuận tiện đem thể chất kiếp lôi vượt qua. Phương thế giới này độ kiếp lôi kiếp thực lực cao nhất chỉ có thần thông cảnh thực lực. Đến lúc đó ngươi hoang cổ thánh thể uy lực mới có thể toàn bộ hiện ra. Thiên hạ rốt cuộc khó gặp địch thủ. Diệp Sở nghe vậy ánh mắt một mảnh lửa nóng, chân chính hoang cổ thánh thể sao? Sư tôn ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện, sớm ngày đến bị ngạ cảnh. Rất tốt, tiểu gia hỏa. Giàn mua linh hồn bên cạnh cười vừa quan sát mình cái này hái đồ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia từ ái. Diệp Sở đứa nhỏ này không giống mình lúc trước dạy tên kia đại đệ tử, vì một cái công pháp đánh lén mình. Đợi đến Diệp Sở trưởng thành, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, bầu trời vạn dặm không mây. Ôn Tổng Quân ngồi tại ngân xà trên lưng có lúc đều có chút không phân biệt được bên nào là bầu trời, bên nào là hải dương. Tựa hồ là cảm giác được có chút không thú vị, Ôn Tổng Quân hỏi, Linh Nhi, các ngươi nơi này sinh vật vì sao gọi chúng ta vượt ngoại thiên ma a? Bởi vì lúc đầu chúng ta nơi này đều là yêu tộc, mọi người cùng nhau sinh sống rất nhiều năm. Vài ngàn năm trước đột nhiên liền xuất hiện vượt ngoại thiên ma, bọn hắn tới lặng yên không một tiếng động, đột nhiên liền giáng lâm đến chúng ta thế giới này. Bọn hắn cách mỗi trăm năm ra liền sẽ xuất thế một lần, nhưng ba năm sau liền sẽ biến mất. Bọn hắn sẽ mang đi đại lượng dược thảo, có khi sẽ còn đồ sát chúng ta yêu tộc, đem chúng ta yêu tộc làm thành pháp khí. Cho nên tất cả mọi người nói bọn hắn là vượt ngoại thiên ma. Ôn Tổng Quân nghe xong gật gật đầu, cái này không sai biệt lắm cùng Hóa Long Thánh vực mở ra thời gian trùng lặp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve dưới hông đầu này, Bạch Sa nói ra, ngươi có muốn hay không cùng ta ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn xem? Thế giới bên ngoài? Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, đúng, so thế giới này lớn không biết gấp bao nhiêu lần thế giới. Bạch Sa nghe vậy sợ hãi rụt rụt, thế giới bên ngoài có thể hay không khắp nơi đều là vực ngoại thiên ma? Chỉ riêng trên người mình vị này, nàng đều đã sợ hãi muốn chết, muốn toàn bộ đều là vực ngoại thiên ma đó không phải là ma giới sao? Nhưng nàng không dám chút nào nói không, giả ra vui vẻ bộ dáng nói ra, chủ nhân đi cái nào Linh Nhi liền đi na. Ôn Tổng Quân cười cười, mang đi ra ngoài để hiểu công việc nhìn xem, nếu là huyết mạch tiềm lực liền làm thành thịt rắn canh ăn. Nhìn xem dưới hông Bạch Sa, Ôn Tổng Quân đầu góc toát ra một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này chất thịt nhất định rất tốt. Một người một rắn cứ như vậy mang tâm sự riêng đi tới. Đột nhiên phương xa trên mặt biển một mực to lớn bạch tuộc nhấc lên sóng lớn, toàn bộ khổng lồ thân thể tắm rửa dưới ánh mặt trời. Bạch Linh Nhi lúc này muốn quay đầu lách qua cái này bạch tuộc. Ôn Tổng Quân trong mắt hơi híp nhìn ra cái này đại bạch tuộc có chừng đạo cung cảnh sơ kỳ thực lực. Vừa vặn mình đói bụng, hôm nay thêm cái bữa ăn. Sau đó Bạch Linh Nhi cảm giác trên người mình chợt nhẹ. Cái kia bực ngoại thiên ma từ trên lưng của mình bay ra ngoài. Thương cổ hải hoàng bạch tuộc cảm giác hôm nay phá lệ thích hợp phơi nắng, thế là nó từ đáy biển bơi đi lên, nghĩ vui vui sướng sướng cảm thụ một chút tắm nắng. Nhưng nó vừa nhô ra thân thể, liền phát hiện một cái bị ngạn cảnh bực ngoại thiên ma hướng mình bay tới. Nơi này tại sao có thể có bực ngoại thiên ma? Thương cổ hải hoàng bạch tuộc sờ lên đầu không nghĩ rõ ràng, nhưng là không quan trọng, một cái bị ngạn cảnh thiên ma thôi. Bực ngoại thiên ma, dám đến bản hoàng địa bàn, muốn chết. Sau đó sau lưng mấy chục cái bạch tuộc đủ phi tốc hướng Ôn Tổng Quân vung đi. Bạch Linh Nhi nhìn xem đại bạch tuộc báo nổi, nghĩ quay người đi đường. Con bạch tuộc này huyết mạch phi thường cao quý, thực lực cực mạnh, nàng là biết đến. Nhưng là bức bách tại Ôn Tổng Quân dâm uy, nàng vẫn là khắc chế mình sợ hãi. Ít nhất chờ thiên ma chết nàng lại chạy đường cũng không muộn. Về phần hỗ trợ cái gì coi như xong, nàng tu luyện nhiều năm như vậy dựa vào là chính là một chữ cầu. Ôn Tổng Quân nhìn xem dài đến mấy chục trượng bạch tuộc đủ mang theo ngập trời lượng lớn hướng hắn bay tới. Cả người cùng bạch tuộc thể tích hoàn toàn không tạo thành tỷ lệ, như là đom đóm cùng hạ nguyệt. Tại bạch tuộc đủ sắp tiến đến thời điểm, Ôn Tổng Quân động. Hạo Nhiên kiếm trong tàng long kiếm hộp nổi lên 15 ngày kiếm thế theo đại nhật càn khôn kiếm pháp, nhật miện cùng một chỗ hội tụ thành một đạo cực lớn kiếm mang, như là liệt nhật nghiền ép mà qua. Bạch tuộc ca trong ánh mắt xuất hiện cùng vô số chết tại Ôn Tổng Quân một kiếm này hạ vong hồn đồng dạng mặt trời. Nó hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, này thiên ma vì cái gì mạnh như vậy? Thu kiếm, thương cổ hải hoàng bạch tuộc đống nhiên bị cắt thành hai nửa, mà lại kiếm thế tựa hồ còn muốn đem hải dương cắt thành hai nửa. Máu tươi như suối phun phun ra ngoài. Ôn Tổng Quân quay đầu bất mãn nhìn về phía đầy mắt rung động Bạch Linh Nhi nói ra, thất thần làm gì? Cho Chu Huyết Tham Thiên quả cây tiếp máu a. DS, vừa rồi nhà bà nội trở về, chỉ sợ là hôm nay bốn canh không có. Tận lực ba canh. DS, bị kẻ xét duyệt, buồn bực, 33. Chương 34, trừng phạt nho nhỏ thương cổ hải hoàng bạch tuộc cứ như vậy bị cái này bị ngạn cảnh vượt ngoại thiên ma miểu sát rồi. Đầu này bạch tuộc lợi hại nàng là lãnh giáo qua. Hai yêu là hàng xóm, thường xuyên sẽ chạm mặt, tên kia ỷ vào mình sức chiến đấu cường hoành thường xuyên khi dễ nàng. Mặc dù nói tính cách là tiện một điểm, nhưng là thực lực tại yêu tộc bên trong cũng là cực mạnh. Bạch Linh Nhi nhìn xem Thu Kiếm Ôn Tòng Quân, trong lòng đối sợ hãi lại tăng lên không ít. Ôn Tòng Quân trông thấy Bạch Linh Nhi không có phản ứng, khẽ cười nói, ngươi nếu là lại không nhanh lên, ta liền muốn dùng máu của ngươi đến thuốc. Vâng, chủ nhân. Bạch Linh Nhi kịp phản ứng sau cấp tốc phun ra chu huyết tham thiên quả cây, cây ăn quả nhanh chóng bắt đầu hấp thu thương cổ hải hoàng bạch tuộc huyết dịch. Ôn Tòng Quân có chút bất mãn, cái này xà yêu nghe mệnh lệnh vậy mà lằng nhằng, đến hơi thi trừng trị. Hắn vừa mới trông thấy Bạch Linh Nhi phun ra cây ăn quả dáng vẻ, nhìn một chút trong tay Hạo Nhiên kiếm lâm vào suy tư. Nếu là bình thường để cái này Linh Nhi đem Hạo Nhiên kiếm nuốt vào bụng rắn bên trong, đến thời gian sử dụng mình lại hô một cái kiếm tới. Từ một đầu rõ ràng miệng rắn bên trong rút kiếm kia được nhiều đẹp trai a. Ta đi, đại xà hoàn. Tới trước thử một chút kích thước. Bạch Linh Nhi nhìn xem Ôn Tòng Quân nhìn mình chằm chằm dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Này thiên ma lại muốn làm cái gì? Ôn Tòng Quân đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu lộ nói ra, Linh Nhi, tới. Đến chủ nhân bên người tới. Bạch Linh Nhi không dám chọc giận tên ma đầu này, rụt rè xoay đến Ôn Tòng Quân trước mặt. Ôn Tòng Quân nhìn xem có chút Bạch Linh Nhi có chút to lớn dáng người, lắc đầu nói ra, Linh Nhi, ngươi có thể thu nhỏ chút sao? Có thể, chủ nhân. Lập tức Bạch Linh Nhi thân hình bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Ôn Tòng Quân nhìn xem kích thước không sai biệt lắm nói ra, ngừng. Ngẫu nhiên đem Hạo Nhiên kiếm lấy ra nói ra, đây là ta đại bảo kiếm, ngươi nuốt vào, đợi lát nữa lại phun ra. Bạch Linh Nhi có chút khó khăn nhìn xem Ôn Tòng Quân, mình bây giờ thân hình quá nhỏ, sẽ kẹp lại cũng họng. Chủ nhân, bảo kiếm của ngươi quá lớn, ta sợ không nuốt vào được. Ôn Tòng Quân sắc mặt lạnh lẽo nhàn nhạt nói ra, ừm. Nghe lời Linh Nhi mới là chủ nhân tốt Linh Nhi, không nghe lời liền nói không chắc chắn bị chủ nhân trừng phạt nha. Bạch Linh Nhi nhìn trước mắt ma đầu, nuốt ngụm nước bọt, run rẩy nói ra, chủ nhân không muốn trừng phạt Linh Nhi sẽ nuốt xuống. Ôn Tòng Quân vui vẻ vuốt ve đầu rắn, nói ra, lúc này mới ngon nha. Há mồm. Bạch Linh Nhi há miệng miệng rắn, Ôn Tòng Quân sờ lên nhẹ gật đầu. Đem Hạo Nhiên kiếm nhẹ nhàng nhét vào miệng rắn bên trong, theo xâm nhập, Bạch Linh Nhi thân rắn bắt đầu đốn éo. Chủ nhân kiếm thật lớn, cứng bại a. Không chịu nổi. Bạch Linh Nhi thầm nghĩ, nước mắt chảy ra. Ôn Tòng Quân nhìn xem cật lực Bạch Linh Nhi an ủi, không có việc gì lần thứ nhất nha, chắc chắn sẽ có chút khó khăn. Bạch Linh Nhi ha to mồm, từng chút dùng sức nuốt. Cuối cùng tại hai người đồng tâm hiệp lực hạ Hạo Nhiên kiếm vậy mà thật hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiến vào. Lúc này Bạch Linh Nhi rắn mắt rưng rưng, hai mắt đấm lệ nhìn xem Ôn Tòng Quân. Toàn bộ thân rắn đã là ma đầu kia bảo kiếm hình dáng. Ôn Tòng Quân hài lòng gật đầu, đối lần này trừng trị hiệu quả rất vui vẻ. Cảm giác thời điểm không sai biệt lắm Ôn Tòng Quân nói ra, kiếm đến. Bạch Linh Nhi phí sức đem đã đè vào rắn dạ dày ra Hạo Nhiên kiếm một chút xíu nhai lại ra. Ước chừng qua một phút mới hoàn toàn phun ra. Sau đó Bạch Linh Nhi miệng lớn hô hấp lấy, phản phất vừa mới một bộ động tác hao phí nàng rất lớn thể lực. Ôn Tòng Quân có chút thất vọng. Chọn vẹn một phút kiếm của hắn mới đến. Đợi đến lúc cùng Diệp Sở lão gia ra lúc chiến đấu, một phút đầy đủ hắn chết bao nhiêu hồi. Lại đến. Bình thường nhiều rơi lệ, thời gian chiến tranh ít đổ máu. Ôn Tòng Quân thương tiếc nhìn xem Bạch Linh Nhi nói ra, Linh Nhi người ta ở giữa phối hợp còn chưa đủ thành thạo, đến lúc đó ta làm sao bảo hộ ngươi đây? Chúng ta lại đến luyện nhiều tập mấy lần. Bạch Linh Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lại trải qua nửa canh giờ luyện tập, kiếm tới tốc độ đã nhanh bên trên không ít. Kiếm đến. Bạch Linh Nhi cấp tốc đem Hạo Nhiên kiếm phun ra, Ôn Tòng Quân nhanh chóng rút kiếm, một mạch hoàn thành. Nhanh, quá nhanh. Ôn Tòng Quân phi thường hài lòng, lần này luyện tập thành quả. Rốt cục có đại xà hoàn kiếm mùi. Sau đó hắn cổ vũ nhìn về phía đã mệt mỏi không được Bạch Linh Nhi, đau lòng nói ra, Linh Nhi vất vả ngươi. Bạch Linh Nhi cảm giác mình như chút được gánh nặng, xem ra ma đầu đối lần này kết quả phi thường hài lòng, sẽ không lại đến tra tấn mình. Linh Nhi không khổ cực, chỉ cần có thể đến giúp chủ nhân liền tốt. Bạch Linh Nhi chịu đựng buồn nôn nói. Sau đó nàng nhìn về phía Ôn Tòng Quân trong tay Hạo Nhiên kiếm, ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lưu luyến. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ma Kha lục dục bảo điện nô ấn phát huy tác dụng. Dù sao rắn liền thích nuốt lớn ra hỏa, vừa mới huấn luyện, giống như cho Bạch Linh Nhi mở ra cái gì lại môn. Mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng là lại có rất lớn nhanh cảm giác. Ôn Tòng Quân gật gật đầu liền không tiếp tục để ý Bạch Linh Nhi. Quay đầu nhìn về phía Chu Huyết Tham Thiên quả cây, cây ăn quả đã hấp thu xong thương cổ hải hoàng bạch tuộc tinh huyết. Đỏ thắm trái cây phảng phất càng thêm mê người. Ôn Tòng Quân vội vàng hướng lấy Bạch Linh Nhi hỏi, "Linh Nhi, trái cây này thuốc thế nào?" Bạch Linh Nhi xích lại gần người người nói ra, "Chọn vẹn thuốc chừng một tháng đâu." "Chọn vẹn một tháng? Một cái đạo cung cảnh yêu thú mới thuốc một tháng? Quá thất vọng rồi. Chết để thuốc kia đến mấy trăm con đạo cung cảnh yêu thú. Không nói đến Ôn Tòng Quân có đánh hay không qua, thế giới này có nhiều như vậy yêu thú sao?" Sau đó Ôn Tòng Quân nhìn mình quyết định chắc chắn, đem ngón tay của mình cắt cho Chu Huyết Tham Tiên quả cây đổ vào. Rất nhanh cây ăn quả liền tản ra hào quang chói sáng. Nó rất hưng phấn. Ôn Tòng Quân nhanh chóng chữa khỏi trên tay vết thương, ra hiệu Bạch Linh Nhi lại nghe. Bạch Linh Nhi ngửi ngửi, sau đó khiếp sợ nói ra, "Chủ nhân ngươi mấy giọt máu dịch liền cùng thương cổ hải hoàng bạch tuộc toàn thân tinh huyết hiệu quả đồng dạng." Ôn Tòng Quân nghe vậy sờ lên xuống đi, nhìn về phía yêu dị huyết hồng, cành lá rậm rạp Chu Huyết Tham Tiên quả cây. Thích uống máu người sao? Tốt. Ôn Tòng Quân trong lòng trong nháy mắt liền có kế hoạch. Đem cái này Chu Huyết Tham Thiên quả cây đưa đến tu sĩ nhiều đến địa phương nấp kỹ, làm bộ dị bảo xuất thế, hấp dẫn tu sĩ đến cấp đoạn. Đợi đến thời điểm lại để cho Bạch Linh Nhi đem bọn hắn toàn giết. Dạng này cắt mấy đám giao hẹ, Chu Huyết Tham Thiên quả còn kém không nhiều quen. Đến lúc đó mình lại đến ngăn cơn sóng dữ, trở thành bảy phái đệ tử trong mắt Trảm Yêu Trừ Ma đại anh hùng. Nghe cỡ nào dễ nghe a? Có thể hay không quá xấu rồi. Xấu? Nói đùa cái gì a? ta là nhân vật phản diện, huống hồ sẽ không có người phát hiện. Đến lúc đó ta còn là người kia người kính ngưỡng quân tử kiếm Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân nghĩ đến kế hoạch, ngoài miệng nhịn không được cười lên. Đến lúc đó vô cực tiên môn đệ tử tới có thể không giết liền không giết. Dù sao tương lai Ôn Tổng Quân leo lên trưởng giáo chi vị, tất cả đều là tư nguyên của mình đâu. Nghĩ xong những này, Ôn Tổng Quân nhìn xem bầu trời xanh thẳm, mênh mông vô bờ biển cả, thỉnh thoảng thổi tới gió biển làm say lòng người. Trong nội tâm nghĩ đến, ta lúc nào trở nên hư hỏng như vậy rồi? Nhưng chỉ cần một lần nghĩ 50 vị trí đầu tuổi già thực người kinh lịch, Ôn Tổng Quân cảm giác một trận run rẩy. Kia 50 năm mình không phải nhân vật phản diện là người thành thật, vô luận là làm gì đều cần cụ chăm chỉ. Nhưng là đâu? Hắn cảm giác trong sinh hoạt những người khác là nhân vật phản diện. Bọn hắn chiếm ngươi tiện nghi, cho rằng ngươi không có điểm mấu chốt. Nhân tính bản chất nhất xấu liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kẻ yếu rút đao hướng cả người yếu hơn. Ngươi nếu là người thành thật chúng ta liền khi dễ ngươi. Không có cách nào sinh hoạt chính là như thế cỏ nhạt. Hiện tại làm nhân vật phản diện, hắn đột nhiên phát hiện trên thế giới vẫn là nhiều người tốt ta. Đương con chó cũng không thể đưa người thành thật. Hắn muốn làm trên thế giới xấu nhất nhân vật phản diện. Sau đó Ôn Tổng Quân nhìn về phía Bạch Linh Nhi, chỉ Chu Huyết Tham Thiên quả cây nói ra, chúng ta đi thôi. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, một ngụm đem cây ăn quả nuốt vào. Không biết có phải hay không là Ôn Tổng Quân ảo giác, Bạch Linh Nhi thân hình so lúc đến nhỏ không ít. Đợt, còn có một canh. Tiếp tục cố gắng. 34 chương 35, yêu nghiệt, đừng tổn thương nhân tộc ta. Diệp Sở tại một chỗ u ám trong sơn động thở dài ra một hơi. Đột phá đến bị ngạn cảnh. Cảm nhận được thực lực cấp tốc tăng trưởng, Diệp Sở lộ ra một vòng tiêu dung. Hoang cổ thánh thể, cùng cảnh giới cơ bản vô địch. Ôn Tổng Quân, không biết ngươi lần này là không còn có thể để cho ta quỳ xuống đâu. Diệp Sở suy nghĩ về tới cái kia hơn một năm trước buổi chiều. Hắn quỳ trên mặt đất phải hướng Ôn Tổng Quân dập đầu hình tượng. Mỗi một lần nghĩ tới những thứ này hình tượng, hắn thậm chí cũng nhịn không được run rẩy. Kia là đặt ở trong lòng của hắn ngoan thạch, thậm chí để đạo tâm của hắn bị ngăn trở. Đây hết thảy căn nguyên chính là đại sư minh của hắn, Ôn Tổng Quân. Diệp Sở kế hoạch như thế nào hung hăng trả thù Ôn Tổng Quân. Sư phụ của hắn nhưng không có lạc quan như vậy, lần trước cùng Ôn Tổng Quân giao thủ hắn cảm nhận được giá hỏa này chỗ kinh khủng. Nhưng nhìn Diệp Sở một mặt vui vẻ bộ dáng, hắn vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Dù sao chỉ cần thu được đại đế truyền thừa, đây hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Đúng không? Một người một rắn tại miểu không bờ bến trên đại dương bao la lao vụt vụt. Gió biển thổi lên Ôn Tổng Quân tóc dài, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ lấy giờ phút này tĩnh mịch thời gian. Hắn ẩn ẩn cảm giác được mình liền muốn đột phá. Tựa như là nhanh muốn kéo đúng quần giải quyết xong còn tại gắt gao đình chỉ. Hắn vô Bạch Linh Nhi nói ra, ngay tại phía trước lân cận tìm một cái linh khí dư giả địa phương, ta sắp đột phá. Được rồi chủ nhân. Bạch Linh Nhi một bên tìm kiếm nơi thích hợp, một bên suy tư, ma đầu kia đã muốn đột phá đến đạo cung cảnh sao? Hiện tại bị ngạn cảnh liền đã khủng bố như thế, nếu là đến đạo cung cảnh còn có ai có thể ngăn được hắn? Bạch Linh Nhi trong lòng hoảng hốt. Vậy mình chẳng phải là dùng đều là hắn nô lệ tọa kỵ sao? Thật đáng sợ, hiện tại để cho mình nuốt lớn bảo đảm kiếm, tương lai sẽ để cho mình nuốt cái gì? Bạch Linh Nhi run lên, không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Rất nhanh Bạch Linh Nhi đã tìm được một giờ linh dục tú, tiên khí bồng bềnh đảo nhỏ. Đem Ôn Tổng Quân dẫn tới linh khí nồng nặc nhất địa phương, Bạch Linh Nhi nhẹ nhàng thả hắn xuống tới. Ôn Tổng Quân cảm giác có một loại muốn kéo đến trong quần cảm giác, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đột phá. Người bình thường đột phá đến đạo cung cảnh có thể nói là hung hiểm trùng điệp, không cẩn thận liền có tàu hỏa nhập ma phong hiểm. Nhưng là tiên thiên đạo thể lại khác biệt, ngoại trừ đại đế cảnh, đột phá đến cái khác cảnh giới là hoàn toàn không có bình cảnh, chủ cần tích lũy, liền có thể đột phá. Ôn Tổng Quân khí tức đang từ từ kéo lên. Đây là hắn không dựa vào hệ thống lần thứ nhất đột phá đại cảnh giới. Bạch Linh Nhi tại Ôn Tổng Quân bên cạnh nhìn xem, nho nhỏ trong đầu bắt đầu kịch liệt đầu não phong bạo. Thừa dịp hắn đột phá thời điểm giết hắn. Đây đương nhiên là không thể nào, mượn nàng hai cái lá gan cũng không dám. Thừa cơ đảo tẩu. Không được không được, hắn tìm tới sau đem ta luộc thành thịt rắn canh. Lại nghĩ đến mấy cái phương án, nhưng đều bị nàng từng cái bắt bỏ. Giống như cũng chỉ có thể tiếp tục phụng dưỡng tên ma đầu này. Suy nghĩ một chút ma đầu kia đối với mình làm sự tình, Bạch Linh Nhi liền cảm thấy một trận sợ hãi, còn có một tia hưng phấn. Bạch Linh Nhi lặng lặng mà nhìn trước mắt tên này vượt ngoại thiên ma đột phá. Ai nha, chỉ có thể đi theo tên ma đầu này sao? Ôn Tổng Quân cảm nhận được năng lượng trong cơ thể nhảy lên tới một cái nào đó điểm. Theo một trận phát ra từ linh hồn vui mừng truyền đến sau Ôn Tổng Quân phát hiện mình đi tới đạo cung cảnh. Nước chảy thành sông. Loại cảm giác này vượt qua hết thể thế gian cảm giác. Khó trách có người trầm mê tu luyện không cách nào tự kiềm chế đâu. Leng keng, chúc mừng túc chủ tiến vào đạo cung cảnh. Ôn Tổng Quân nghe được đã lâu không gặp hệ thống nhắc nhở âm có một loại cảm giác thân thiết. Sau đó sau giọng nói để hắn sợ hãi. Ban thưởng túc chủ một cái lô đỉnh. Trong nháy mắt Ôn Tổng Quân liền bị khống chế lấy đứng dậy. Tựa hồ bốn phía đang tìm lấy thứ gì. Lúc này Bạch Linh Nhi thấy được Ôn Tổng Quân đứng dậy, giả bộ như vui vẻ chuẩn bị tiến lên chúc mừng. Lúc này Ôn Tổng Quân thân thể chú ý tới Bạch Linh Nhi, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt đầu này rõ ràng rắn. Ôn Tổng Quân trong lòng hô lớn, dừng tay, ta không muốn cái này phần thưởng. Ôn Tổng Quân thầm nghĩ hắn cũng không muốn hướng Hứa Tiên tiền bối gửi lời chào, đưa một cái lùn của anh hùng a, liền xem như Hứa Tiên cũng không có cách nào đối Bạch Tố Trinh chân thân xông lên đi. Túc chủ, ngươi bây giờ tựa như là ăn tết lúc thu áp tuổi tiền lúc, ngoài miệng nói không muốn, trong lòng cũng rất nghĩ đi. Ta hiểu, ta đi ngươi ít đi đi. 20 hệ thống cho lão tử ngừng. Nhưng là Ôn Tổng Quân chuyện lo lắng nhất không có phát sinh. Kiểm chắc đến phụ cận không có thích hợp lô đỉnh, lần này ban thưởng coi như thôi. Lần sau ban thưởng gấp bội. Cảm ơn ngài sử dụng. Ôn Tổng Quân run một cái một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể. Chúc mừng chủ nhân đột phá đạo cung cảnh. đây là Bạch Linh Nhi dãy rủa thân rắn xuống tới. Ôn Tổng Quân nhìn xem Bạch Linh Nhi xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, còn kém một điểm a. Thân thua thiệt cái hệ thống này không có phát bệnh. Linh Nhi, kiếm đến chiêu này vẫn là phải luyện tập nhiều hơn, người ta vẫn là được nhiều thêm luyện tập. Sau đó Ôn Tổng Quân cùng Bạch Linh Nhi lại luyện tập nửa canh giờ kiếm tới. Luyện tập kết thúc về sau, Ôn Tổng Quân nổ một ngụm trọc khí. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy má của mình đã ẩn ẩn làm đau. Sau đó một người một rắn tiếp tục hướng về đại lục tới gần. Lúc này, tại một vùng biển bên trong, Đại Ly Vương triều thất hoàng nữ yêu dạng đang cùng trước mắt một con cự hình con cua yêu thú chiến đấu. Yêu thú này là đạo cung cảnh giai đoạn trước tu vi, mà nàng yêu dạ vẹn vẹn chỉ là bị ngạn cảnh tu vi. Ở trên biển du đã mấy ngày nay, là yêu dạ chưa từng có cảm thụ. Tại vô biên vô tận trên đại dương bao la, một người lộ ra là như thế cô độc, như thế cô đơn chiếc bóng. Nàng cảm nhận được vô tận tịch mịch, muốn tìm người nói chuyện cũng khó khăn. Thỉnh thoảng liền có trong hải dương yêu thú đối nàng phát động đánh lén. Nàng thời gian dần trôi qua cảm giác khó có thể ứng phó. Trước mắt cái này con cua chính là mình ngay tại phi hành quá trình bên trong đột nhiên xông tới. Đạo cung cảnh tu vi để nàng muốn đi đều đi không được. Đối ngoại tiên ma gặp được bản đại gia tính ngươi không may. 300 năm trước ta thân ca ca bị các ngươi giết chết làm thành pháp khí. Hôm nay liền muốn nợ máu trả bằng máu. Con cua yêu thú không ngừng cơ nó trước người hai cái to lớn càng cua. Nó có một loại đại thù đến báo khoái cảm, dù sao vực ngoại thiên ma ở trong mắt nó đều lớn lên không sai biệt lắm. Nó chuẩn bị chậm rãi ngược sát trước mắt cái này mẫu thiên ma. Tám con cua chân không ngừng mà công hướng yêu dạng có thể làm chỉ có hết sức phòng ngự. Cua chân như là từng thanh bén nhọn bảo kiếm, bình thường thủ đoạn căn bản ngăn không được. Tại dày đặc trong công kích yêu dạ trốn tránh xê dịch, du tẩu cùng từng thanh bảo kiếm ở giữa. Xoẹt xẹt. Một cái không chú ý trên người quần áo liền bị vạch phá, lộ ra da thịt tuyết trắng. Yêu dạ trên mặt lộ ra một vòng đường đỏ. Mấy hiệp xuống tới, yêu dạ trên thân quần áo liền đã tổn hại không chịu nổi. Động tác hơi một lớn, liền xuân quang chợt tiết. Nhưng cũng tiếc chính là trước mắt con cua yêu thú căn bản không có phương diện này tình thú. Nó chỉ là đơn thuần vì tra tấn thôi. Cầu xin tha thứ đi. Vương ngoại thiên ma, trước mặt ta run rẩy đi. Nó hiện tại cực kỳ hưng phấn. Đại thù đến báo, chẳng phải sung sướng. Về phần trước mắt là không phải giết chết nó vực ngoại thiên ma nó căn bản không quan tâm. Dù sao đều là vực ngoại thiên ma. Yêu dạ liền né tránh bên cạnh lấy ra trong túi chứa vật bảo mệnh thần khí. Một cái có đại ly vương triều quốc sư vẽ đại đằng na phụ lục. Nhưng ngẫu nhiên di chuyển tức thời 3000 dặm bên ngoài. Nhưng là vật này cực kỳ chân quý, không phải bạn bất đắc dĩ nàng là sẽ không vận dụng. Nhưng trước mắt cái này điên con cua công kích càng lúc càng nhanh. Trên người nàng vết thương cũng tại tăng nhiều. Chịu chết đi. Con cua tựa hồ chơi chán, toàn thân ngưng tụ ra một đạo to lớn thủy long bay về phía yêu dạ. Yêu dạ chăm chú cầm đại na di phụ lục chuẩn bị tùy thời đi đường lúc, một đạo kiếm mang màu vàng nóng từ nước thiên tướng tiếp chi địa nhanh chóng chém tới. Yêu nghiệt, đừng muốn tổn thương nhân tộc ta. Đợt, yếu điểm đề cử, phiền phức mọi người đem không cần tiền thúc canh điểm đi. 35 chương 36, ngựa kiếm cơi gió đến. Ôn Tổng Quân tại rắn trên lưng nhìn thấy tại con cua yêu thú công kích đến đau khổ trèo chống nữ tu. Lập tức đổi mặt khác một bộ sắc mặt. Cả người tự động nhập hí đến chính nhân quân tử người thiết bên trong. Đem dưới thân Bạch Linh Nhi giật nảy mình. Hiện tại Ôn Tổng Quân tu vi đến đạo cung cảnh. Một kiếm chém ra, kiếm thế càng thêm đáng sợ. Kiếm mang quét sạch bát hoang, con cua yêu thú nhìn xem kiếm mang trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Nó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này căn bản liền không cách nào ngăn cản. Yêu dạ nắm chặt phù lục tay nhỏ nhẹ nhàng buông ra, xem ra là gặp được bảy đại phái tu sĩ. Xoát, từ bắt đầu đến kết thúc không đến một hơi thời gian, con cua biến thành hai nửa. Yêu dạ thậm chí có thể nghe được con cua bị nướng chín lúc mùi thơm ngát. Kim hoàng cua cao toát ra từ từ tiếng vang. Yêu dạ nín thở, đây là kinh khủng bực nào một kiếm. Một kiếm chém giết một cái đạo cung cảnh đại yêu. Bảy đại phái lúc nào xuất hiện một người như vậy? Một kiếm này là bực nào phong hoa muôn đời, thật là đáng sợ. Trong tay phù lục lại siết chặt, nhìn chằm chằm phương xa đường chân trời. Ôn Tổng Quân tiêu sái thu kiếm, hắn đã cảm giác được cách lục địa không xa. Quay đầu hướng Bạch Linh Nhi đơn giản kể một chút kế hoạch của hắn, muốn đem đuổi đi, hai người chia ra hành động. "Chủ nhân, ta không dám." Bạch Linh Nhi sợ hãi rụt rè nói. Một cái vực ngoại thiên ma đều đáng sợ như thế, ma đầu kia để cho mình thiết trí cạm bẫy đi dụ sát vực ngoại thiên ma cấp dưỡng chu huyết tham thiên quả cây. Đây là vạn vạn không được. Coi như nuốt một vạn lần hạo nhiên kiếm, nàng cũng không dám đi giết vực ngoại thiên ma. Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ ở chung quanh của ngươi nhìn. Nếu là có nguy hiểm ta sẽ ra tay. Ôn Tổng Quân an ủi, hắn không muốn để cho những cái khác nhân tộc tu sĩ trông thấy mình bây giờ cùng đầu này rõ ràng rắn cấu kết. Đến lúc đó hắn còn phải hàng yêu phục ma đâu. Nhưng là ta hay là sợ hãi, chủ nhân. Ôn Tổng Quân nhìn xem Bạch Linh Nhi nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ sắc mặt lạnh lẽo nói ra, Linh Nhi, ngươi cũng không muốn bị chủ nhân làm thành thịt rắn canh à? Bạch Linh Nhi trong nháy mắt sợ hãi co lại thành một đoàn nói ra, chủ nhân chờ an ta hiện tại liền đi. Ôn Tổng Quân sờ sờ Bạch Linh Nhi đầu dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, ta Linh Nhi thật ngoan. Ngươi yên tâm, ta đến lúc đó sẽ bảo vệ ngươi. Đi thôi. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, chuẩn bị hướng về phía trước bay đi. Chờ một chút. Bạch Linh Nhi xoay người nghi hoặc mà nhìn xem Ôn Tổng Quân, nghĩ thầm ma đầu kia còn có cái gì phân phó. Linh Nhi, ngươi bên kia đi vòng qua. Biết sao? Ôn Tổng Quân ngón tay hướng vừa nói. Bạch Linh Nhi linh tính gật gật đầu, nàng thường xuyên nhìn thấy Ôn Tổng Quân động tác này. Đây là khẳng định ý tứ, nàng hiện tại cũng học xong. Sau đó nhanh chóng bay lượn mà đi. Ôn Tổng Quân nhìn xem Bạch Linh Nhi bay xa, lúc này mới sửa sang lại một chút hình tượng của mình. Thay đổi một bộ mới là bảo, sửa sang lại một chút mình tiểu tóc. Chân đạp hạo nhiên kiếm, như là thế ngoại cao nhân bay về phía xa xa yêu dạ chỗ. Yêu Dạ nhìn thấy phương xa một cái anh tuấn vô cùng, chân đạp tiên kiếm nam tử bay về phía nàng. Cái này, đây là Ôn Sư Minh. Ôn Tổng Quân bay không nhanh không chậm, đạo bào màu trắng đen nhẹ nhàng bị gió biển thổi lên, tốc độ mà bất loạn. Chân đạp trường kiếm, khí vũ hiên ngang, như là trên trời kiếm tiên hạ phàm. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Ôn Tổng Quân rất là tao bao niệm hai câu thơ, cả người khí chất càng thêm xuất chúng. Nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt biển, ánh sáng mặt trời chiếu ở Ôn Tổng Quân khuôn mặt anh tuấn bên trên, ánh mắt của hắn tựa như đầy nước nhìn xem Yêu Dạ cười nhạt một tiếng, ta đến trưởng, Yêu Dạ công chúa. Thấy là Yêu Dạ, Ôn Tổng Quân trong lòng gọi thẳng kiếm lợi lớn. Trong lòng của thiếu nữ luôn luôn hoài xuân, Yêu Dạ trông thấy cứu mình người lại là Ôn Sư Minh. Nàng cảm giác những ngày này nhận qua khổ đều là thơ ngọt. Nữ hài kia lúc tuổi còn trẻ không có miễn tưởng qua ý trung nhân của mình tại nguy nan trước mắt chân đạp thất thải tường vân tới cứu nàng. Nàng vốn là khi tiến vào bí cảnh trước, đối Ôn Tồn lễ độ Ôn Tổng Quân tràn đầy hảo cảm. Hôm nay gặp Ôn Sư Minh vẫn là dưới loại tình huống này. Nàng cảm giác chính mình là kịch bản bên trong nhân vật nữ chính. Những ngày này nàng nhận cô độc, lo lắng, ủy khuất tại thời khắc này toàn bộ chuyển hóa thành đối Ôn Tổng Quân yêu thương. Không trải qua mưa gió sao có thể trông thấy cầu vồng. Giờ phút này Yêu Dạ chỉ muốn nói, cầu vồng thật rất đẹp. Nhìn trước mắt dưới ánh mặt trời nam tử, lòng của nàng tựa hồ muốn nhảy ra ngoài. Vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, càng tăng thêm mấy phần đáng yêu. Nàng bất tiện ngôn từ, nàng thích đem lời viết xuống tới. Đối mặt với Ôn Tổng Quân, trong lòng của nàng cho dù thiên ngôn vạn ngữ lại một chữ cũng nói không ra. Suy nghĩ vô số câu nói cuối cùng đến miệng bên cạnh chỉ biến thành 6 cái chữ, cảm ơn ngươi, Ôn Sư Minh. Sau đó nàng nhẹ nhàng dậm chân, ám đạo miệng của mình làm sao đần như vậy. Ôn Sư Minh nhất định sẽ cho là mình là một cái ăn nói bụng về lãnh đạo, không hiểu chuyện tiểu nữ hài đi. Nghĩ đến nàng đây nóng nảy muốn khóc. Ôn Tổng Quân không biết cô gái trước mắt trong lòng có nhiều như vậy nội tâm hí. Nhìn xem nữ hài dậm chân, thỏ ngọc trên dưới nhảy lên, tăng thêm vừa mới bị con cua làm cho rách dưới bay dài. Trong lúc nhất thời Yêu Dạ xuân quang chợt tiết, như là chân trời đỏ ửng. Ôn Tổng Quân âm thầm nuốt ngụm nước bọt, không hổ là công chúa, tiền vốn chính là lớn a. Nhìn trước mắt bức dứt không biết mình nên làm cái gì công chúa, Ôn Tổng Quân một mặt chính phái xuất ra một kiện đảm bảo. Đi đến Yêu Dạ bên người nhẹ nhàng vì đó phụ thêm. Nhìn không chớp mắt, Yêu Dạ cảm nhận được Ôn Tổng Quân tới gần, sau đó vì chính mình khoác lên y phục. Nghe Ôn Tổng Quân trên thân phát ra nồng hậu dày đặc nam tính hormone hương vị, nàng đã hạnh phúc nói không ra lời. Sau đó, Ôn Tổng Quân nhanh chóng quay người một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Yêu Dạ xem xét trên người mình quần áo, giờ mới hiểu được. Lập tức sắc mặt của nàng càng thêm đỏ nhuận, liền tranh thủ đạo bảo mặc. Thầm nghĩ, a a a, ta tại sao mặc y phục như thế tại cùng Ôn Sư Minh nói chuyện? Hắn có thể hay không cho là ta là cái tùy tiện nữ hải? Yêu Dạ rất nhanh liền mặc tốt y phục, nhẹ giọng nói ra, Ôn Sư Minh. Ôn Tổng Quân xoay người nhìn về phía Yêu Dạ. Đáng yêu tiểu muội muội mặc đạo bào về sau, không tại tướng công chủ, mà là giống một cái thanh thuần tiểu đạo cô. Đạo bào rộng lớn cũng không che nổi nạo nghễ dáng người. Yêu Dạ thẹn thùng nhìn xem Ôn Tổng Quân, đồng thời cảm thụ được Ôn Tổng Quân đạo bào. Thật thoải mái, thật là ấm áp, giống như Ôn Sư Minh đang đuốt ve mình đồng dạng. Ôn Tổng Quân hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng. Đi vào to lớn con cua yêu thú bên người, nâng lên thi thể nói ra, "Thất công chúa, hôm nay ta mời ngươi làm liệu đầu tiên, thế nào?" "Ừm ân, tốt." Yêu Dạ liền vội vàng gật đầu, nàng sợ hai Ôn Sư Minh bỏ xuống chính mình. Vài ngày trước như thế cô độc cùng bất lực nàng cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch. Nghe nói lần này bí cảnh sẽ ngốc 3 năm, 3 năm này nếu là một mực có thể cùng Ôn Sư Minh đợi cùng một chỗ kia được nhiều tốt. Nghe nói hai người đợi cùng một chỗ sẽ xảy ra tiểu bảo, vậy mình nhất định phải cho Ôn Sư Minh sinh rất nhiều tiểu bảo. Lớn liền gọi ấm. Nghĩ đi nghĩ lại nàng vui vẻ lắc đầu, cái tên này không dễ nghe. Ôn Tổng Quân đem con cua thi thể thu hồi túi trữ vật. Trong túi trữ vật không thể giả vật sống, nhưng là con cua đã thành thi thể, tự nhiên là có thể chứa đi vào. Sau đó hắn xuất ra Hạo Nhiên kiếm, quay đầu nhìn về phía một mặt tâm sự Yêu Dạ nói ra, "Thất công chúa, chúng ta đi thôi." Lúc này Yêu Dạ đã nghĩ kỹ năm đứa bé đều nên gọi tên gì. "Ừm, ngươi nếu là sợ liền nhớ kỹ nắm chặt ta." Sau đó Ôn Tổng Quân cùng Yêu Dạ liền dẫm lên tăng lớn bản Hạo Nhiên kiếm. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng ôm Ôn Tổng Quân vòng eo, to lớn mềm mại dính thật sát vào Ôn Tổng Quân phía sau lưng. Ôn Tổng Quân cảm giác được tay nhỏ cách nơi đó quá gần. Nhỏ Ôn Tổng Quân đứng thẳng lên. 36 chương 37, Hóa Long Thánh vực thứ nhất thâm tình lại phi hành rất lâu sau đó, Ôn Tổng Quân đã thấy đường nét của đại lục. Chúng ta nhanh đến. Ôn Tổng Quân tăng nhanh tốc độ, liên tục mấy ngày trên biển du đãng đã chịu đủ. Chỉ chốc lát hai người liền đi tới một chỗ trên bờ biển. Sau khi hạ xuống Ôn Tổng Quân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đi vào đại lục. Công chúa ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một hồi, ta đem đầu kia con cua xử lý. Sau đó, Ôn Tổng Quân xuất ra con cua thi thể, đốt lên một đống lửa. Yêu Dạ hiểu chuyện gật gật đầu, ngồi ở trên một tảng đá. Sắc trời đã tối, trên bầu trời dâng lên chấm chấm đầy sao. Gió biển nhẹ nhàng thổi phất qua thiếu nữ mái tóc, nhìn xem nam tử nấu cơm dáng vẻ, bên tai chỉ còn lại tiếng sóng biển. Rất nhanh kim hoàng cua cao liền đã nấu nướng hoàn thành, trong không khí tản ra nồng đậm mùi thơm. Yêu Dạ lúc này bụng cũng kêu lên tiếng. Ôn Tổng Quân nghe được thanh âm cười nhìn về phía Yêu Dạ, nói ra, "Đói bụng không? Mau tới ăn đi." Yêu Dạ cúi đầu xuống cảm giác phi thường thẹn thùng. Thầm nghĩ, dạng này thật quá không có nữ. Yêu Dạ a Yêu Dạ, hoàng gia lễ nghi bị ngươi ném tới đi nơi nào? Ôn Tổng Quân ngược lại là không muốn nhiều như vậy, hắn cũng chính là cái tục nhân. Theo lý thuyết tu sĩ đến luân hải cảnh kỳ thật cũng không cần ăn cơm, chỉ là hấp thu thiên địa linh khí liền tốt. Nhưng là Ôn Tổng Quân cảm thấy mỹ thực là không thể cô phụ, hắn vẫn là thích ăn cơm, mà lại cao gia yêu thú chất thịt cực kỳ tơ lụa, nội bộ có linh khí còn sót lại. Thường xuyên dùng ăn đối tu vi cũng có chỗ tốt. Yêu Dạ nhìn xem kim hoàng cua cao, trắng non thịt cua lập tức cảm giác nghĩ ăn như gió cuốn. Nhưng nàng vẫn là lo liệu hoàng gia lễ nghi, nhẹ nhàng nuốt bình đạo bảo bên trên nếp vốn. Sau đó ưu nhã ngồi xuống. Vừa mới một bộ động tác, đưa nàng mỹ lệ dáng người lần nữa hiện ra. Ôn Tổng Quân trong lòng nhịn không được điểm cái tán. Sau đó đem tinh hoa nhất của cao đưa cho nàng. Yêu Dạ nhìn xem kim hoàng cua cao, trong lòng phạm vào khó. Mình hẳn là sao ăn nó đâu? Trực tiếp ôm gặm có thể hay không quá lịch sự, ảnh hưởng mình tại Ôn sư minh trong lòng đánh giá đâu? Nhìn xem ngây người Yêu Dạ, Ôn Tổng Quân rất nhanh liền gãy cẳng nhánh cây làm thành bữa đưa cho Yêu Dạ. Yêu Dạ trong lòng phun lên một cô ý nghĩ ngọt ngào, không hổ là Ôn sư minh, hắn thật thật ôn nhu à. Thật tình không biết Ôn nhu Ôn sư minh đã tại kế hoạch muốn hay không cho nàng tới một cái nô ấn. Cảm ơn ngươi, Ôn sư minh. Yêu Dạ dứt lời, bắt đầu miệng nhỏ ăn lên cua cao. Hành vi cử chỉ quá ưu nhã, Ôn Tổng Quân rất thích. Nhìn xem ánh mắt mười phần thỏa mãn Yêu Dạ, Ôn Tổng Quân giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Niệm, cứu mỹ nhân người sau đó cho nàng ăn nhỏ đồ nướng. Mỹ nữ bờ biển trong bụng cơ, một con cua hứa phương tâm. Đồ nướng thủ pháp rất nhã mịn, chuyên bị tán gái mà thiết kế. Đây không phải Huyền Huyễn Nam chính kinh điển kiểu đoạn sao? Ta là nhân vật phản diện a. Những sách kia bên trong nữ chính cùng tám đời chưa ăn qua đồ nướng, ngay cả cao quý hình tượng cũng không cần. Ôn Tổng Quân lắc đầu, ngươi nhìn Yêu Dạ nhiều ưu nhã. Cái gì gọi là thiên hoàng quý tộc, hoàng gia lễ nghi? Sau đó hắn bay đầu đã nhìn thấy Yêu Dạ, cầm lấy đũa ăn như gió cuốn dáng vẻ. Không khỏi cảm thán nói, từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người a. Có phải hay không là thiên đạo cho rằng Diệp Sở là đỡ dậy a đấu, quay đầu đầu tư ta rồi. Ôn Tổng Quân vừa nghĩ lấy khỏe miệng liền khơi gợi lên cười. Hỏng, ta thành nhân vật chính. Yêu Dạ ăn rất nhanh, nàng nghĩ bảo trì ưu nhã, nhưng là cái này còn cua ăn quá ngon. Nhớ tới buổi sáng nó như thế khi dễ mình, Yêu Dạ liền ăn càng thêm khởi kỉnh. Ôn Tổng Quân nhìn xem cùng huyễn cơm Yêu Dạ, khỏe miệng đều là cua cao còn xuất lại. Cười nói ra, ăn từ từ, còn có rất nhiều đâu. Tài nấu nướng của mình bị người tán thành, cũng là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình, không phải sao? Yêu Dạ gật gật đầu nói ra, được rồi, Ôn sư minh. Ôn Tổng Quân thầm nghĩ, cái này công chúa nơi đó đều tốt, chính là không thế nào thích nói chuyện. Một lát sau, Yêu Dạ sờ lấy tròn vo cái bụng cảm giác đã đạo cực hạn. Ôn Tổng Quân nhìn xem nàng ăn no rồi, đứng dậy thu thập xong chiến trường. Sau đó đi vào Yêu Dạ bên người tỉ mỉ cho nàng lau đi khỏe miệng cặn bã. Sau đó ngồi xuống Yêu Dạ bên người. Yêu Dạ cảm giác đây là mình đời này nếm qua món ngon nhất cơm. Cảm ơn ngươi, Ôn sư minh. Yêu Dạ nhẹ nói. Công chúa không cần phải khách khí. Ôn Tổng Quân khẽ cười nói, trong lòng của hắn đã đang tính toán đem một viên nô ấn loại trên người Yêu Dạ có đáng giá hay không làm. Yêu Dạ là bị ngạn cảnh sơ kỳ tu vi, mình đưa nàng luyện vì lô đỉnh đích lợi quả thực không cao lắm, nhưng nhìn tiểu nha đầu này thiên phú cũng không tệ lắm, niên cấp nhẹ nhàng chính là bị ngạn cảnh, tương lai đều có thể a. Ôn Tổng Quân bắt đầu nghĩ đến mình tiểu buồn buồn, bị ngạn cảnh có thể vẽ 6 cái nô ấn, mình đã dùng hết 3 cái, hiện tại hàng có sẵn còn có 3 cái, đạo cung cảnh có thể vẽ 12 cái, bất quá cần thời gian. Ôn Tổng Quân kế hoạch ra ngoài còn có mấy một thiên tài chờ đợi mình ấn ký đâu. Không được, không được. Đến sắp xếp lớp học, tỉnh táo an bài một chút trình tự. Ngay tại Ôn Tổng Quân để trình tự vấn đề phát xấu lúc, hắn cảm giác được có một chỗ to lớn mềm mại tới gần chính mình. Ôn sư minh, ngươi cũng nhớ nhà sao? A. Ôn Tổng Quân bị Yêu Dạ đột nhập lúc nào tới vấn đề hỏi ngộ. Yêu Dạ trông thấy Ôn Tổng Quân ánh mắt si ngốc nhìn lên bầu trời, thoại bản bên trong đây chính là nhân vật nam chính nhớ nhà lúc biểu hiện. Bên ngoài lang thang làm sao có thể sẽ không muốn nhà đâu. Yêu Dạ cảm thấy mình xem thấu Ôn Tổng Quân kiên cường bề ngoài hạ mềm yếu, lập tức cảm thấy mình cần an ủi hắn. Ôn sư minh hiện tại cần ta trợ giúp. Ôn Tổng Quân hiện tại xác thực cần trợ giúp của nàng, bên trong thân thể của hắn hỏa khí đã rất lâu không có biểu đạt. Đúng vậy a, lộ từ đêm nay bạch, nguyệt là cố hương minh. Ta hoài niệm quê hương của ta kia là một vùng núi sông Tú Lệ, cỏ xanh như tấm đệm mỹ lệ tiểu trấn. Ôn Tổng Quân trên mặt trong nháy mắt hoán đổi ra một cái lý tưởng nhiều năm phiêu bạt người xa quê hình tượng. Hắn dùng đến nhàn nhạt khói tiếng nói và bọt khí âm, tự thuật một cái căn bản không tồn tại quê hương. Nói đùa, ở kiếp trước chính mình là viện mồ côi lớn lên. Một thế này phụ thân hắn là Ôn gia tộc trưởng, có hơn 100 đứa bé. Nếu không phải Ôn Tổng Quân tiên phú không tồi, hắn cũng không biết có Ôn Tổng Quân người này. Cố hương? Cái gì là cố hương? Yêu Dạ càng nghe càng tan nát cõi lòng, Ôn sư minh ra thế làm sao cùng thoại bản đồng dạng thảm nha. Nhìn xem cái mặt này bên trên cố giả bộ kiên định nam tử, Yêu Dạ chỉ muốn hảo hảo an ủi hắn. Nàng cảm thấy giờ khắc này, nàng hiểu hắn. Ôn Tổng Quân vừa nói, lại thủ bên cạnh di động đến Yêu Dạ đầu vai. Yêu Dạ nghe đến mê mẩn, hoàn toàn không biết mình cái này dê béo nhỏ đã đến lao sói sáng bên miệng. Theo cố sự phần cuối một vòng nhàn nhạt yêu thương, Ôn Tổng Quân hoàn thành cái này hắn vừa biên cố sự. Hắn rất hài lòng. Đây là một cái có thể lên lễ trao giải cố sự. Yêu Dạ sau khi nghe xong đã trong mắt chứa nhiệt lệ. Một cái kiên cường, phấn đấu, bị người đối mặt nhân sinh hình tượng đã thật sâu cắm rễ tại nàng trong lòng. Ôn sư minh, hắn thật, ta khóc chết. Ôn Tổng Quân nhẹ nhàng vì Yêu Dạ xóa đi khỏe mắt nước mắt, cười nói ra, nha đồng đốc, ngươi khóc cái gì nha? Đáp ứng ta phải kiên cường đối mặt nhân sinh a. Yêu Dạ nhìn xem Ôn Tổng Quân, trong mắt tràn đầy nhu tình như nước. Ôn sư minh, ta biết. Ôn Tổng Quân lau lau căn bản không tồn tại nước mắt. Yêu Dạ thầm nghĩ, Ôn sư minh rõ ràng rất thương tâm, nhưng vẫn là đang khích lệ mình. Vĩ đại dường nào, cao thượng người a. Ôn Tổng Quân làm bộ mình rất kiên cường tiếp tục nói ra, thế giới lấy ra sức ta lại báo chi lấy ca. Nha đồng đốc, những sự tình này ta chỉ từng nói với ngươi, ngươi đừng nói cho người khác nhà. Ôn Tổng Quân sợ hãi Yêu Dạ nói cho người khác biết về sau, mình cho khác mọi tử nói phiên bản không giống chẳng phải bại lộ sao? Ừm ân, ngươi yên tâm ôn sư mình, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Yêu Dạ cảm thấy đồng tình đồng thời lại có chút mừng thầm, xem ra ôn sư minh chỉ cùng mình nói qua những thứ này. Thế giới này chỉ có mình là chân chính hiểu hắn. Nhìn trước mắt bi thương nam tử, Yêu Dạ cảm thấy mình nguyện ý nỗ lực hết thảy đến vớt lên nội tâm của hắn đau xót. Ôn Tổng Quân cảm giác được Yêu Dạ vươn tay ôm thật chặt mình, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hóa Long Thánh Bực thứ nhất thâm tình, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đợt, viết đầu góc quay cùng a. Chương sau buổi sáng 12 giờ phát. 37 chương 38, Hạo Nhiên kiếm là huynh đệ của ta. Lúc này Bạch Linh Nhi đã đi tới một chỗ linh khí tương đối nồng đậm bảo địa. Nàng đem Chu Huyết Tham Thiên quả cây từ trong miệng phun ra, an trí tại cái này một vùng. Cây ăn quả nhanh chóng bám rễ sinh trồi, nhanh chóng hấp thu giữa thiên địa linh khí. Bạch Linh Nhi cảm giác nhanh mà chết, này thiên ma cũng không biết chạy đi nơi nào. Nàng bơi về phía Chu Huyết Tham Thiên quả cây, chậm rãi quấn quanh ở trên cây bắt đầu ngủ say. Tại cách đó không xa sơn phong bên trong, hai cái ma tâm môn đệ tử tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cây bên này giống như có dị bảo xuất thế. Một cái bóng loáng đầy mặt tu sĩ nhìn bên cạnh nữ tu nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Hai người nhanh chóng đi tới Bạch Linh Nhi chỗ ngủ. Sau đó hai người trông thấy chiếm cứ trên tảng cây Bạch Linh Nhi, đạo cung cảnh yêu thú. Hai người trong lòng run lên, sau đó nhìn thấy tiểu diễm bất át Chu Huyết Tham Thiên Quả. Chu Huyết Tham Thiên Quả, chúng ta nếu là cầm lên nó đời này đều không cần phấn đấu. Ma tâm môn nam tu thấp giọng, nhưng là khó nén hương phấn nói: "Chu Huyết Tham Thiên Quả đây chính là trưởng giáo đều trông mà thèm cao giai trí bảo a. Giống trưởng giáo như thế khí huyết suy bại tu sĩ phục dụng bọn nó tại giành lấy cuộc sống mới." Nữ tu kích động nói: "Nếu là chúng ta có thể cầm tới nó hiến cho trưởng giáo, nói không chừng hai người chúng ta liền có thể trở thành chân truyền đệ tử." Hai người ánh mắt lướt nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cùng nhiệt. Đạo cung cảnh xà yêu lại như thế nào? Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhìn xem cái kia xà yêu dáng vẻ hẳn là ngủ thiết đi, nói không chừng thật có thể xoay người. Nam tu chậm rãi mở miệng nói: "Sư muội, ngươi ở chỗ này thay ta canh chừng, ta đi trộm cái kia quả." Hái xuống, chúng ta liền thu tay lại. Hai người chúng ta tránh cái địa phương giấu đi, kết thành đạo lữ. Đợi 3 năm kỳ hạn một đạo chúng ta hiến cho tông chủ, đến lúc đó vinh hoa phú quý chẳng phải là cái gì cần có đều có. Nữ tu nghe xong kích động gật đầu. Ma tâm môn nam đệ tử nín hơi ngưng thần, vận chuyển lại khinh thân võ kỹ. Hắn tại ma tâm môn liền thường xuyên dùng môn công pháp này làm một ít trộm đạo sự tình, cho tới bây giờ còn chưa hề thất thủ qua. Dựa vào môn này ra truyền võ kỹ, hắn thường xuyên ăn cắp tài nguyên tu luyện đến lớn mạnh tự thân. Thiên phú của hắn, nếu là vũ kỹ này hắn cũng sẽ không có tư cách được tuyển chọn tới đây bí cảnh. Hắn đối võ kỹ này tràn ngập lòng tin, hắn tin tưởng lần này cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Hắn lúc này tựa như là trên sân khấu cắm đầy cờ lao tướng quân. Nghĩ đến canh chừng sư muội, hắn khinh thường cười cười. Đợi đến hắn chơi xong 3 năm sau liền đem nàng giết. Đến lúc đó một người hiến cho tông chủ chẳng phải là tốt hơn? Làm gì thêm một người đến phân gánh ban thưởng? Càng ngày càng gần, hắn thậm chí đều đã hỏi tới Chu Huyết Tham Tiên quả hư khí. Phản phất chỉ cần đưa tay liền có thể chạm đến. Muốn sờ đến. Lúc này chiếm cứ trên tảng cây xà yêu đột nhiên mở mắt. Bạch Linh Nhi rất sớm đã phát hiện có hai cái vực ngoại thiên ma ở bên cạnh lén lén lút lút, nhưng là nàng không dám lên tiếng. Tại nàng nông cạn trong nhận thức biết, tất cả vực ngoại thiên ma đều phải cùng Ôn Tổng Quân một cái bộ dáng. Liền xem như cái kia nữ thiên ma cũng lấy bị ngạn cảnh sơ kỳ tu vi chống đỡ đạo cùng cảnh yêu thú công kích lâu như vậy. Nàng có chút sợ hãi, chỉ dám mơ ngủ, hy vọng hai cái này thiên ma nhanh lên rời đi. Nhưng là kia hai cái thiên ma do dự nửa ngày vẫn là đến đây. Người nam kia thiên ma mỗi đi một bước, Bạch Linh Nhi tâm đều tại mặc niệm nói, đừng tới đây, đừng tới đây. Không nên ép ta. Nếu là Chu Huyết Tham Thiên quả bị khác thiên ma hái đi, chủ nhân. Phi. Ma đầu nhất định sẽ đem tự mình làm thành thịt rắn canh. Ngắm lại Ôn Tổng Quân kia thông thiên triệt địa thủ đoạn, Bạch Linh Nhi đánh dùng mình. Trong lòng nhanh chóng kế hoạch. Lâm trận thả ba chiêu cũng coi như xứng đáng cái kia ma đầu. Cảm nhận được cái kia vực ngoại thiên ma sắp tiếp xúc đến Chu Huyết Tham Thiên quả. Bạch Linh Nhi mở mắt, trong lòng hò hét nói, liền ba chiêu, đánh không lại ta liền chạy. Một ngụm cường hoành băng xương tính linh khí từ Bạch Linh Nhi trong miệng phun ra ngoài. Rét lạnh băng phong thuật. Đây là nàng tương đối mạnh yêu kỹ. Ma tâm môn nam tu trong nháy mắt thành một khối băng điêu. Khí tức đoạt tuyệt. Hả? Liền cái này chết rồi. Bạch Linh Nhi nhìn trước mắt vực ngoại thiên ma trong nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ, nho nhỏ đầu tràn đầy nghi hoặc. Ta ngay cả chân thân đều không có phóng xuất đâu. Ngươi liền không có. Bạch Linh Nhi cảm thấy mình một quyền đánh vào trên đông. Nguyên lai mình mạnh như vậy sao? A a a a. Ma tâm môn nữ tu tựa như phát điên chạy bộ ra ngoài. Sợ đạo cung cảnh yêu tu ngay cả mình cũng giết chết. Bạch Linh Nhi kiêng kỵ nhìn thoáng qua chạy xa nữ tu, thầm nghĩ, giặc cùng đường chớ đuổi. Vạn nhất kia nữ thiên ma có cái gì thủ đoạn bảo mệnh phản sát mình đâu. Huống hồ ma đầu cũng đã nói, để cho mình hấp dẫn vực ngoại thiên ma tới thúc cây ăn quả. Vừa vặn để cái này nữ thiên ma thả ra tin tức đi. Sau đó nàng nhìn về phía đông lạnh thành băng điêu ma tâm môn nam tu, đem hắn làm tan, sau đó lấy máu cho cây ăn quả thúc. Không bao lâu cây ăn quả liền hút đã no đầy đủ. Bạch Linh Nhi ngửi ngửi, mặc dù không bằng ma đầu tinh huyết, nhưng là vẫn tăng lên một tháng trưởng thành chu kỳ. Bạch Linh Nhi xem chừng nếu tới mấy cái lợi hại vực ngoại thiên ma, đoán chừng rất nhanh liền có thể thúc. Ma đầu kia làm sao còn chưa tới giúp ta? Bạch Linh Nhi trong lòng hung tợn nghĩ đến. Ma đầu ở đâu? Ôn ma đầu lúc này ngay tại trên bờ biển cùng yêu dạ đàm nhân sinh đàm lý tưởng đâu. Yêu dạ ôm Ôn Tổng Quân cảm giác tim đập của mình thật nhanh a. Mình còn là lần đầu tiên như thế chủ động. Ôn Tổng Quân lúc này tay ngay tại lục lọi mỹ nhân vai. Chính du tẩu, đột nhiên trong ngực yêu dạ phát ra một tiếng bị đau thanh âm. Ôn Tổng Quân liền vội vàng hỏi, thế nào? Yêu dạ dáng chống đỡ nói, không có việc gì, Ôn sư minh. Ôn Tổng Quân nhìn xem yêu dạ miễn cưỡng biểu lộ, hồi tưởng lại buổi sáng nhìn thấy nàng lúc vết thương chồng chất dáng vẻ, lập tức đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng rút đi thiếu nữ vai quần áo, không chút nào nhìn sắp xuất lồng thỏ ngọc. Đau lòng nhìn xem yêu dạ cái kia đạo thật sâu vết thương, hắn đỏ hồng mắt nhìn về phía yêu dạ, có chút tức giận nói ra, nha đồng đốc, ngươi cái dạng này là muốn cho tâm ta đau không? Vì cái gì không nói cho ta ạ? Yêu dạ nhìn xem mình cái thế anh hùng có chút phẫn nộ nhìn xem chính mình. Nàng cuống quýt giải thích nói, ta sợ hại Ôn sư minh lo lắng cho ta. Ta, đừng nói nữa. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, những vết thương này nếu là ở trên thân thể ngươi lưu lại vết sẹo làm sao bây giờ? Đây đều là một chút bị thương ngoài da, bị ngạn cảnh tu vi làm sao lại lưu sẹo? Nhất định là Ôn sư minh quan tâm sẽ bị loạn. Yêu dạ nghĩ tới đây, trong lòng phun lên nồng đậm ngọt ngào. Ôn Phòng Quân vội vàng xuất ra một chút chữa thương dùng thuốc bột, Ôn Nhu đều bôi lên tại yêu dạ miệng vết thương. Vì cái gì không cầm đan dược? Lúc này có thể cầm đan dược sao? T. Yêu dạ hít một hơi khí lạnh, Ôn sư minh thuốc bột có chút đau nhức a. Ôn sư minh, đau quá a cái kia, ta có chữa thương đan dược. Yêu dạ có chút bị đau nói, nàng từ nhỏ đã rất sợ đau. Nói nhảm, có thể không thương sao? Đây là Ôn Phòng Quân vừa mới bóp nát đan dược một phấn. Dù sao trên phương thuốc viết nhưng thoa ngoài da. Ngoan a, đây là chúng ta vô cực tiên môn tổ truyền thuốc bột. Xoa về sau tuyệt đối sẽ không lưu sẹo. Sau đó Ôn Phòng Quân đau lòng nhìn xem yêu dạ, một tay lấy mình nửa người trên quần áo bỏ đi, lộ ra khối khối rõ ràng cơ bắp. Yêu dạ nơi nào thấy qua cái tràng diện này, nghĩ nhắm mắt lại, nhưng là mí mắt lại không nghe sai sự. Hắn ôn nhu nói ra, nha đồng đốc, nếu như đau nói liền cắn bờ vai của ta đi. Chỉ cần có thể chia sẻ ngươi đau một chút khổ, vậy ta cũng đủ hài lòng. Yêu dạ nhìn trước mắt thâm tình chậm rãi nam tử, nhẹ gật đầu, đem hàm răng nhẹ nhàng đặt ở Ôn Tổng Quân trên bờ vai, hai tay nhẹ nhàng ôm Ôn Tổng Quân cường tráng phần lưng. Không có quần áo cản trở, Ôn Tổng Quân có thể càng thêm trực quan cảm nhận được thỏ ngọc xung kích. Yêu dạ đã say ngã tại Ôn Tổng Quân cường tráng ý chí bên trong, mình cái thế anh hùng cách mình như vậy gần, liền ngay cả trên vai cảm giác đau lúc này đều là một cái mỹ vị gia vị. Lúc này yêu dạ cảm thấy một tia không thích hợp. Ôn sư minh, ngươi hạo nhiên kiếm cần đến ta. Dứt lời, yêu dạ vừa muốn đem hạo nhiên kiếm để qua một bên đi. Hả? Không có chuyện gì, nhà đồng đốc. Hạo nhiên kiếm là chiến hữu của ta, hắn nguyện ý đợi tại cái này để nó giữ đi. Ôn Tổng Quân cắn răng nói, nữ nhân này sao có thể đối xử với hắn như thế hạo nhiên kiếm đâu? Hạo nhiên kiếm thế nhưng là huynh đệ của hắn a. Yêu dạ mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, đem hạo nhiên kiếm dùng sức phiết hướng một bên. Sau đó tiếp tục tham lam ôm thật chặt Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân thầm nghĩ, hạo nhiên kiếm, huynh đệ có lỗi với ngươi. Ngươi chịu khổ. Đợt, cái này mấy chương đều là 2506 chữ số, mệt mỏi quá. Ta vừa mới quan sát được cái khác đại thần thời gian đổi mới đều là tụ tập tại một cái điểm. Bằng không ta cũng học một ít những cái kia đại thần, viết lên 3 chương phóng tới 12 giờ tối cùng một chỗ phát ra ngoài, để các huynh đệ một lần nhìn cái sẵn đến. Đợt, xét duyệt huynh đệ, thả ta đi qua đi. 38 chương 39, hôm nay đem bày ra quân ma tâm môn nữ tu trên đường chạy đội, thỉnh thoảng hốt hoảng nhìn một chút hậu phương xà yêu phải chăng đổi tới. Cứ như vậy không biết chạy bao xa về sau, nàng nhìn thấy đến 5 cái ma tâm môn nam tu sĩ, chính tụ tập cùng một chỗ thương lượng cái gì. Nàng cuống quýt chạy đến mọc lên đống lửa 5 tên đồng môn trước mặt, khóc nói ra, các sư minh, Lưu sư minh xảy ra chuyện, chúng ta nhanh đi cứu hắn. 5 tên nam tu nghe vậy sững sờ, dẫn đầu một cường tráng nam tu hỏi, Hàn sư muội, ngươi đừng nội. Ngồi xuống chậm rãi nói ra chuyện gì. Nữ tu hít sâu một hơi, nói ra, ta cùng Lưu sư minh ở phía trước trong rừng rậm phát hiện một viên chu huyết tham thiên quả, Lưu sư minh muốn đi cầm, không nghĩ tới lại bị thủ hộ lấy linh quả yêu thú cho đóng băng lại. 5 tên nam tu hai mặt nhìn nhau, trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ. Hàn sư muội, yêu thú kia là cảnh giới gì? Đạo cung cảnh, phi thường đáng sợ. Hàn Tuyết Tâm có sợ hãi nói. Dẫn đầu cường tráng nam tu sờ sờ mình đầu trọc, xem ra Lưu Kiệt là triệt để chết rồi. Nhìn tới cường tráng nam tu, ánh mắt hiện lên một loại khó mà diễn tả bằng lời quan mang. Hàn sư muội, ngươi trước đừng khóc, đến ngồi xuống trước. Cường tráng nam tử tiến lên ăn ủi, hai tay vịn nữ tu bả vai nói. Hàn họ nữ tu ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không thích, nhưng là vẫn để lại sự phản cảm của mình. Nếu là đặt ở trong tông môn loại này rác rưởi làm sao dám đụng mình, nhưng là vì Lưu sư minh chỉ có thể trước nhẫn mại xuống tới. Cường tráng nam tử đầu trọc tràn đầy ưu sầu nói ra, đạo cung cảnh yêu tu, chỉ sợ lần này Lưu sư minh là giữ nhiều lành ít. Đám người nhao nhao phụ hòa nói, lớn mật, các ngươi nếu là không cứu Hàn sư minh, ta ra ngoài bí cảnh nhất định phải cáo các ngươi thấy chết không cứu chi tội. Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, lên tiếng nói, nàng thế nhưng là ma tâm môn con em thế gia, mặc dù không phải cái gì thế gia đại tộc, nhưng cũng là có chút danh tiếng tu luyện gia tộc. Bình thường tại trong môn chỉ huy bọn hắn cái này con em bình dân, bọn hắn sao dám phản kháng? Hôm nay thật sự là hòa nhã cho nhiều. Đầu trọc cường tráng nam tu nhìn thấy mình trước kia chỉ dám xa xa nhìn lên một cái cao quý người, an vị tại bên cạnh mình lúc, trong lòng sao động đã áp chế không nổi. Mình bình thường chơi, cùng trước mắt vị này như có khác nhau một trời một vực. Hàn sư muội, ngươi đừng như thế lớn hỏa khí a. Giảm nhiệt. Vừa nói đầu trọc cường tráng nam tu vừa cho cái khác mấy tên nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy tên nam tu ngầm hiểu, lộ ra khó tả biểu lộ. Thấp hèn đồ vật, mau theo ta đi cứu Lưu sư minh. Hàn Tuyết nói xong phát hiện 5 tên ma tâm nam tu đã dựa vào là mình càng ngày càng gần. Các ngươi muốn làm gì? đầu chọc cường tráng nam tu sờ sờ bóng loáng đầu nói ra, Hàn sư muội, cứu Lưu sư minh sự tình, tha cho chúng ta ngày sau bàn lại. Hàn Tuyết nhìn xem năm người ánh mắt phá lệ thật người, phản phất để mắt tới con mồi sói đói. Hàn Tuyết thần tiểu cảnh tu vi bộc phát muốn chạy trốn, nhưng là năm tên nam tu đều là bị ngạn cảnh tu vi, rất nhanh liền đem nàng khống chế ngay tại chỗ. Xoẹt xẹt. Hàn sư muội, đừng vùng vẫy, hảo hảo hưởng thụ đi. Hàn Tuyết rất sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, các ngươi những này trời sinh tiện chủng làm sao dám như thế đối ta? Ra ngoài các ngươi muốn chết phải không? Hàn sư muội, ngươi vẫn là không biết rõ tình trạng nha. Các huynh đệ lên. Nam tử đầu chọc cười cười, không hổ là không biết lòng người hiểm ác thế gia tiểu thư a. Tại bí cảnh bên trong, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cút. Đừng a. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Đừng quá mức. Còn có 3 năm đâu. Bờ biển, Ôn Tổng Quân tiếp tục sức thuốc. Thụ thương thỏ ngọc nâng lên, nhẹ nhàng đắp lên thuốc bột. Đại công cáo thành. Vì toàn thân trong trắng lộ hồng yêu dạ mặc quần áo tử tế về sau, Ôn Tổng Quân không người đứng lên. Ôn sư minh, ngươi không thoải mái sao? Ôn Tổng Quân lắc đầu, nói ra, eo hơi mệt chút. Yêu dạ vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Ôn Tổng Quân. Ôn sư minh, ngươi còn nói ta đây? Chính ngươi đều không chú ý eo của mình tổn thương sao? Ôn Tổng Quân có khổ khó nói, hết sức thống khổ. Công chúa, ta. Ôn sư minh đừng gọi ta công chúa, gọi ta dạ nhi đi. Yêu dạ vội vàng bị Ôn Tổng Quân bên hông, đau lòng nói ra, Ôn sư minh đợi lát nữa ta giúp ngươi trị liệu một chút eo tổn thương đi, ngươi vừa mới đều như thế giúp ta. Yêu dạ một mặt kiên định nhìn xem Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân thầm nghĩ trong lòng, ngươi tốt nhất có thể trị. Sau đó Ôn Tổng Quân bị đỡ lấy đi hướng một chỗ sơn động. Yêu dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu, nhìn thấy trên mặt đất cũng không có Hạo Nhiên kiếm bóng dáng. Nàng hơi nghi hoặc một chút, vừa mới chính ở chỗ này a. Ôn sư minh thu kiếm nhanh như vậy sao? Hai người vào sơn động về sau, Yêu dạ vịn Ôn Tổng Quân nằm một chỗ phiến đá bên trên. Cúp bít giải khai Ôn Tổng Quân đã bảo, muốn bôi thuốc. Xem ra Ôn sư minh tổn thương rất nghiêm trọng a. Đều đã sưng lên như thế lớn một khối. Phần eo sưng tấy làm mủ, Yêu dạ nhẹ nhàng nén một chút. Quả nhiên Ôn sư minh tổn thương rất xấu a. Ôn Tổng Quân mặt lộ vẻ khó xử nói ra, dạ nhi, ta hiện tại phi thường khó chịu, ngươi có thể giúp ta lau lau Hạo Nhiên kiếm sao? Yêu dạ vội vàng gật đầu, Ôn Tổng Quân đem to lớn Hạo Nhiên kiếm móc ra. Yêu dạ thầm nghĩ, không nghĩ tới Ôn sư minh Hạo Nhiên kiếm như vậy to lớn, phụ hoàng cùng mẫu hậu luyện kiếm lúc nàng ngụ trộm nhìn qua. Coi như phụ hoàng thượng phương bảo kiếm cũng không có dạng này lớn a. Nhìn xem Ôn Tổng Quân Hạo Nhiên kiếm, Yêu dạ hoảng hồn. Nàng còn là lần đầu tiên soát kiếm, nghe nói kiếm tu bảo kiếm là bọn hắn sinh mạng thứ hai, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nàng chỉ dám dùng nhẹ tay nhẹ lau. Cái khác lau phương pháp thật quá dọa người. Nàng vẫn là tân thủ, không dám tùy tiện nếm thử. Vạn nhất Ôn sư minh Hạo Nhiên kiếm bị hao tổn làm sao bây giờ? Sau một hồi, Yêu dạ đem trên thân kiếm một điểm cuối cùng kiếm gỉ lau đi. Toàn bộ Hạo Nhiên kiếm như là giành lấy cuộc sống mới. Hạo Nhiên kiếm là có linh tính, thân kiếm của nó có chút chập trùng, đến đối Yêu dạ biểu đạt kinh ý. Đây chính là Ôn sư minh phi kiếm sao? Sau đó không lâu, Ôn Tổng Quân eo tổn thương cũng khá, xương tấy làm mủ toàn bộ bị tiêu trừ đi. Hắn tràn ngập cảm kích nhìn về phía Yêu dạ, dẫn theo Hạo Nhiên kiếm nói ra, cảm ơn ngươi dạ nhi, nếu không phải có ngươi, ta cùng Hạo Nhiên kiếm cũng không biết phải làm gì cho đúng. Ôn Tổng Quân phát ra từ nội tâm cảm kích nói, làm một kiếm tu, một cái cầu thả hắn tử, hắn là thật không thích mình xoa kiếm. Thứ nhất là nam nhân tâm tư không đủ tỉ mỉ dính, thứ hai chính là hắn không thích. Nhìn xem Hạo Nhiên kiếm nhảy cẫng hoan hô, hắn làm huynh đệ thật rất vui vẻ. Sơn động mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử. Hôm nay đem bày ra quân, nhưng có chuyện bất bình. Yêu dạ thẹn thùng lắc đầu nói ra, chỉ cần có thể giúp đỡ Ôn sư minh, hết thảy đều là đáng giá. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm nói ra, dạ nhi, ngươi muốn cùng Ôn sư minh luyện kiếm sao? Đương một cái vô địch thiên hạ nữ kiếm tu sao? Yêu dạ nhớ tới Ôn Tổng Quân kia cường hành bá đạo kiếm pháp, thẹn thùng gật đầu. Ôn sư minh nguyện ý cùng nàng luyện kiếm, nàng thật rất vui vẻ. Nàng nhất định sẽ hảo hảo cố gắng trợ giúp Ôn sư minh. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, tiện tay bóp ra một đạo yêu ấn để vào yêu dạ trong thân thể. Sau đó đem Ma Kha lục dục bảo điện song tu bộ phận truyền thâu cho yêu dạ. Đây là một bộ giữa nam nữ luyện kiếm pháp cửa. Nếu là thần công đại thành hai người chúng ta đều là kiếm tiên. Yêu dạ nhìn xem trong đầu kiếm pháp dáng vẻ, trong lòng âm thầm sợ hãi. Dáng vẻ như vậy kiếm chiêu thật có thể biết luyện sao? Những này tư thế cũng quá khó khăn a. Sau đó nàng nhìn thấy Ôn Tổng Quân ánh mắt khích lệ, nàng kiên định gật đầu. Mặc dù bây giờ nhìn xem có chút khó, nhưng là tin tưởng tại Ôn sư minh trợ giúp tiếp theo chắc chắn toàn bộ học được. 39 chương 40, Bạch Đế Thiên Hoàng Giao. Ngày thứ hai, thu thập qua tối hôm qua bừa bộn, Ôn Tổng Quân đứng người lên ôm lấy còn tại ngủ nông yêu dạ, nhanh chóng hướng về Bạch Linh Nhi vị trí bay đi. Thông qua Ma Kha lục dục bảo điện, Ôn Tổng Quân cảm ứng được Bạch Linh Nhi hẳn là còn ở vị trí kia. Xem ra cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì tình huống. Ôn sư minh xảy ra chuyện gì sao? Trong ngực yêu dạ mở ra lơ lỏng mắt buồn ngủ hỏi. Không có gì, ta cảm thấy chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Ôn Tổng Quân lộ ra ôn hòa mỉm cười. Yêu dạ nghe vậy tiếp tục nằm tại Ôn Tổng Quân trong ngực ngủ say. Cảm ứng được cách Bạch Linh Nhi rất gần, Ôn Tổng Quân tìm tới một chỗ sơn động, nhanh chóng mở ra một cái giản dị động phủ đem yêu dạ sắp đặt ở nơi đó. Mình thì tiếp tục tìm kiếm Bạch Linh Nhi. Không bao lâu hắn đã nhìn thấy quần tại cây ăn quả bên trên Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi cũng cảm nhận được ma đầu khí tức, nhanh chóng đi vào Ôn Tổng Quân bên người. "Chủ nhân, người đã đến." Bạch Linh Nhi thanh âm mang theo một tia ai oán. Hôm qua thật sự là dọa nàng nhảy một cái. Ôn Tổng Quân sờ sờ Bạch Linh Nhi đầu, nói ra, "Linh Nhi, để ngươi chịu ủy khuất. Đêm qua nhưng xảy ra chuyện gì?" Bạch Linh Nhi đơn giản đem đêm qua sự tình giảng cho Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân sau khi nghe xong nói ra, không cần phải lo lắng, mấy ngày nay ta ngay tại bên cạnh ngươi trên ngọn núi ở, nếu là gặp ngươi xử lý không được sự tình liền lớn tiếng gọi. Bình thường vô sự thời điểm ta cũng sẽ chú ý ngươi nơi này. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, lúc này mới hơi an tâm lại. Đúng lúc này Ôn Tổng Quân thần thức dò xét đến có 8 cái tu sĩ ngay tại hướng nơi này đi đường. Hán đội vàng phân phó Bạch Linh Nhi trở lại trên cây, mình thì mang lên trên mặt nạ đồng xanh nút ở phía xa bí mật quan sát. Chỉ chốc lát 8 người liền đi tới Chu Huyết Tham Thiên Quả trước cây. 6 cái nam tu cùng 2 cái nữ tu, trong đó có một cái làn da trắng nõn, khuôn mặt tiểu thụy, đi như tử thi nữ tu. Đầu chọc tu sĩ định nọt nghĩ đến bên người ngự thú môn ăn mặc đệ tử nói ra, Lý Sư Minh, đây chính là viên kia Chu Huyết Tham Thiên Quả. Chỉ là cái này đạo cung cảnh yêu thú. Ngự thú môn họ Lý đệ tử nhìn bên cạnh Tiên Tông Tông đệ tử cười nói, yên tâm, đầu này xà yêu bất quá đạo cung cảnh sơ kỳ, có ta cùng Nhạc Nhi sư muội tăng thêm các ngươi năm cái tất nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn. Bên người nữ tu cười một tiếng, cũng không nói nhiều ngữ. Cường tráng đầu chọc tu nhìn thấy hai người, trong lòng không khỏi thầm mắng. Hôm nay buổi sáng, bọn hắn năm cái trải qua một đêm phân chiến, vẫn chưa rời giường liền bị hai người phát hiện. Hai người này đều là riêng phần mình tông môn bị ngạn cảnh đỉnh phong tu sĩ, thực lực hoàn toàn không phải bọn hắn những này mới vào bị ngạn cảnh người có thể so sánh được. Vừa sáng sớm vừa mở mắt đã nhìn thấy cái này, ngự thú môn giá hỏa mang theo hắn linh sủng xích viêm mãnh hổ nhìn xem nhóm người mình ý vị thâm trường cười. Bên người còn có một cái tiên hoan tông vũ mị nữ tử. Dưới ban ngày ban mặt vậy mà làm ra như thế hoạt động, ngươi nói các ngươi phải bị tội gì? Đây là gia hỏa này câu nói đầu tiên. Sau đó liền muốn đối 6 người xuất thủ. Đầu chọc bất đắc dĩ đành phải đem Chu Huyết Tham Thiên Quả sự tình toàn bộ đỡ ra, để đổi lấy nhóm người mình một cái mạng. Nhưng là không nghĩ tới, kia hai tên gia hỏa vậy mà cưỡng ép để cho bọn họ tới tham dự cùng xà yêu vật lộn. Đầu chọc trong lòng một trận ảo não, sớm biết đêm qua liền chí ít tìm một cái sơn động. Các ngươi 5 người đi trước thăm dò một chút, ta cùng Nhạc Nhi sư muội sau lưng các ngươi tùy thời chuẩn bị lập thủ, như thế nào? Ngự thú môn nam tử nhanh chóng định ra phương án chiến đấu. Hắn rất xem thường loại này khi dễ nữ tu sĩ, nhìn thấy một lần liền muốn đánh một lần. Trong lòng của hắn là có kiên trì chính nghĩa, năm đầu chọc người căn bản cũng không dám phát phản đối, chỉ có thể gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Trong lòng thầm mắng không thôi, cái này cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt, chết sớm chết một thôi. 5 người tâm tình thấp thỏm đi hướng Bạch Xà, Bạch Xà mở mắt sau liền đến một ngụm hàn khí. Hai người né tránh không kịp trong nháy mắt thành băng điêu. Còn lại 3 người chia nhau chạy đường, chuẩn bị để Bạch Xà phân thân thiếu phương pháp. Bạch Linh Nhi nhanh chóng xử lý 2 cái, lại là thả chạy một cái. Sau đó ngự thú môn họ Lý đệ tử cùng Tiên Hoan Tông Nhạc Nhi cùng một chỗ tiến vào chiến trường. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải là ma tâm môn mấy cái kia cặn bã có thể so sánh. Xích viêm mãnh hổ phát ra rít lên một tiếng, bị ngạn cảnh đỉnh phong thực lực bắn ra. Chọn vẹn 3 cái bị ngạn cảnh đỉnh phong cao giai chiến lực. Bạch Linh Nhi trong lòng ngưng tụ, ánh mắt không tự chủ nhìn thoáng qua cách đó không xa trong rừng cây. Lý Phàm vỗ vỗ bên người xích viêm mãnh hổ, đối Tiên Hoan Tông nữ tu nói ra, Nhạc Nhi sư muội, mời phụ trợ ta. Ta muốn lên. Nữ tu gật gật đầu. Nếu là bình thường bị ngạn cảnh đỉnh phong tu sĩ gặp phải đạo cung cảnh yêu thú khả năng liền trực tiếp chạy. Nhưng là Lý Phàm trong lòng lại không nhỏ nắm chắc. Hắn là ngự thú môn tu sĩ, chuyên môn nghiên cứu linh thú tông môn. Hắn là trong môn một hư thần cảnh trưởng lao thân thuộc, trên tay có không dùng một phần nhỏ tới đối phó linh thú pháp khí. Cho nên một trận chiến này, Lý Phàm chí ít có nắm chắc toàn thân trở ra. Một người một hổ xông vào chiến trường, từ hai mặt bao bọc Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi cảm giác được địch nhân lần này xa xa so phía trước mấy cái thối cá nát tôm mạnh lên không ít. Lúc này nghĩ há mồm sử dụng rét lạnh băng phong thuật lúc, nàng đột nhiên trông thấy Tiên Hoan Tông nữ tu phóng xuất ra mỹ thuật. Nhạc Nhi hai con người trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn, Bạch Linh Nhi bị khống chế lại một hơi thời gian. Thời gian nào bên trong mỹ thuật? Hiện thực không có thời gian cho Bạch Linh Nhi suy nghĩ. Lý Phàm trong tay 3 kiện pháp khí trong nháy mắt xuất thủ. Lãng Hoa Lũng Hạt Lưới, Phong Mạch 3 Hồn Đình, Định Hồn Châu. Một chương theo lên ngũ thải bay hạt lưới trong nháy mắt trói buộc lại Bạch Linh Nhi. 3 cây đinh dài phía trên hoa văn đu ám tối nghĩa minh văn, phân biệt đính tại nàng sau đầu, 7 tấc, đuôi rắn. Định Hồn Châu đứng tại trước mặt của nàng, phóng xuất ra hào quang chói sáng đọc lại nàng thần thức. Nàng cảm thấy mình thậm chí không có cách nào suy nghĩ. Lý Phàm một cái chuyên môn cùng yêu thú tác chiến tu sĩ, pháp bảo của hắn đối bất kỳ yêu thú gì đều là ác ngộng. Xích viêm mãnh hổ hình thể tăng vọt, toàn thân hỏa diễm sôi trào gấp mấy chục lần không ngừng, nhìn càng thêm uy phong lẫm liệt bá khí bên cạnh để loạn. Há miệng liền muốn cắn về phía Bạch Linh Nhi 7 tấc. Lý Phàm mỉm cười, xong rồi. Mà đúng lúc này, một đạo cực kỳ mịt mờ linh khí đoàn đánh vào xích viêm mãnh hổ trong thân thể. Đỏ viêm ma thân hổ hình cấp tốc khôi phục lại lúc đầu lớn nhỏ. Tiên Hoan Tông nữ tu đã sớm chuẩn bị xong bổ đao, một cái cự đại khô lâu cắn về phía Bạch Linh Nhi. Lúc này Bạch Linh Nhi cũng khôi phục thần trí. Tùy theo mà đến chính là cực kỳ tức giận. Cầu đạo tu sĩ mạnh nhất nhất định là hắn thoát thân kỹ năng. Bạch Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Lạc sát thực thoát xương thuật. Thiên phú của nàng kỹ năng một trong, chỉ cần bất tử đều có thể trong nháy mắt thoát khốn. Vẹn vẹn một sát na, khô lâu liền đánh tới Bạch Linh Nhi 7 tấc. Nhưng là lưu lại bất quá là một tầng da rắn thôi. Bạch Linh Nhi chân thân biến mất. Lý Phàm giật mình nhìn xem trên đất da rắn. Làm sao có thể có linh thú có thể tại mình cái này 3 kiện pháp khí thoát thân? Liền xem như tông môn đấu thú trường hắn cũng sát sát thật thật chiến thắng qua đạo cùng cảnh yêu thú à. Đúng lúc này Lý Phàm cùng Nhạc Nhi cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Đỏ viêm ma hổ bị phong bế linh khí, nhưng là nó bản năng cảm thấy một chút sợ hãi. Nó thật nhanh chạy về phía chủ nhân của hắn muốn đạt được một tia cảm giác an toàn. Lý Phàm cũng đưa tay ra đi nên đón linh sủng của mình, hắn cũng nghĩ nhìn xem linh sủng của mình đến tuột cùng thế nào. Đúng lúc này một cái cự đại miệng từ trên mặt đất chui ra, hơn 10 trượng miệng lớn trong nháy mắt đem Xích Viêm mãnh hổn ướt. Một đầu mấy trăm trượng quái vật khổng lồ từ trong địa mạch chui ra. Đây là cỡ nào vĩ ngạn một đầu sinh vật? Thị giác càng muốn không có thể đem thân thể cao lớn bao trùm. Cao quý, uy nghiêm, hoa lệ, còn có một chút tức giận. Lý Phàm thấy rõ toàn cảnh về sau cảm giác cả người bị định trụ. Thế này sao lại là bạch xà? Đây rõ ràng là một đầu dao. Khi còn bé ra ra chỉ vào một bức họa từng nói với hắn, có linh thú cả một đời cũng không thể trêu chọc. Chúng ta không thể trêu vào. Hắn lúc ấy lơ đễnh. Hiện tại hắn nhớ lại, bộ kia vẽ lên chính là trước mắt cái này sinh vật, Bạch Đế Thiên Hoàn Dao. Yêu thú mạnh nhất huyết mạch một trong. Mấy chục cái thiên phú thần thông. Tiến vào thần thông cảnh liền có thể hóa hình. Cùng giai cơ hồ vô địch. Xuất sinh chính là dao long hình thái. Chỉ cần đi một bước cuối cùng vượt long môn liền có thể trở thành rồng. Chân long trời sinh chính là đại đế. Lý Phàm vẫn cho là đây là chỉ ở trong truyền thuyết sinh vật. Hắn nhớ kỹ hắn khi còn bé yêu nhất linh thú chính là Bạch Đế Thiên Hoàng Giao. Nhưng là hiện tại hắn thật sự rõ ràng cùng thần tượng đụng phải, hắn lại chỉ cảm thấy sợ hãi, bất lực. Hiểu rõ càng nhiều càng sợ hãi. Chạy mau a, Lý Phàm. Nhạc Nhi thanh âm lo lắng truyền đến. Lý Phàm biết Bạch Đế Thiên Hoàng Giao xuất hiện đại biểu cho cái gì. Dùng hết toàn thân linh khí đem hắn hảo hữu Nhạc Nhi đánh bay ra ngoài. Chỉ hy vọng nàng có thể chạy thoát một mạng. Bạch Linh Nhi triệt để nổi giận. Nàng một cái cầu đạo tu sĩ kém một chút bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nàng dùng nguyên thủy nhất một chiêu vung đôi. Trong nháy mắt đem Lý Phàm đánh nổ trở thành mưa máu. Chu huyết tham thiên quả cây đương nhiên không nguyện ý tài nguyên lãng phí, trong nháy mắt đem nó toàn bộ hấp thu. Sau đó đem ven đường đi như tử thi Hàn Tuyết cũng đập phát nổ. Hàn Tuyết cảm thấy như thế đối nàng một loại giải thoát. Đập xong Bạch Linh Nhi đem thể nội tích tụ chi khí toàn bộ hóa thành tiếng giống, đối bầu trời giống đến. Vương bá chi khí tản ra. Phu cận tu sĩ đều nghe được cái này tiếng long ngâm, đều cảm thấy 10 phần sợ hãi. Ôn Tổng Quân vỗ tay đi ra. Không nghĩ tới đảo cái bảo a. Về sau liền không làm thịt gián canh. Đợt, mọi người trong nhà hôm nay đổi mới một bản chữ, cho điểm cổ vũ được không? Chương 41, Đồ Long Đại Hội Linh Nhi, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái dao long a. Thực lực còn như thế mạnh, thật là làm cho chủ nhân cảm thấy rất vui mừng a. Ôn Tổng Quân vừa đi vừa nói chuyện, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ. Linh Nhi vội vàng thu nhỏ về tới trước kia bạch xà lớn nhỏ. Chủ nhân, đây là Linh Nhi chân thân, Linh Nhi thực lực cạn yếu vẫn là đến dựa vào chủ nhân. Ôn Tổng Quân gật gật đầu hiếu kỳ nói ra, lúc ấy chúng ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm ngươi làm sao không cần chân thân đâu? Hắn cho rằng Linh Nhi nếu là sử dụng chân thân vẫn là có thể cùng mình qua hai chiêu. Linh Nhi e ngại nhìn thoáng qua Ôn Tổng Quân nói ra, chủ nhân pháp lực vô biên, Linh Nhi không dám. Linh Nhi biết coi như Linh Nhi mở ra chân thân cũng xa xa không phải chủ nhân đối thủ. Nói đùa lúc ấy ma đầu kia một chiêu liền có thể trực tiếp dây mất mình, nếu là dâng ra chân thân không thể có chết đấu thấu. Hơn nữa lúc ấy vừa thấy mặt nàng liền phát hiện ra Ôn Tổng Quân trên thân khí tức cực kỳ nguy hiểm, cái này thiên ma không thể gây. Nàng từ nhỏ đã có cái này đặc thù thiên phú, nhiều lần giúp nàng biến nguy thành an. Đối với Ôn Tổng Quân nàng là thật phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi. Ôn Tổng Quân sờ sờ đầu rắn đối nàng biểu hiện rất hài lòng. Ngươi phải cẩn thận, mấy ngày nay tới tìm ngươi phiền phức người tuyệt đối sẽ không ít. Ta sẽ thời khắc chú ý nơi này. Ôn Tổng Quân chậm rãi mở miệng nói. Ta sẽ chú ý, chủ nhân. Ôn Tổng Quân lại đem chơi mấy lần thần rắn, làm cho Linh Nhi rắn chi khẽ run. Lúc này mới hài lòng đạp trên Hạo Nhiên kiếm rời đi. Bạch Linh Nhi nhìn xem Ôn Tổng Quân đi xa thở dài, tiếp tục leo lên đến trên cây đánh lên trợ mắt. Xem ra chính mình trước kia tiêu xái thời gian một đi không trở lại. Ôn Tổng Quân trở lại sơn động về sau, phát hiện yêu dạ đang đứng chờ ở cửa chính mình. Ôn Tổng Quân lộ ra một vòng mỉm cười thân thiện nói, nha đầu đốc, ngươi ở chỗ này làm gì? Yêu dạ lo lắng nói ra, Ôn sư minh, ta vừa mới nghe thấy nơi đó có yêu thú tiếng gào thét. Ta sợ hãi ngươi xảy ra chuyện. Ôn Tổng Quân cười nhẹ dùng tay sờ sờ yêu dạ cái mũi, nói ra, ngươi Ôn sư minh tu vi như thế, ở chỗ này người nào có thể thương tổn được ta? Yêu dạ đầy mắt sùng bái nhìn xem Ôn Tổng Quân, gật gật đầu nói ra, Ôn sư minh mạnh nhất. Nhìn xem yêu dạ thanh thuần hoạt bát dáng vẻ, Ôn Tổng Quân trong lòng hiện lên một tia khô nóng. Vẫn là phải cùng tiểu gia hỏa này hảo hảo tu luyện kiếm pháp. Hôm qua chỉ là dùng tay, hôm nay đến từng bước một áp dụng cách thức khác, đến chậm rãi thăm dò nàng ranh giới cuối cùng. Ôn Tổng Quân tiến lên ôm yêu dạ, đại thủ bắt đầu không an phận. Dạ Nhi, nghiệp tinh thông cần hoang tại bữa. Đi, cùng ta vào nhà. Sư Minh hảo hảo cho ngươi dạy bảo một chút kiếm pháp. Yêu dạ cảm nhận được Ôn Tổng Quân giả vờ chính đáng, đỏ bừng nhắm hai mắt lại. Ôn sư Minh làm sao luôn dạng này nóng nội a? Ừm. Hai người rất nhanh đi vào trong sơn động Lạc Nguyệt giao tỉnh, gió xuân mười dặm. Cái gì? Ngươi nói là Lý Phàm bị xà yêu giết? Như Linh mở to đôi mắt đẹp nhìn trước mắt khóc lóc kể lể Nhạc Nhi. Mấy ngày nay nàng dọc theo đường triệu tập không ít bảy phái tu sĩ cùng tán tu, hợp thành một cái gần trăm người đoàn thể. Vừa mới đụng phải cùng nàng quan hệ rất tốt Nhạc Nhi, không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền nói ra như thế kinh thiên mãnh liệt. Đúng vậy, Như Linh sư tỷ, chúng ta dò xét đến Chu Huyết Tham Thiên Quả tin tức, có một con đạo cung cảnh xà yêu thủ hộ đấy. Lý Phàm muốn đem giết nó cướp đi Chu Huyết Tham Thiên Quả, không nghĩ tới yêu thú kia lại là Bạch Đế Thiên Hoàng Giao. Đám người không ít đều lấp nói qua Bạch Đế Thiên Hoàng Giao danh hiệu, nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi. Đây không phải sinh hoạt tại trong thần thoại sinh vật sao? Làm sao xuất hiện trong Thiên Long bí cảnh? Trong đám người Diệp Sở cũng ở bên trong, hắn dùng tên giả Sở Lá gia nhập Như Linh đội ngũ. Sau khi nghe hắn có một loại trực giác, cái này giao cùng ta có duyên, nhưng là không biết vì sao lại có một loại cắt đứt cảm giác. Như Linh nghe vậy thở dài nói ra, Lý Phàm hắn trung quy là cả ngày đánh nhạn bị nhạn mổ mắt bị mù. Nhạc Nhi nhìn xem Như Linh nói ra, sư tỷ ngươi nhất định phải giúp Lý Phạm báo thù a. Như Hinh đôi mắt đẹp hơi nhíu, sau đó nhẹ gật đầu. Những ngày gần đây ta liền muốn đột phá đạo cung kính, chờ đến lúc đó đột phá phải ngươi báo thù. Như Hinh vì lần này bí cảnh tận lực áp chế tu vi đến đây, tùy thời có thể lấy đột phá đến đạo cung kính. Cái này Bạch Đế Thiên Hoàng Giao mặc dù cường hành, nhưng là đạt được thần thông cảnh mới có thể phát huy ra tiềm năng. Hiện tại đạo cung cảnh tu vi cũng chính là so phổ thông yêu thú mạnh một điểm. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Sở hỏi, Sở Diệp Hinh, không biết ngươi đến lúc đó nhưng nguyện bồi tiếp thân cùng đi. Diệp Sở gật gật đầu cố làm ra vẻ tiêu sái nói ra, đã mỹ nhân hẹn nhau, Sở Lã Ha có không đi lý lẽ. Sau đó ánh nắng cười một tiếng. Hắn biết nữ nhân này là cựu hương huyền âm thể, mà lại nguyên âm còn tại. Chỉ là Diệp Sở bởi vì thiên mệnh giá trị trưởng, hàng trí quang hoàn yếu bớt. Ở trong mắt Như Hinh gia hỏa này có vẻ hơi dầu mỡ. Nhưng Như Hinh nể tình thực lực của người này rất mạnh, sau đó cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng đáp lại Diệp Sở. Diệp Sở thầm nghĩ, nữ nhân này thích ta. Sau đó đại bộ phận tu sĩ biểu thị nguyện ý cùng Như Hinh cùng nhau đi tới. Như Hinh gật gật đầu cười nói ra, cảm tạ mọi người, lần này về sau Tiên Hoan Tông sẽ cho mọi người phong phú thù lao. Diệp Sở liếm môi một cái, trong lòng thầm nghĩ, ta muốn ban thưởng chính là chu huyết tham thiên quả còn có. Tuy có ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn về phía Như Hinh có lồi có lõm dáng người, bị Ôn Tổng quân tra tấn mấy lần về sau, Diệp Sở khí chất trên người phát sinh rất lớn cải biến. Nhất là du lịch thời điểm, Ôn Tổng quân gặp được đều muốn tán thưởng, sư đệ, ngươi so ta còn giống nhân vật phản diện. Sát phạt quả đoán chính là Diệp Sở hiện tại nhân sinh tín điều. Sau đó Khả Hinh lại bắt đầu cùng đám người cùng một chỗ bắt đầu thương lượng oanh oanh liệt liệt đổ long đại hội. Diệp Sở cũng đưa ra không ít đề nghị, bị đám người tiếp thu. Như Hinh lộ ra cổ vũ mỉm cười. Diệp Sở trong lòng càng thêm kiên định, nữ nhân này nàng chính là thích ta. Một ngày kê sách ở chỗ thần, không khí sáng sớm luôn luôn như thế tươi mát, trong sơn cốc yên tĩnh sâu xa. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, càng là làm nổi bật lên yên tĩnh không khí. Bên ngoài sơn động xuất hiện nhàn nhạt sương mù, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ra mấy sợi thanh phong càng làm cho tâm tình người ta thư sướng. Nằm trong ngực Ôn Tổng quân yêu dạ chậm rãi mở mắt, nhìn xem dính sát hợp mình Ôn Tổng quân, nàng lộ ra mỉm cười rực rỡ. Ôn sư huynh truyền thừa công pháp quả nhiên là huyền diệu. Ngắn ngủi một đêm, liền đi tới bị ngạn cảnh tam trọng cảnh giới. Cách bị ngạn cảnh trung kỳ vẹn vẹn cách nhau một đường. Cảm giác được nếu là mình dạng này tu luyện 3 năm chỉ sợ là tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó mình sẽ có thể giúp trợ tỷ tỷ, có thể cùng Ôn sư huynh cùng một chỗ tu luyện, trong tương lai còn có thể trợ giúp tỷ tỷ. Phía sau kịch bản không dễ nhìn, nhảy qua 2 phút rưỡi. GS, mọi người trong nhà, hai ngày này máy tính trước mặt gõ chữ cảm giác thân thể có chút ăn không tiêu. Thật khó đỉnh a. Thẻ ta một ngày, 3000 chữ xóa đến 1900. Thực tình chịu không được. 41 chương 42, Đồ Long chi chiến sau 15 ngày. Vẫn là cái kia quen thuộc sân gốc, Ôn Tổng quân cùng yêu dạ chính thân mật ôm ở cùng một chỗ. Trải qua thời gian nửa tháng tu luyện, yêu dạ thành công đi tới bị ngạn cảnh trung kỳ, tứ trọng cảnh giới. Giữa hai người kiếm pháp cũng lộ ra càng thêm tâm hữu linh tê. Ôn Tổng quân một ánh mắt, yêu dạ liền biết hẳn là bày ra dạng gì tư, thế. Yêu dạ nhìn xem Ôn Tổng quân trong mắt tràn đầy yêu quý. Ôn Tổng quân cũng lấy đồng dạng ánh mắt quay sang nhìn. Yêu dạ trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể dạng này từ trước đến nay Ôn sư minh đương một cái thần tiên quyến lữ cái kia không biết thì tốt biết bao à. Ôn Tổng quân trong lòng tính toán chu huyết tham thiên quả thành thục thời gian. Những ngày này lục tục ngao ngoe có chút tán tu vô ý đi qua nơi này, đều bị Bạch Linh Nhi nhẹ nhõm giải quyết. Cái này từ lần trước cùng Lý Phàm một trận chiến về sau, Bạch Linh Nhi đối tự thân thực lực càng thêm tự tin. Nàng phát hiện những ngày vượt ngoại thiên ma ngoại trừ Ôn Tổng quân, những người khác còn không bằng yêu thú của nàng bằng hữu đâu. Xuất thủ càng là hung ác, nhưng là nghề cũ cẩn thận cũng không có vứt bỏ. Đánh trước đó đều sẽ cho Ôn Tổng quân giống một cú họng, ngăn chặn lật xe khả năng. Ôn Tổng quân mỗi lần cũng đều là kịp thời đổi tới. Có một lần Ôn Tổng quân ngay tại chỉ đạo yêu dạ tu luyện kiếm pháp, nghe được Bạch Linh Nhi giống lên một cú họng. Hắn trực tiếp ôm yêu dạ liền tiến đến quan chiến. Trận chiến kia bốn người thật sự là đánh thiên hôn địa ám, kịch liệt dị thường a. Yêu dạ mỗi lần nhớ lại đều sẽ mặt đỏ lên. Ôn Tổng quân đạo cung cảnh nhất trọng thực lực cũng đúng chắc lại. Đại Nhật Càn Khôn kiếm pháp cũng học được chiêu thứ 3, Khai Thiên. Đại Nhật Càn Khôn kiếm pháp là Hạo Nhiên kiếm tiền nhiệm chủ nhân Hạo Nhiên thánh nhân sáng lập, chí cương chí dương. Một kiếm chém ra, dĩ vãng vô địch, uy lực càng là không thể ngăn cản. Ôn Tổng quân đối uy lực phi thường hài lòng. Ngay tại lúc đó, Đồ Long giả liên minh, Như Linh ngồi tại đỉnh núi, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đạo cung cảnh nhất trọng đột phá, cái này không thể nghi ngờ cho Đồ Long giả liên minh lớn lao lòng tin. Ngay tại mấy ngày trước đây, Diệp Sở làm tới đoàn nhỏ đội phó đoàn trưởng, lúc này liền đổi tên là Đồ Long giả liên minh. Hôm nay Như Linh thực lực nâng cao một bước, trong liên minh đám người không một không tin tưởng tràn đầy, hận không thể hiện tại liền phóng tới chu huyết tham thiên quả cây chém giết Bạch Đế Thiên Hoàng Giao. Như Linh nhìn thấy sĩ khí mười phần, cũng không khỏi là hào tình vạn trượng. Lúc này hạ lệnh, hôm nay liền đi thảo phạt Bạch Đế Thiên Hoàng Giao. Quay đầu nhìn lại, Như Linh cảm thấy mình đội hình dị thường xa hoa. 60 vị bị ngạn cảnh tu sĩ, 10 cái bị ngạn cảnh đỉnh phong tu sĩ, còn có một cái chiến lược không rõ Sở Lá, Như Linh trực giác nói cho nàng đó là cái cao thủ cực kỳ khủng bố. Trong nội tâm nàng có một tia tiếc nuối, nếu là Vô Cực Tiên môn quân tử kiếm Ôn Tổng quân ở chỗ này, vậy cái này đoàn đội sẽ tại bí cảnh bên trong đánh đâu thắng đó. Đồ Long đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, 120 chọi 1, ưu thế tại ta. Ôn Tổng quân lúc này trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ngày nào không phải thả đi 2 cái tu sĩ sao? Làm sao đến bây giờ những người kia cũng không tới đâu? Chẳng lẽ là bị Bạch Đế Thiên Hoàng Giao tên tuổi hù dọa? Ngay tại Ôn Tổng quân trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một tiếng long ngâm vọt thẳng phá thiên tế. Ôn Tổng Quân vội vàng thu xếp tốt yêu dạng, nói cho nàng vô luận phát sinh cái gì cũng không cần xuất động phủ. Sau đó đem Trần Minh Pháp y choàng tại yêu dạ trên bay. Ôn Tổng Quân vội vàng đuổi tới Chu Huyết Tham Thiên Quả cây chi địa. Hôm nay là một cái trời đầy mây, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng thổi tới mát mẻ gió nhẹ. To lớn cây cối bị gió thổi đến vang xào xạc, phi thường dễ nghe. Trong không khí tràn ngập từng tia khí ẩm, rất dễ chịu. Đây là Bạch Linh Nhi thích nhất thời tiết, nhưng là nàng hôm nay không vui. Trên bầu trời bốn phương tám hướng hội tụ hơn 100 tên tu sĩ, thấp nhất cũng là thần tiểu cảnh đỉnh phong. Cầm đầu nữ tử giống như nàng là đạo cung cảnh sơ kỳ. Đứng bên người một cái nhìn như thường thường không có gì lạ nam tử, nhưng là Bạch Linh Nhi ở trên người hắn cảm nhận được tiếp cận Ôn Tổng Quân mang cho nàng khí tức nguy hiểm. Không có chút nào cân nhắc, Bạch Linh Nhi trong nháy mắt triệu hắn lên Ôn Tổng Quân, nhanh chóng lộ ra ngay chân thân. Sở Lá nhìn trước mắt uy vũ bá khí Bạch Đế Thiên Hoàng Giao, trong lòng không khỏi sinh ra nếu nó là sủng vật của ta thì tốt biết bao. Như Linh đứng tại toàn bộ đội ngũ trung ương, nhìn thấy sau khi biến thân Bạch Đế Thiên Hoàng Giao, trong lòng thoáng qua một tia kiêng kỵ. Sư tỷ, liền dùng chúng ta trước khi lên đường nghị kỹ tứ phía tấm lưới, tám mặt mai phục kế sách như thế nào? Diệp Sở nhìn xem Như Linh tự tin nói. Như Linh nghe vậy gật gật đầu. Đột ngoại thiên ma, hiện tại thối lui, ta tạm thời tha các ngươi một cái mạng. Bạch Linh Nhi ra vẻ thâm trầm nói. Hừ, yêu nghiệt, ngươi nhiều lần giết nhân tộc ta tu sĩ, ta Sở Lá há có thể dung ngươi? Hôm nay nhất định phải vì nhân tộc ta báo thù. Không đợi Như Linh nói chuyện, Diệp Sở liền lớn tiếng quát lớn. Đồ Long Giả Liên Minh vang lên to lớn tiếng khen. Diệp Sở cảm thấy mình lời nói này uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần. Chắc hẳn Như Linh đã đối với mình quỳ bái đi. Như Linh hiện lên vẻ không thích, đây là nàng thành lập đoàn đội, hiện tại Sở Lá lại đoạt nàng danh tiếng. Đè nén hỏa khí, thầm nghĩ muốn lấy đại cục làm trọng. Giao yêu, hôm nay là tử kỳ của ngươi, dựa theo kế hoạch làm việc. Như Linh ra lệnh. Sau đó nàng xé bỏ một cái cường đại quyển trụ, một cái cự đại trận pháp xuất hiện tại tất cả mọi người dưới chân. Đây là nàng dùng nhiều tiền mua sắm phòng ngự quần thể phòng ngự quyển trụ. Nếu là toàn bộ đoàn thể tất cả mọi người linh khí đều sẽ bị điều động. Nếu là có một chỗ bị công kích, lớn như vậy bộ phận linh khí sẽ bảo hộ nơi đó, phi thường khó mà bị công phá. Đồ Long Giả Liên Minh ngay vậy, sử xuất gần trăm đạo đủ mọi màu sắc viễn trình đấu kỹ hoặc là pháp bảo. Như Linh ngưng tụ toàn thân linh khí, ngưng kết thành một cái cự đại màu hồng yêu dị hoa sen. Đây là Tiên Hoan Tông chân truyền công pháp Hồng Trần Tỉnh Thế ghi chép bên trong võ kỹ, Hồng Trần Vô Sinh Sen. Sau đó hai tay đưa tới liền nhanh chóng hướng Bạch Linh Nhi bay đi. Sở Lạc thì là móc ra hàn xích lớn tử, thần hỏa canh cổ xích. Bạch Linh Nhi cảm nhận được to lớn uy hiếp, lúc này liền sử xuất Bạch Đế Huyền Ngưng Khải. Một tầng to lớn linh khí áo giáp trong nháy mắt khoác ở Bạch Linh Nhi chân thân bên trên. Nguyên bản liền cao quý giao long, lúc này càng lộ vẻ uy phong lẫm liệt. Hơn trăm đạo công kích trong nháy mắt đánh vào Bạch Linh Nhi trên thân, nhấc lên ngập trời khí lãng. Rất nhiều thần kiều cảnh tu sĩ thậm chí bị chấn miệng phun máu tươi. Bạch Linh Nhi sở tại địa nhấc lên nồng hậu dày đặc bụi mù, tràn ngập tại cả tòa sơn cốc ở giữa. Trên bầu trời tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem khói đặc nơi ở mọi người trong lòng đều nắm chắc, Bạch Đế Thiên Hoàng Giao há lại tốt như vậy giết. Như Linh nhìn chằm chằm bụi mù chỗ, vừa mới công kích trên lý luận bao gồm tất cả góc chết. Mặc dù công kích không đủ tập trung, nhưng là nếu là đều chúng cũng đủ làm cho kia Bạch Đế Thiên Hoàng Giao thụ thương. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lại đến thêm mấy đợt thế công nên có thể cầm xuống nó. Lúc trước có người hỏi vì cái gì không tập trung lại công kích. Mặc dù tập trung lại uy lực công kích cũng đủ lớn, nhưng là Bạch Đế Thiên Hoàng Giao không phải người ngu. Lấy trong truyền thuyết cường hãn lực phòng ngự, cùng tốc độ cực nhanh, rất khó trực tiếp từ chính diện đánh bại nó. Hắn chỉ có một cái nhược điểm, chính là bảy tấc vị trí. Chỉ có không ngừng mà từ bốn phương tám hướng công kích nó, mới có thể cam đoan có thể không ngừng địa uy hiếp được nó bảy tấc. Như Linh nhìn thấy bụi mù thật lâu không tiêu tan, cảm giác được có cái gì không đúng, tiếp tục tiến công. Như Linh tiếp tục phát ra mệnh lệnh. Vâng. Lần này công kích nhấc lên càng lớn bụi mù, nhưng là trong lòng mọi người nhưng đều là lấy làm kinh ngạc. Lần này công kích căn bản không có đánh tới bất kỳ vật gì. Bạch Đế Thiên Hoàng Giao đi đâu? Đám người khẩn trương nhìn chằm chằm bụi mù, không ít người xoa xoa mồ hôi trên trán. Diệp Sở thì có chút bận tâm đừng trở về Chu Huyết Tham Thiên Quả cây. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Nhạc Nhi giống như nhớ ra cái gì đó, quát khàn cả giọng, mọi người cẩn thận dưới chân. GS, đau đầu, tối nay tiếp tục càng. 42 chương 43, Như Linh sư tỷ, ta tới chậm lời còn chưa dứt, một con to lớn đầu lâu liền từ dưới đất chui ra, hung hăng mở ra vực sâu miệng lớn, hung hăng cắn về phía trên bầu trời một mảnh bị ngạn cảnh tu sĩ. Đương sắp đụng phải thân thể của bọn hắn lúc đột nhiên truyền ra một trận linh lực ba động. Phòng ngự đại trận có hiệu lực. Bạch Linh Nhi tiếp tục gia tăng khí lực, phòng ngự đại trận linh khí vòng phòng hộ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Minh chủ cứu ta, ta còn không muốn chết a. Đồ Long Giả Liên Minh bị công kích tu sĩ vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Nhưng là đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bạch Linh Nhi đem to lớn phần đuôi quét ngang ra ngoài, đánh về phía Diệp Sở cùng Như Linh ở địa phương. Cạch cạch cạch. Cái này Bạch Linh Nhi miệng lớn bao trùm tu sĩ trước người vòng phòng hộ xuất hiện vô số khe hở. Phòng hộ đại trận linh khí lần nữa bị đánh bác. Mang theo mặt nạ Ôn Tổng Quân sớm đã đến hiện trường. Hắn nhìn xem phòng hộ đại trận suy tư nói, trận pháp là tốt trận pháp, nhưng là bọn hắn thực lực quá yếu. Dạng này đại trận đối bọn hắn tới nói vẫn còn có chút gượng ép. Bạch Linh Nhi chỉ công đánh hai nơi địa phương liền để bọn hắn thua chỉ kém em. Vậy hắn liền lại thêm một mũi lửa đi vào. Đầu ngón tay cấp tốc bắn ra mấy chục đạo linh khí đoàn đánh về phía không trung cái khác đang chuẩn bị cứu viện bị ngạn cảnh tu sĩ. Bọn hắn là toàn bộ đại trận trung lưu chống đỡ trụ. Tam Ti Bế Mạch Kình trong nháy mắt bắn ra. Đại trận nhận lần này công kích sau trong nháy mắt cáo phá. Bạch Linh Nhi nhạy cảm phát hiện trước miệng ngăn cản trận pháp phá. tăng lớn cường độ cắn một cái hạ. Mười mấy tên tu sĩ bị nàng nuốt vào trong miệng. Vừa vận chu huyết tham tiên quả cây tại lần công kích thứ nhất thời điểm liền bị nàng nuốt vào trong bụng. Trực tiếp ngay tại bụng luyện hóa những tu sĩ này, tăng thêm ôn tổng quân tạm ti bế mạch đỉnh, lại là mười mấy tên tu sĩ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn giật mình cảm thụ được mình gân mạch bị phong ấn lại, trong nháy mắt từ trên bầu trời ngã xuống. Bạch Linh Nhi sao có thể từ bỏ bực này cơ hội? Há miệng liền đem những tu sĩ này hút vào trong bụng. Yêu nghiệt, ngươi dám! Vừa mới bị Bạch Linh Nhi một cái đuôi rút ra Diệp Sở, nhìn lòng đầy căm phẫn. Như Linh cũng phẫn hận nhìn trước mắt Bạch Đế Thiên Hoàng Giao. Vẹn vẹn hiệp này công kích, Đồ Long Giả Liên Minh chiến lực liền giảm phân nửa. Lập tức nàng nhìn nói với Diệp Sở, Sở huynh đệ, hai người chúng ta đừng có lại lưu thủ. Sau đó nàng quay đầu kết động mấy chục đạo pháp quyết. Diệp Sở cũng không biết điều nữa, toàn thân linh khí rót vào trong quyền ở giữa. Liên tại bọn hắn chuẩn bị mở đại chiêu thời điểm, Bạch Linh Nhi điên cuồng đổ sắt lên Đồ Long Giả Liên Minh tập binh. Mấy chục người bị nuốt vào trong bụng. Chu huyết tham thiên quả cây tại hưng phấn run rẩy. Lần thứ nhất qua giàu có như vậy thời gian, nó cảm giác hôm nay sau trận chiến này, quả liền muốn thành tựu. Như linh kết động pháp quyết hoàn thành, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại màu hồng phấn trận văn. Bên trong truyền đến man hoang, khí tức kinh khủng. Bạch Linh Nhi cảm thấy đại sự không ổn. Hàn triệt băng phong thuật, to lớn hàn băng linh khí từ trong miệng của nàng phun ra, muốn đem Như Linh thi pháp đánh gãy. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một bước. Một cái cự đại bạch cốt bàn tay từ trận văn bên trong nô ra, phản phất mang theo khí tức cổ xưa. Phía trên miêu tả lấy vô số cổ lão minh văn, nhìn xem thần bí mà cường đại. Tiện tay liền đem Bạch Linh Nhi hàn triệt băng phong thuật cho đó lấy. Chậm rãi hắn lộ ra toàn cảnh. Một cái cự đại bạch cốt khô lâu. Như Linh bay đến bạch cốt trên vai chiến đứng thẳng. Đây là nàng lớn nhất át chủ bài, diệt pháp khô lâu. Đây là nàng thân là thần vương cảnh gia tổ truyền thừa lưu cho nàng đồ vật bảo mệnh. Miễn dịch thần thông cảnh trở xuống tất cả linh khí công kích. Đứng tại khô lâu bên trên Như Linh mặt lộ vẻ sương lạnh. Nàng biết Bạch Đế Thiên Hoàng Giao khó chơi, không nghĩ tới khó chơi đến tình trạng như thế. Vẹn vẹn một lần phản kích liền đem nàng thật vất vả kéo lên đội ngũ đánh sụp đổ. Diệp Sở vẫn lạc tinh thần quyền cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Hắn nhìn thoáng qua Như Linh, song phương ăn ý gật đầu. Hai người đồng thời hướng Bạch Linh Nhi đánh tới. Như Linh cắn mở ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết tại diệt pháp khô lâu trên thân. To lớn khô lâu trong mắt xuất hiện hai đoàn ngọn lửa màu đỏ. Tại khô lâu vai có một cái lỗ khảm, người sử dụng nhất định phải đưa tay đặt ở bên trong cung cấp khô lâu máu tươi. Như Linh đưa tay để vào, to lớn khô lâu cấp tốc dựa theo nàng tâm niệm di động. Diệp Sở bay đến Bạch Linh Nhi phụ cận, giơ lên nắm đấm phảng phất có nhật nguyệt tinh thần hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Đây là tụ lực sau chăm chú vẫn là tinh thần quyền. Bạch Linh Nhi mắt thấy hai người liều mạng như vậy, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, nhưng cảm nhận được Ôn Tòng Quân ở bên cạnh, nàng cắn răng sử xuất mạnh nhất một kích. Bạch Đế Thiên Cương Ba. Một đạo màu trắng linh khí sóng ánh sáng tại Bạch Linh Nhi trong miệng ngưng tụ, truyền đến một cỗ chí cương chí mãnh khí tức. Ngay tại trong chốc lát ba cái chí cường võ kỹ đụng vào nhau. Oeng. Chiến trường trung tâm truyền đến tiếng nổ cực lớn. Sau đó chính là hào quang chói sáng, Ôn Tòng Quân ở phương xa quan chiến đều cảm giác con mắt bị sáng rõ có chút hoa. Ngay sau đó là một đạo khí lãng khổng lồ. Tôi khô lạc hủ lưỡng bốn phía quét tán mà đi. Hồi lâu sau, quang mang cùng đuổi mù tán đi. Hai người một thú khí thở hổn hển nhìn đối phương, trên thân đều hứng chịu tới không nhỏ thương thế. Như Linh lau khỏe miệng chảy ra máu tươi, quần áo của nàng có chút vỡ vụn, tóc cũng xốc xếp bay múa. Đây càng tăng thêm một tia mỹ cảm. Vừa rồi Bạch Đế Thiên Cương Ba đánh về phía hai người, Diệp Sở bị đánh bay ra ngoài, mình thì là có diện pháp khô lâu. Diện pháp khô lâu là miễn dịch linh khí, nhưng là nàng không miễn dịch a. Nàng chỉ có thể điều khiển một cái tay đem mình che chắn, nhưng là từ trong khe hở truyền đến uy năng vẫn là để nàng bị thương nhẹ. Bất quá nàng nhìn quanh chiến trường, nàng là tổn thương nhẹ nhất. Sở Lá lộ ra nửa người trên, quỳ một chân trên đất, thở mạnh. Vừa rồi công kích dư ba bị lao sư kịp thời xuất hiện hóa giải, không phải hắn hiện tại đã ít nhất bị thương nặng. Sau đó hắn đứng người lên nhìn về phía Bạch Đế Thiên Hoàng Giao, thở ra một hơi thật dài. Bạch Linh Nhi đầu áo giáp bị Diệp Sở nắm đấm đập nát, bảy tấc vị trí bị diện pháp khôi lỗi một kích nặng nề. Đau nàng hô hấp đều khó khăn. Nàng bảo mệnh thần kỹ còn cần không được, cần hoàn toàn mọc ra một tầng mới ra. Không phải cưỡng ép sử dụng sẽ ảnh hưởng đạo cơ. Nghĩ tới đây nàng u oán hướng phía Ôn Tổng Quân phương hướng nhìn thoáng qua, phản phất là đang chất vấn vì cái gì không xuất thủ. Như Linh cùng Diệp Sở nhìn thấy Bạch Linh Nhi thảm trạng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hôm nay liền muốn đồ long. Giao long cũng là rồng. Sau đó hai người cùng một chỗ chuẩn bị một lần nữa, triệt để đánh bại Bạch Linh Nhi. Diệp Sở thể nội lao ra lặng lẽ vì đó rót vào đại lượng linh khí, tùy thời chuẩn bị phụ thân. Như Linh cũng chuẩn bị xong cao giai vòng phòng hộ của chủ. Không có cách nào ai bảo nàng có một cái thần vương cảnh lão tổ. Một trận chuẩn bị sau hai người tiếp tục công kích. Lần này Diệp Sở sau lưng hư ảnh càng thêm ngưng thực, Như Linh tiếp tục rót vào máu tươi, diện pháp khô lâu song quyền tràn đầy huyết hồng sắc. Hai người đều suy nghĩ xong công tại chiến dịch. Bạch Linh Nhi sinh lòng một tia tuyệt vọng, nàng lần nữa nhìn thoáng qua nút trong bóng tối Ôn Tổng Quân. Chu huyết tham thiên quả đã thúc tốt, nếu là hắn lại không ra tay mình liền chạy đường. Bạch Linh Nhi lần nữa không tiếp tục phóng thích Bạch Đế Thiên Cương Ba, mà là chuẩn bị phóng thích Long Dục Thiên Hư Ký. Đây là tất cả giao loại linh thú đều có kỹ năng thiên phú, là dùng đi cầu ngẫu cùng giao phối. Phóng xuất ra thường có đại lượng màu hồng khí thể, che khuất bầu trời. Nàng thật muốn chạy trốn. Ngay tại hai người chuẩn bị nổi lên, triệt để chu sát cái này ác giao lúc, hai đạo ẩn chắc chắc, ảm đạm linh khí trong nháy mắt bay ra, tiến vào hai người thân thể. Tam Ti Bế Mạch Kình là chuyên nghiệp đánh lén võ kỹ, hai người đều không có Ôn Tổng Quân cảnh giới cao, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Khô Lâu trong mắt hào quang màu đỏ trong nháy mắt biến mất, như hinh sợ hãi cảm nhận được mình gần mạch bị phong tỏa lại. Cao cấp vòng phòng hộ quyển trục còn chưa kịp tới dùng, Diệp Sở Sao trời hư ảnh biến mất, cả người từ không trung suy sụp đến trên mặt đất. Sau đó hắn liền thấy nồng hậu dày đặc màu hồng khí vụ tuôn ra, hắn thấy không rõ. Ngay sau đó là một đầu to lớn màu trắng cái đuôi đem hắn đập tới trong đất, chỉ còn một cái đầu lộ ra. Bạch Linh Nhi mừng rỡ cảm nhận được Ôn Tòng Quân xuất thủ, sau đó liền muốn đem lửa giận phát tiết đến trên thân hai người. Như Linh trong mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng một con màu trắng dao đuôi. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ba. Hả? Trong tưởng tượng tử vong cũng không có tới đến. Nàng chậm rãi mở mắt, trước mắt một là một cái thân mặc đạo bào màu trắng đen, phong thần tuấn tú nam tử. Nam tử chậm rãi chuyển qua góc 45 độ, lộ ra hoàn mỹ bên cạnh nhan, dùng đến khói tiếng nói cho hơi và cô âm nhàn nhạt nói ra, "Như Linh sư tỷ, thật có lỗi, ta tới chậm." 43 chương 44, gặp dịp thì chơi. Như Linh ngơ ngác nhìn trước mắt cái này kịp thời đổi tới cứu nàng sinh mệnh nam tử, trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Vô Cực Tiên môn cùng Tiên Hoan tông thế hệ hữu hảo ở chung, hai cái tông môn là hàng xóm, nhưng là đều đối lãnh địa nhu cầu không lớn. Hai tông tu sĩ cũng nhiều có kết hợp thành đạo lữ truyền thống. Lần này xuất chính trước, trong môn ý tứ liền cố ý tác hợp nàng cùng Ôn Tòng Quân. Dù sao đây là một cái thần kiều cảnh dám hướng thần thông cảnh tu sĩ rút kiếm, bị ngạn cảnh chém giết đạo cung cảnh tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ là nàng kháng cự cùng một cái nam tử xa lạ cứ như vậy mơ hồ kết làm đạo lữ. Lần này tại bí cảnh trước, nàng rốt cục gặp được cái này truyền thuyết bên trong quân tử kiếm. Dịu dàng như ngọc nhẹ nhàng quân tử phong thái cho nàng lưu lại tuyệt sâu ấn tượng. Lúc ấy nàng đã cảm thấy đây là một cái rất tốt, nói không chừng người có thể phó thác trung thân. Nhìn xem Ôn Tòng Quân như là kiếm tiên, đứng tại trước người của mình, trong lòng của nàng nhịn không được nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Đây là một cái sao mà ưu tú nam tử a. Ôn Tòng Quân vươn tay nhẹ nhàng đem Như Linh đỡ dậy, sau đó ôn nhuận mà cười cười nói ra, "Không sao, sư tỷ, ta bảo vệ ngươi." Như Linh si ngốc gật đầu, ngắn ngủi một câu, Ôn Tòng Quân trong lòng nàng độ thiện cảm thẳng tắp kéo lên. Nàng là một cái gia đình độc thân, khi sinh ra trước phụ thân ngay tại trên chiến trường chết trận, là từ mẫu thân cùng lão tổ tự mình đem nó lôi kéo lớn lên. Từ nhỏ đến lớn nàng dưỡng thành cứng cỏi tính cách, mọi thứ không cầu người. Nhưng là hôm nay, một người nam tử bảo hộ ở nàng trước người, như là một cái để cho người ta nhìn qua cực độ trầm ổn giống như núi cao. Nàng tâm động. Bạch Linh Nhi là hiểu chuyện, nàng trông thấy ma đầu ngay tại nói chuyện yêu đương, nàng không dám đánh nhiễu, cũng không dám đi. Đem chiến trường dâu ria vực ngoại thiên ma toàn bộ bỏ vào trong bụng nuôi nấng chu huyết tham thiên quả cây. Sau khi làm xong, Bạch Linh Nhi u oán nhìn xem Ôn Tòng Quân. Tên ma đầu này mỗi lần gặp phải xinh đẹp nữ thiên ma đều sẽ đem nàng gạt sang một bên. Cái này khiến nàng phi thường khó chịu. Rõ ràng ta mới là tổn thương nặng nhất được không? Ôn Tòng Quân từ túi chứa vật thuần thục móc ra một bộ đạo bào cho Như Linh phụ thêm. Sau đó quay người nhìn về phía Bạch Linh Nhi, lớn tiếng quát lớn, "Yêu nghiệt, hôm nay ngươi giết nhân tộc ta tu sĩ mấy trăm, ta Ôn Tòng Quân như thế nào đều không tha cho ngươi." Một câu nói xong, tăng thêm hạo nhiên kiếm chính khí ra chỉ, gió nhẹ thổi lên Ôn Tòng Quân đạo bào. Nhìn qua như là tiên nhân. "Ôn sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Cái này Bạch Đế Thiên Hoàng giao quả nhiên là cực kỳ khó chơi. Nó thần thông tu vi đều là cực kỳ cường hành, ta bị nàng phong bế gân mạch, không thể giúp ngươi." Như Linh lo lắng nói với Ôn Tòng Quân. Ôn Tòng Quân sắc mặt bình tĩnh gật đầu, ánh nắng nói ra, "Sư tỷ, ngươi lại tại cái này nghỉ ngơi. Ta đi chém yêu." Như Linh không biết như thế nào đi hình dung hiện tại Ôn Tòng Quân khí chất, chỉ có thể nói trên người hắn phát ra quang mang. Hạo nhiên kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra. Đại Nhật Càn Khôn kiếm quyết, Nhật Diệu. Như Linh hồi ức nhìn trước mắt ra sức huy kiếm nam tử, trên mặt lộ ra một bộ si mê thần sắc. Không có một cái nào nữ tu có thể cự tuyệt một người dáng dấp đẹp trai kiếm tu. "Như Linh, ngươi Cửu Lương Huyền Âm thể chỉ có tìm tới ngươi chân ái mộ người mới có thể bài trừ nguyên âm, dạng này mới phát huy ra nó độc nhất vô nhị hiệu quả." Nhớ lấy, đây là thần vương cảnh lão tổ thường xuyên dặn dò cho nàng. Nàng nhìn xem Ôn Tòng Quân trong lòng thầm nghĩ, "Lão tổ, ta tìm được." Nhận Long dục thiên hương khí cùng nô ấn song trọng ảnh hưởng. Bạch Linh Nhi biết đây là Ôn Tòng Quân trước đó đã nói xong cái bản, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là không hiểu đau xót. Ta tổn thương nặng nhất, ma đầu kia vậy mà trước tiên đi an ủi cái kia dọa người nữ thiên ma. Trong nội tâm nàng đột nhiên có kế hoạch, ta vì hắn xuất sinh nhập tử nhiều ngày như vậy, liền không thể đạt được hắn an ủi sao? Nghĩ đến cái này, Bạch Linh Nhi vậy mà cũng không tránh né, nhắm mắt lại tiếp nhận cái này Ôn Tòng Quân thả biển kiếm chiêu. Dù cho là thả biển, nhưng cái này dù sao cũng là Ôn Tòng Quân sử xuất kiếm chiêu. Lập tức giao thân bên trên liền xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Ôn Tòng Quân con ngươi điên cuồng mở rộng. Cái này ngốc rắn không muốn sống nữa sao? Sau đó Bạch Linh Nhi vẫn là dựa theo đã nói xong kịch bản nói ra, "Thiên ma ngươi thật là đáng sợ, ta không phải là đối thủ của ngươi." Sau đó nhanh chóng phi thân đi xa. Ôn Tòng Quân nhìn thoáng qua Như Linh đơn giản bàn giao vài câu liền nhanh chóng truy kích Bạch Linh Nhi đi. Như Linh chi kỳ gật đầu, nhu thuận ngồi tại nguyên chỗ chữa thương. Ôn Tòng Quân trên bầu trời bay lên, lúc này nguyên bản cây cối tươi tốt sơn cốc đã bởi vì đại chiến biến trụi lùi. Nhanh chóng bay qua mấy cái đỉnh núi, Ôn Tòng Quân tìm gặp ngay tại trên mặt đất liếm láp vết thương Bạch Linh Nhi. Ôn Tòng Quân nhanh chóng đi tới Bạch Linh Nhi bên người, đau lòng nhìn xem mình yêu rắn. "Ngốc gia hỏa, ngươi vừa mới vì sao không tránh?" Bạch Linh Nhi không có nhìn về phía Ôn Tòng Quân, mượn Long dục thiên hương khí ảnh hưởng nói ra, "Dù sao chủ nhân cũng có yêu mến thiên ma, ta cũng đem chu huyết tham thiên quả thuốc, nghĩ đến đối chủ nhân cũng vô dụng đi. Cho dù chết chủ nhân cũng sẽ không đau lòng vì đi. Lần kia bờ biển ngươi liền để ta một người lẻ loi trơ trọi đi vào đại lục này bên trên, dù sao Linh Nhi chính là của ngươi một cái công cụ. Chết rồi, hỏng ngươi cũng sẽ không đau lòng vì." "Hả?" Ôn Tòng Quân mê hoặc. ngươi tờ mờ một con rắn tại sao có thể có như thế lớn trả vị? Nói đùa cái gì, Bạch Đế Thiên Hoàng giao không thể so với Chu Huyết Tham Thiên quả cây trọng yếu. Ôn Tổng Quân lập tức đau lòng đem Hạo Nhiên kiếm tiện tay ném xuống đất, đi tới đã thu nhỏ Bạch Linh Nhi bên người, muốn giúp nó xử lý vết thương. Bạch Linh Nhi trực tiếp xoay mở, nhìn xem hiện tại cùng người không khác nhau lắm về độ lớn Bạch Linh Nhi, Ôn Tổng Quân đau lòng nói ra, những nữ nhân kia làm sao có thể cùng ngươi so sánh đâu? Ta cùng bọn hắn bất quá gặp dịp thì chơi, ta cùng ngươi xuất thân nhập chết nhiều như vậy thời gian, không nghĩ tới ngươi ta ở giữa khúc mắc đã sâu như vậy. Ngươi có biết hay không ngươi thụ thương ta đến cỡ nào đau lòng? Dứt lời liền gạt ra mấy giọt nước mắt cá sấu, đem Bạch Linh Nhi thụ thương thân rắn thả trên chân, mặt lộ vẻ vẻ đau lòng. Nếu là ngươi còn như vậy không thương tiếc thân thể của mình, hai người chúng ta ở giữa liền tản đi đi. Bạch Linh Nhi nhìn xem Ôn Tổng Quân bộ dáng bi thương, có chút đau lòng. Chính mình có phải hay không quá phật rồi? Sau đó Ôn Tổng Quân liền bắt đầu vì Bạch Linh Nhi trị liệu. Bạch Linh Nhi thuận thế nhẹ nhàng quấn quanh ở Ôn Tổng Quân trên thân, duỗi ra rắn nhị nhẹ nhàng liếm đi Ôn Tổng Quân nước mắt. Cảm thụ Bạch Linh Nhi mềm mại thân rắn, cùng chân mềm rắn nhị, Ôn Tổng Quân đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ Hứa Tiên tiền bối chỉ bất quá phạm vào một cái nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Trải qua không lâu trị liệu về sau, Bạch Linh Nhi vết thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ôn Tổng Quân cảm nhận được Bạch Linh Nhi quấn quanh thân thể của mình càng ngày càng gấp, lưỡi rắn tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Kiếp trước nuôi qua sủng vật hắn biết, gia hỏa này phát tình, khó trách hôm nay đột nhiên làm như vậy. Sau đó Ôn Tổng Quân liền dùng kiếp trước giúp sủng vật xử lý loại sự tình này thủ đoạn cầm ra. Sau nửa cách giờ, cực nhỏ Bạch Linh Nhi chui vào Ôn Tổng Quân đạo bảo thỏa mãn của lại, lưỡi rắn thỉnh thoảng liếm liếm Ôn Tổng Quân da thịt. Không biết có phải hay không là Ôn Tổng Quân ảo giác, liền ngay cả chủ nhân đều gọi so trước đó ngọt ngào rất nhiều. Chu Huyết Tham Thiên quả đã bị lấy xuống, cây ăn quả thì đặt ở nguyên địa, có lẽ ngàn năm sau nó sẽ còn kết xuất trái cây. Bạch Linh Nhi hiện tại trong lòng như chút được gánh nặng, vượt qua thiên hương khí ảnh hưởng, nàng hồi tưởng lại mình lời mới vừa nói không khỏi càng làm hại hơn thẹn. Sau đó mở ra miệng rắn ngay tại Ôn Tổng Quân trên da thịt nhẹ nhàng cắn một cái, đều do ma đầu kia để cho mình mất mặt như vậy. Ôn Tổng Quân cương chiều sờ sờ đầu của nàng. Sau đó một người một rắn nhanh chóng hướng Như Linh nơi đó bay đi. DS 10 bậc chữ. 44 chương 45, Diệp Sở Dễ Đức lúc này Như Linh đang ngồi ở trên mặt đất khôi phục linh khí, trong gân mạch còn sót lại linh khí ngay tại chậm rãi tiêu tán. Ngay tại lúc đó nàng cảm thấy một cỗ cảm giác không ổn xuất hiện tại trong lòng của nàng. Vừa mới nàng hấp thu quá nhiều long dục thiên hương khí, hiện tại thân thể có chút phát nhiệt. Tâm cũng vào lúc này trở nên táo động. Diệp Sở chậm rãi từ trong đất bò lên ra, hắn cảm giác mình bây giờ huyết mạch phun trương. Hắn nhìn thoáng qua chiến trường, phát hiện Bạch Đế Thiên Hoàng Giao không thấy, lập tức lắc lắc đầu. Xem ra xuất sinh kia là chạy xa. Sau đó một cỗ tà hỏa từ trong lòng của hắn lùa lên, nhanh chóng chạy vào tứ chi, năm chi bên trong. Hắn cảm thấy mình hiện tại chính là một đầu nhắm người mà phệ ra thú. Trái tim trong lòng ổ bên trong không ngừng mà cuộn loạn. Hắn đập rơi đính vào trên người bùn đất, toàn thân cao thấp bắt đầu ấm lên, mồ hôi không ngừng mà từ màu đồng cổ trên da thịt toát ra. Hắn cảm giác lúc này có chút khát nước. Sau đó hắn nhìn về phía ngay tại bên cạnh ngồi xuống, trên thân còn hất lên đạo bảo Như Linh. Trong lòng của hắn hỏa diễm bạo phát, giờ phút này nhất định phải phát tiết. Hắn từng bước một kéo lấy nặng nề thân thể đi hướng Như Linh, trong mắt lộ ra một tia tinh hồng tham lam. Đúng a, Như Linh không phải thích ta sao? Mà lại nhiều cựu hương huyền âm thể nguyên âm có thể tăng cao tu vi, tăng cường thể chất. Sau đó hắn nhìn về phía Như Linh, nhếch miệng lên một cố cười tà. Hắn vừa mới bị Bạch Đế Thiên Hoàng Giao đập tiến vào trong đất bùn, cả người hôn mê một hồi, cũng không có trông thấy Ôn Tổng Quân đến. Như Linh cảm nhận được có người chính hướng phía mình đi tới, mở mắt ra lập tức liền phát hiện mặt mũi tràn đầy si tà chi sắc Diệp Sở. Trong nội tâm nàng nói thầm một tiếng không ổn, sau đó nhanh chóng đứng người lên lui về phía sau. Sở Lang, ngươi muốn làm gì? Như Linh mặt lạnh lấy, sinh khí mà hỏi. Diệp Sở cười cười, nói ra, Như Linh, hai người chúng ta đều chúng kia yêu nghiệt bị độc, nếu là không lẫn nhau trợ giúp, chúng ta sẽ mạch máu bạo liệt mà chết. Hắn tiếp tục tới gần Như Linh nói ra, mà lại ta đã sớm biết người đối ta có ý tứ, đúng không? Long dục thiên hương khí để Diệp Sở suy nghĩ bị nửa người dưới chỗ thao túng. Nói tới nói lui hoàn toàn không có trải qua đầu óc. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Sở Lá không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Như Linh nhìn trước mắt đã cả người lẫn vật không phân Sở Lá, trong lòng đối buồn nôn trình độ lại tăng thêm mấy phần. Diệp Sở khẽ cười nói, đừng ngụy trang mình, xuất thân Tiên Hoan Tông ngươi giả trang cái gì trong trắng liệt nữ à? Sau đó hắn liền hướng Như Linh đánh tới, như là một con dã thú động tình. Như Linh không tại nói chuyện cùng hắn muốn trực tiếp đào tẩu. Hiện tại hai người đều không có linh khí gia trì, Diệp Sở lại là thể tu rất nhanh liền đuổi kịp Như Linh. Bắt lấy nàng hai tay nói ra, ngươi là ta. Long ta là Vô Cực Tiên môn quân tử Kiếm Ôn Tổng Quân. Ngươi tên cầm thú này, chờ Ôn Tổng Quân trở về chắc chắn giết ngươi. A a a a a. Diệp Sở nghe được cái tên này giống như nhận lấy cái gì kích thích, trên mặt nổi gân xanh. Ngươi đang nói một lần, tâm của ngươi là của ai? Diệp Sở nghiến răng nghiến lợi, đau lòng bạn phần nói. Quân tử Kiếm Ôn Tổng Quân, ngươi tên xuất sinh này ngay cả hắn một sợi lông cũng không sánh nổi. Phi. Như Linh gặp đào thoát vô vọng ngược lại giống Diệp Sở trên mặt nát ngụm nước bọt. Ôn Tổng Quân, Ôn Tổng Quân, vì cái gì tất cả mọi người thích hắn? Hắn một cái ngụy quân tử đến tuột cùng có cái gì tốt? Diệp Sở đỏ hừng mắt, lộ ra một cố cùng nhiệt biểu lộ. Hắn cảm giác tựa hồ Ôn Tổng Quân trời sinh chính là muốn cùng hắn đối nghịch. Vì cái gì? Nguyên bản thuộc về hắn sư tôn, hiện tại là Ôn Tổng Quân đồ chơi. Nguyên bản thuộc về hắn chi tâm tỷ tỷ, hiện tại là Ôn Tổng Quân độc chiếm. Dù là chính là trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại Tiên Hoan Tông chân truyền, cũng tâm hệ Ôn Tổng Quân. Vô luận đi đến nơi nào, đều là Ôn Tổng Quân, Ôn Tổng Quân. hắn tựa như một cái như ưu linh, mỗi giờ mỗi khắc xuất hiện tại trong thế giới của hắn. Vì cái gì? Hắn Diệp Sở Hoang cổ thánh thể, thánh cấp linh hồn lao ra ra phụ trợ, vì cái gì liền không bước qua được cửa này a? A a a a. Ngươi thích Ôn Tổng Quân đúng không? Vậy liền để hắn trở về trông thấy này tấm tàn hoa bại liêu chi tư đi. Diệp Sở đưa tay liền muốn xé mở Như Linh quần áo. Xin lỗi rồi, Ôn sư đệ. Như Linh trong mắt chứa nhiệt lệ, trong lòng yên lặng thì thầm. Buông ra cô bé kia. Lúc này một đạo cực nhanh bay ở giữa, trong nháy mắt đi tới Diệp Sở va chạm cái thứ năm tứ chi tiền. Một đạo hàn mang hiện lên. Xoát. Xung huyết chi vật ứng thanh mà rơi. A a a a a. Đau nhức. Quá đau. Leng keng, thiên mệnh chi tử mất đi sinh dục năng lực, giảm mất 1000 khí vận giá trị. Gia tăng tốc chủ 1000 nhân vật phản diện giá trị, thiên mệnh chi tử cảm nhận được cực hạn đau đớn, gia tăng 500 nhân vật phản diện giá trị. Thiên mệnh chi tử cảm nhận được sợ hãi, gia tăng 100 nhân vật phản diện giá trị. Thiên mệnh chi tử cảm nhận được sợ hãi, gia tăng 100 nhân vật phản diện giá trị. Thiên mệnh chi tử. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được chỉ vì người thu hoạch xưng hào, thu hoạch được 20000 nhân vật phản diện giá trị. Máu cùng nước mắt cùng nhau từ Diệp Sở trên thân chảy ra, hắn khóc giống té quỵ dưới đất. Thánh cấp linh hồn nhanh chóng người điều khiển Diệp Sở thân thể, cấp tốc chạy vội ra ngoài. Trên đường đi mang theo huyết dịch. Lão gia gia lúc này người điều khiển Diệp Sở thân thể, Diệp Sở đau nhức hắn cũng thân đồng cảm thụ. Đây là sự thực đau nhức a. Vừa mới hắn tại Diệp Sở trong thân thể chính ăn dưa ăn khởi kình, tăng thêm linh hồn lực suy yếu, vậy mà không có kịp thời ngăn trở một kiếm này. Hiện tại hắn đệ tử biến thành thái giám, hắn cũng không chịu nổi. Bất quá thế gian này gãy chi trùng sinh linh dược, đan dược không phải số ít. Những ngày này đến tranh thủ thời gian tại bí cảnh vì hắn tìm thuốc. Cầm thú, chạy đi đâu? Sau đó chính là một đạo cực nhanh kiếm mang lão gia gia khó khăn lắm tránh khỏi. Một mặt nộ khí Ôn Tổng Quân lúc này đi tới, nữ nhân của hắn cũng giáng động. Nhưng hắn vẫn là thả đi Diệp Sở, bí cảnh bên trong bảo tàng còn không có cầm tới, gia hỏa này vẫn là có một ít giá trị. Ôn sư đệ, một tiếng nhu hòa mang theo lấy thanh âm nức nở truyền đến Ôn Tổng Quân trong tai. Nhìn xem yếu đuối, Lê Hoa Đái Vũ như hình, Ôn Tổng Quân đến liền vội vàng đứng lên đi vào nàng phụ cận đem nó ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, sư tỷ, ta luôn luôn đến trễ. Ta. Nữ hài tại trong ngực của hắn khẽ lắc đầu, nói ra, không, ngươi tới luôn luôn rất kịp thời. Cái này Diệp Sở thật là một cái tai họa. Một hồi không coi chừng tựa như cho mình đến cái lớn tin tức. Nay lại thiến hắn, nhìn hắn còn có thể nhảy thế nào. Ôn Tổng Quân trong lòng phẫn hận nghĩ đến. Lúc này nhìn thấy trong suy nghĩ Tình Lang liền đứng ở trước mặt mình, Như Linh cũng không tiếp tục đi áp chế Long Dục Thiên hương khí. Ánh mắt tràn ngập vũ mị nhìn về phía Ôn Tổng Quân. Sư đệ, ta. Ôn Tổng Quân nhìn trước mắt mỹ nhân ánh mắt, nơi đó còn có thể không rõ nàng ý tứ đâu. Lúc này ôm nàng liền hướng về một chỗ rừng sâu bay đi. Nhánh cây nhẹ nhàng lay động, chim chóc cũng tại hợp sướng. Một canh giờ sau, mọi âm thanh đều tịch. Nằm trong ngực Ôn Tổng Quân Như Linh đã ngủ. Một ngày này, đối với nàng mà nói thật sự là quá mức khúc chiết, cũng may cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Ôn Tổng Quân cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cửu Hương Huyền Âm thể nguyên âm cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Thực lực của hắn trực tiếp tăng lên ngũ trọng, đi tới đạo cung cảnh đệ lục trọng. Khoảng cách đạo cung cảnh hậu kỳ cũng bất quá là cách xa một bước. Vui mừng lớn hơn vẫn là đối với hắn tư chất tăng lên. Hiện tại mở ra người bảng, tốc chủ, Ôn Tổng Quân cảnh giới, đạo cung cảnh đệ lục trọng thể chất đặc thù, tiên thiên đạo thể, vô dụng bình cảnh kỳ, gấp trăm lần nội tính, gấp 10 tốc độ tu luyện. Tư chất 380, thiên phẩm, tu luyện công pháp, vô cực thánh kinh hoạch tâm bản, ma kha lục dục bảo điện nhân vật phản diện giá trị, 28500 hoạch tâm võ kỹ, dụng niệm vãng sinh ấn, đại nhật càn khôn kiếm quyết, tám ti bế mạch đỉnh. Hắn phát hiện tư chất của mình đã từ 350 đã tăng tới 380. Tốc độ tu luyện càng nhanh một bước. 45 chương 46, ngươi tới chính là thời điểm Ôn Tổng Quân châu ngực một đầu màu trắng tiểu xà chui ra, u oán nhìn xem Ôn Tổng Quân. Ngươi không phải chỉ cùng các nàng gặp dịp thì chơi sao? Diễn kịch diễn đến trình độ này sao? Ôn Tổng Quân nhìn xem tiểu xà sờ sơ đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra, Linh Nhi, ta nếu là không cứu sư tỷ liền sẽ mạch máu bạo liệt mà chết. Huống hồ đây cũng là bởi vì ngươi Long Dục Thiên Hương khí đưa đến. Ta đây là tại cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Vừa mới Bạch Linh Nhi tại Ôn Tổng Quân đội vàng giải độc thời điểm, thỉnh thoảng ngay tại Ôn Tổng Quân trên bụng cắn một cái. Hiện tại hắn cơ bụng, rốn đều cảm giác có chút đau nhức. Bạch Linh Nhi nghiêng đầu, nghĩ cũng phải như thế cái lý, nhưng nàng vẫn còn có chút sinh khí. Ôn Tổng Quân đùa nàng một hồi lâu, nàng mới lại thật vui vẻ gọi lên chủ nhân. Qua hồi lâu, Như Linh thời gian dần trôi qua tỉnh lại. Sư đệ, trong ngực Ôn Tổng Quân Như Linh lộ ra đã hưng phấn lại phức tạp. Vui vẻ là nàng rốt cục cùng Ôn Tổng Quân tu thành chính quả, phức tạp chính là nàng sợ hãi vừa rồi cùng nhiệt thần sắc sẽ dọa sợ Ôn Tổng Quân. Sư tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ôn Tổng Quân đem Như Linh thật chặt ôm vào trong ngực, sau đó liền đem một cái nô ấn lặng lẽ đánh vào Như Linh thể nội. Lô đỉnh có thể song tu cũng có thể thải bổ, trở thành hắn lô đỉnh sau sẽ vì Ôn Tổng Quân cung cấp 10 tiến độ tu luyện. Đối với Ôn Tổng Quân tới nói lô đỉnh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Như Linh cảm giác được giống như có một đạo ấn ký tiến vào trong cơ thể của mình. Nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân cười nói ra, sư tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Lập tức đem Ma Kha lục dục bảo điện song tu bộ phận truyền thâu đến Như Linh thể nội. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại có dạng này công pháp. Như Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn xem Ôn Tổng Quân, trong lòng thầm nghĩ, nghĩ không ra một mặt nghiêm chỉnh Ôn sư đệ vậy mà sau lưng học tập dạng này công pháp, quả nhiên là muộn tao nam nhân. Bất quá nàng xuất thân Tiên Hoàn Tông, đối với song tu công pháp vẫn là có kiến thức. Nàng nhìn ra bộ công pháp này giá trị liên hành, đáng tiếc chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện. Sư tỷ nói đùa, đạo âm dương vốn là đại đạo, ta cũng không tỉ hiểm những thứ này. Ôn Tổng Quân sở lấy nữ tử nhu thuận tóc dài, chậm rãi nói. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ra ngoài lâu như vậy yêu dạ hẳn là lo lắng. Nhưng là hắn nhìn thoáng qua bên người Như Hình, cái này nên xử trí như thế nào đâu? Nghĩ nghĩ Ôn Tổng Quân vẫn là quyết định đưa nàng mang về đến yêu dạ nơi đó đi. Dù sao tất cả mọi người là người một nhà, sớm muộn cũng sẽ gặp mặt. Sau đó hắn ôm lấy Như Hình mềm mại không xương thân thể mềm mại, nhanh chóng hướng sơn động tiến đến. Không bao lâu hắn đã nhìn thấy ngay tại đảo rau dại yêu dạ. Nàng mấy ngày nay ngay tại học nấu cơm. Đường đường đại ly vương triều công chúa, hiện tại giống như một cái trong núi nông phụ. Nhìn thấy Ôn Tổng Quân nàng đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó đã nhìn thấy nằm ở Ôn Tổng Quân trong ngực Như Hình. Tiếu Dung trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt, sau đó xoay người rời đi. Lúc này bên hông thịt mềm cũng biến thành đau nhức, trong ngực Như Hình cũng cười nhìn hắn, trên tay hung hăng nhéo nhéo. Không nghĩ tới sư đệ một bộ chính nhân quân tử diễn xuất, còn bắt đầu chơi kim ốc tàng tiểu hoạt động. Nhìn thấy giống như nàng mặc đạo bào yêu dạng, Như Hình trong nháy mắt minh bạch hai người quan hệ. Không nghĩ tới cái này nam nhân hư mị lực như thế lớn, đại ly vương triều công chúa lại bị điều giáo như là sơn giã thôn phụ. Ôn Tổng Quân giới nở nụ cười, sau đó cuốn quýt bay trở về động phủ. Như Hình đi vào sân động, đầu tiên là nhìn thấy mấy cái dùng cây gậy trúc làm thành giá áo, phía trên treo mấy cái vừa mới thanh tẩy qua đạo bào. Cách đó không xa nàng lại nhìn thấy đã hong khô nam nhân nữ nhân cầu quần. Sơn động bên cạnh đã khai khẩn ra mảng lớn đất hoang, phía trên trồng xanh mơn mởn rau quả. Trong động thu thập ngay ngắn rõ ràng, nhìn xem cực kỳ sạch sẽ. Tốt một bộ điểm tĩnh thanh nhã nông thôn sinh hoạt ta. Ôn Tổng Quân đã tiến vào, trong động nhìn xem trên mặt còn có một số bùn đất ấn ký, đỏ hồng mắt yêu dạng. Ôn Tổng Quân vội vàng giúp lau đi trên mặt bùn đất, sau đó đem nó ôm vào trong ngực. Nghĩ không ra đối Ôn Tổng Quân nói gì nghe nấy yêu dạng, đây là lần thứ nhất ngỗ nghịch động tác của hắn. Như Linh rời lên tới một cái cây trúc làm ghế đầu, nhiều hứng thú nhìn lại. Nhưng hậu thiên đêm cũng không nói nhiều ngữ, chỉ là tự mình rửa rau. Mấy giọt nước mắt khống chế không nổi lưu lại, nàng vì Ôn Tổng Quân học tập giặt quần áo nấu cơm, làm ruộng thu dọn nhà vụ. Không nghĩ tới Ôn Tổng Quân vẫn là nhận nữ nhân về nhà, nhất khiến yêu dạ không thể nào tiếp thu được chính là lại còn là Hợp Hoan Tông yêu nữ kia. Ôn Tổng Quân ôn nhu vì đó biến mất khỏe mắt bên trên nước mắt, giúp nàng cùng nhau rửa rau. Qua hồi lâu, yêu dạ không tại kháng cự Ôn Tổng Quân, hai người rất nhanh liền làm xong một nồi rau dại đốt thỏ. Vương lên sau cái bàn, Ôn Tổng Quân vội vàng chào hỏi tại cửa ra vào xem trò vui Như Hình tới dùng cơm. Như Hình đối với cái này ngoại trừ ban sơ tức giận, hiện tại đã qua phẫn nộ giai đoạn, nàng là Tiên Hoàn Tông xuất sinh đối với loại sự tình này trong lòng tiếp nhận trình độ rất cao. Ba người ngồi cùng một chỗ về sau, yêu dạ hoàn toàn không để ý tới hai người, tự mình bắt đầu ăn. Toàn bộ trên mặt bản dị thường xấu hổ. Như Hình trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Tổng Quân, đây cũng là Đại Ly Vương triều thất hoàng nữ yêu dạ công chúa đi." Sau đó nàng kẹp phần cơm đồ ăn, ánh mắt lộ ra tràn đầy kinh diễm, nói ra, "Yêu dạ công chúa, ngươi làm đồ ăn thật ngon a." Ôn Tổng Quân vội vàng nói tiếp, giới cười nói, "Đúng vậy a, đúng a. Dạ Nhi chủ nghệ hiện tại thật sự là càng ngày càng tốt." Sau đó cảm kích nhìn thoáng qua Như Linh. Nếu là không có nàng hôm nay cơm này Ôn Tổng Quân thật đúng là không biết làm sao ăn hết. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, mà lại về sau loại sự tình này sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù đều là hắn lô đỉnh, nhưng là các nàng hay là người sống sờ sờ, cũng có mình sướng vui giận buồn. Như thế nào quản lý tương lai đội ngũ khổng lồ, đôi này Ôn Tổng Quân tới nói cũng là một khảo nghiệm. Yêu Dạ nhìn xem Như Linh, khoe miệng cũng móc ra một vòng giả cười nói ra, "Như Linh chân truyền nói đùa. Nếu là nàng lại không phản ứng, chẳng phải là càng thêm làm nổi bật lên Như Linh nghe lời hiểu chuyện rồi." Rất nhanh ba người ngay tại trên bàn cơm người một câu, ta một câu hàn huyên. Không bao lâu, đồ ăn liền đã ăn xong. Như Linh đi bên ngoài đi thăm cái này nông gia tiểu viện. Ôn Tổng Quân vội vàng tiếp tục hống lên yêu dạng, chỉ chốc lát chính yêu dạng cũng là nghĩ thông suốt. Khả năng đây chính là nam nhân ưu tú bệnh chung đi. Nàng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Dạ Nhi, tin tưởng ta đối với ngươi thực tình là sẽ không dao động. Cho dù có lại nhiều người, ngươi vẫn là ta duy nhất Dạ Nhi. Ôn Tổng Quân nhẹ nhàng đem yêu dạng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Yêu dạ cũng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Ai, vẫn là đến sử dụng thuyết phục giáo dục. Lúc này, Như Hình cũng tiến vào sân động, nhìn xem ngọt ngào ôm nhau hai người, trong lòng không khỏi có chút mọi nhừ. Nói ra, có lẽ ta tới không phải lúc. Ôn Tổng Quân xoay người cười nói ra, không, ngươi tới chính là thời điểm. Sau đó hắn mở ra một cái tay, hoan nên Như Hình đến đây. Đợt, về sau không nhìn bình luận, nhìn người tức giận. Hôm nay buôn canh, nước một chương tình cảm hí không thích xem huynh đệ nhảy qua liền tốt. Chương sau tiến vào quyết chiến bộ phận, tranh thủ hảo hảo kết thúc cái này phó bản. Còn lại hai canh buổi chiều càng. Đồng thời cảm tạ mọi người tặng lễ vật, còn có một cái thư hữu liên tiếp hai ngày đưa tặng rất nhiều lần vì yêu phát điện cùng hoa tươi. Thật rất cảm động. 46 chương 47, bài kiến tiên đế. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây, đi tới sơn cốc ở giữa. Một mảnh sinh cơ bừng bừng bạn vật lại phát cảnh tượng. Ôn Tổng Quân đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi. Hai nữ nhân một con rắn còn tại trên giường nghỉ ngơi. Mọi người cùng nhau vừa mới kết thúc sớm tự học, luyện công buổi sáng. Trải qua 9 ngày 12, trọn vẹn 2 năm rưỡi luyện tập, mọi người đã là người một nhà. Vừa mới bắt đầu hai người còn rất kháng cự cùng Ôn Tổng Quân cùng một chỗ ba người luyện công. Về sau nhìn nhiều hơn, cũng liền buông ra. Càng đáng sợ chính là Như Hình, yêu dạ hai người vậy mà thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, tốt khuê mật. Điểm ấy là để Ôn Tổng Quân tương đối kinh ngạc. Thỉnh thoảng hai người liền tập hợp một chỗ con Ôn Tổng Quân thương lượng chuyện quan trọng. Cái này khiến Ôn Tổng Quân cũng là có chút đáng buồn bực. Nhưng là 2 năm rưỡi khổ tu không có lãng phí. Ba người thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Người bảng mở ra, tốc chủ, Ôn Tổng Quân cảnh giới, đạo cung cảnh đệ cửu trọng thể chất đặc thù, tiên thiên đạo thể, vô dụng bình cảnh kỳ, gấp trăm lần ngộ tính, gấp 10 tốc độ tu luyện. Tư chất 380, thiên phẩm, tu luyện công pháp vô cực thánh kinh hạch tâm bản, ma kha lục dục bảo điện nhân vật phản diện giá trị 31.200 hạch tâm võ kỹ, dụng niệm vãng sinh ấn, đại nhật càn khôn kiếm quyết, tam ti bế mạch đỉnh. Những này thêm ra tới nhân vật phản diện giá trị đều là Diệp Sở Đức quáng cho Ôn Tổng Quân giết đệ mối thủ phản hồi. Thêm ra tới thiên phú thì là hấp thu như hình nguyên âm bố trí. Thực lực của hắn đã đi tới đạo cung cảnh đỉnh phong, cũng là cái này tiểu thiên thế giới cấp cao nhất chiến lực. Như hình thì là đi tới đạo cung cảnh đệ tứ trọng cảnh giới, yêu dạ tại trước đây không lâu cũng đột phá đến đạo cung cảnh. Ôn Tổng Quân nhìn xem chiến tích của mình, hài lòng gật đầu. Đây đều là Ôn gia tử tôn đao thật thương thật liệu ra. Ôn Tổng Quân nhìn xem mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Sau đó không lâu hai nữ nhân cũng mặc vào quần áo, đi vào Ôn Tổng Quân bên người. Hôm nay liền muốn rời khỏi, tòa kia thần bí động phủ nhanh mở ra. Ôn Tổng Quân cười nhìn về phía hai người, hai tay ôm ở trước ngực nói: "Tòa này Thiên Long bí cảnh bên trong bảo tàng lớn nhất kỳ thật chính là tại thần bí trong động phủ. Vô luận là đan dược công pháp, linh thảo đan dược, bên trong số lượng dị thường phong phú, còn có trong truyền thuyết thần bí truyền thừa. Thời gian hơn 2 năm chính là vì chuẩn bị lần này động phủ thu hoạch." Hai nữ nghe được lời này, không khỏi có chút tinh thần chán nản. Yêu Dạ Lưu Luyến nhìn xem chung quanh một bông hoa một cỏ. Trên cây áo còn dựng lấy ba người quần áo, chủ tại trong ruộng rau quả còn đang khỏe mạnh trưởng thành. Hai năm này nửa dám mua thêm không ít nhà mới cố. Nhìn xem trong động ngoài động hết thảy đủ loại, trong nội tâm nàng khó chịu càng thêm mấy liệt. Như Linh cũng là như thế, đối sơn động để lộ ra nồng đậm lưu luyến. Ôn Tổng Quân nhìn ra hai người thần sắc bên trên biến hóa, hắn nhẹ nhàng đem hai người ôm vào trong ngực nói ra: "Như Linh, Dạ Nhi, mặc kệ hiện tại hay là tương lai, mặc kệ là tại cái này Hóa Long Thánh vực vẫn là tại này sơn động, ta đều sẽ vĩnh viễn bồi tiếp các ngươi, chiếu cố các ngươi." Hai người đều hiểu sự tình gật đầu, sau đó bắt đầu thu thập. Yêu Dạ đem tất cả nồi bát bầu buồn, bàn ghế toàn bộ đều cất vào túi chứa vật. Như Hinh cũng đưa nàng tự tay bệnh quần áo thu thập xong thả lại túi chứa vật. Ba người một con rắn cứ như vậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Yêu Dạ nhìn thật sâu một chút tràn ngập hồi ức sơn động nhỏ. Nàng ở chỗ này từ một cái mười ngón không dính nước mùa xuân công chúa, biến thành một cái sẽ giặt quần áo nấu cơm trồng rau bà chủ. Sơn động nhỏ hình dáng cũng dần dần biến thành Ôn Tổng Quân sinh hoạt qua hình dáng. Ba người trải qua dài dằng dặc lặn lội đường xa, thỉnh thoảng vừa đi vừa nghỉ rốt cục đi tới thần bí động phủ trước. Hôm nay chính là nó mở ra thời gian. Ba người đúng lúc tiến đến, lúc này động phủ trước cửa đã tụ tập đầy bảy đại phái tu sĩ. Ôn Tổng Quân thô sơ giản lược nhìn sang so với ban đầu thiếu đi 1/3. Đều là lần này bí cảnh bên trong hao tổn nhân số. Sau đó ba người ngay ở chỗ này làm cái đơn giản cáo biệt, sau đó riêng phần mình về tới nhà mình doanh địa. Ôn Tổng Quân đi vào doanh địa về sau, nguyên bản âm vũ đầy tử khí vô cực tiên môn doanh địa trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt reo hò xã. Ôn sư huynh đến rồi. Quá tốt rồi. Đại bộ phận đệ tử đều lộ ra thần sắc vui mừng, bởi vì tiến vào Thiên Long bí cảnh gần 3 năm, vô cực tiên môn tất cả mọi người không tìm được Ôn Tổng Quân tung tích, rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần sợ hãi. Tiến vào thần bí động phủ nếu là không có dẫn đầu đệ tử, như vậy tương lai rất có thể sẽ bị ăn xong lau sạch. Dù sao bảy đại phái đối với những này tạp ngư đệ tử đều không phải là rất để bụng, chỉ cần không phải chết quá nhiều là được. Nhưng là hiện tại Ôn Tổng Quân hào hào địa đứng tại trước mặt mọi người, cái này khiến tất cả mọi người thở dài một hơi. Bảy phái bên trong dẫn đội đệ tử mạnh nhất đồng dạng đều là công nhận Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân ôn tồn lễ độ đối với các đệ tử chào hỏi. Đúng lúc này một đám thân mang to lớn mũ mềm, đầu đội khăn quàng cổ, toàn bộ thân thể che phủ nghiêm nghiêm thật thật luân hồi tháp mọi người đi tới Ôn Tổng Quân trước mặt. Bình một tiếng, luân hồi tháp đệ tử toàn bộ quỳ xuống. Đem Ôn Tổng Quân hạ nhảy một cái, đám điên này lại tại làm cái gì hành vi nghệ thuật? Chuẩn bị đem mọi người đỡ dậy. Bảy đại phái rất nhiều người đều chú ý tới điểm này. Hả? Luân hồi tháp người cho quân tử kiếm Ôn Tổng Quân quỳ xuống. Tham kiến tiên đế. Cầm đầu một gầy còm nam tu xuất lĩnh lấy luân hồi tháp chúng đệ tử cùng nhật nhìn xem Ôn Tổng Quân nói. Ôn Tổng Quân nhớ lại Trương Tuyền đã từng nói với hắn liên quan tới luân hồi tháp sự tình. Luân hồi tháp đệ tử cực kỳ thưa thớt, bình quân nhất đại chỉ có 20 mấy người. Nhưng là bình quân thực lực lại là có 1/27 phái, phần lớn người cũng sẽ ở hư thần cảnh phi thăng lên giới. Thượng giới bên trong luân hồi tháp cũng là một cái cực kỳ đáng sợ thế lực. Trên cơ bản người đồng đều có thể đến tới tiểu thánh cảnh. Bọn hắn thu đồ không nhìn tư chất, nền móng. Chỉ ở bọn hắn luân hồi vọng khí thuật bên trong phán đoán phải chăng có thể làm luân hồi tháp đệ tử. Nghe nói luân hồi vọng khí thuật có thể xem thấu 10 thế luân hồi, bọn hắn thu đồ tiêu chuẩn thấp nhất là 10 thế bên trong nhất định phải có một thế tại thánh nhân cảnh mới được. Bọn hắn dựa vào một chút lại nhải công pháp tại các giới mạng lưới nhân tài. Đám người đối đánh giá là tên điên thiên tài. Khương Lập chính là dẫn đầu gầy còm tu sĩ, hắn là thượng cổ thần tộc tử đệ. Lúc tuổi còn trẻ là một cái thần tộc tuổi mụ. Về sau ngộ nhập luân hồi tháp, về sau phát hiện mình lại là chuẩn đế chuyển thế, còn đã thức tỉnh bộ phận ký ức. Thu được hắn kiếp trước tu hành công pháp. Từ đó hắn đối luân hồi một thế tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng hết thảy đều có thiên định. Nguyên bản hắn là tại thượng giới luân hồi tháp tu hành, thế nhưng là mấy trăm năm trước một vị thiên tiên chuyển thế thái thượng trưởng lão nói nhận thiên giới chỉ thị, Hóa Long Thánh vực có một cái không thể nói nói tồn tại, để tận lực tiếp dẫn tiến vào luân hồi tháp. Nếu là không muốn, cũng muốn hết sức giao hảo. Về phần cụ thể là người phương nào chuyển thế, luân hồi tháp cũng không biết, chỉ biết là một không được đại nhân vật. Vì thế đặc địa để một vị thiên tiên chuyển thế trưởng lão mang theo một nhóm đệ tử đi vào Hóa Long Thánh vực bố cục. Hắn là gần nhất đồng thời lại tới đây đệ tử. Biết tại bí cảnh nhìn đằng trước đến Ôn Tổng Quân, tất cả mọi người choáng váng. Mười thế luân hồi tiên đế chuyển thế, luân hồi tháp triệt để điên rồi, mới có tại bí cảnh trước vì lệ Ôn Tổng Quân cảnh tượng. Tin tức truyền đến thượng giới lúc, chỉ có một mệnh lệnh, mời hắn đến thượng giới đương luân hồi tháp chi chủ. Khương Lập bọn người căn bản không thèm để ý những người khác kinh ngạc ánh mắt, đi ba quỷ chín lệ đại lễ. Ôn Tổng Quân kéo đều kéo không ở Khương Lập thần sắc thành khẩn nói ra, phàm nhân gặp tiên đế, an dám không được này đại lễ. Sau lưng đám người cũng liên âm thanh phụ họa. Ôn Tổng Quân cảm giác chân của mình đầu ngón tay đều móc ra một tòa vạn liêu thư viện. Bọn gia hỏa này cuốn vẽ lì nghiện đúng không? Ôn Tổng Quân vội vàng để đám người, chư vị mau dậy đi. Tuân tiên đế pháp chỉ. Sau đó đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn xem Ôn Tổng Quân nói ra, mời tiên đế đi thượng giới làm luân hồi tháp chi chủ đi. 47 chương 48, vì đương ngọc là phụ sinh sự tình. A. Ôn Tổng Quân ngây ngẩn cả người, bảy đại phái tu sĩ cũng dần dần vây quanh. Mọi người đều bị Khương Lập câu nói này khiếp sợ nói không nên lời. Hắn đang nói bậy bạ gì đó? Thượng giới luân hồi tháp chi chủ, người ở chỗ này đều là biết thượng giới tồn tại, nơi đó mới thật sự là tu luyện giới. Luân hồi tháp vô luận là ở đâu bên trong đều là thế lực lớn siêu nhiên. Thượng giới luân hồi tháp chi chủ tối thiểu nhất muốn chuẩn đế cảnh a. Mọi người không thể nào hiểu được, chỉ có thể làm đám điên này lại tại nội điên. Khương Lập các đệ tử nhìn hắn như là nhìn tiên thần, trong ánh mắt chỉ có cuồng loạn sùng bái. Mấy trăm năm sau, bọn hắn đổi bao nhiêu nhóm đệ tử, rốt cục chờ đến trưởng lao nói tồn tại. Ôn Tổng Quân cười cười nói ra, tại hạ tài sơ học thiền sợ không chịu nổi này chức trách lớn, quý phái vẫn là tuyển cái khác cao nhân đi. Khương Lập thở dài nói ra, tiên đế đại mộng chưa tỉnh, Minh Châu bị long đong, hiện tại không biết cũng là chuyện đương nhiên, còn xin tiên đế nhớ kỹ, nếu là cái nào ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, còn xin tiến về tam giới luân hồi tháp. Chúng ta có lẽ có thể vì tiên đế giải khai một chút câu đố, vì đương ngộng là phụ sinh sự tình, vì phục phụ sinh sự tình trong ngộng. Sau đó luân hồi tháp đám người mang theo sùng kính ánh mắt lần nữa hướng Ôn Tổng Quân quỳ tử. Ôn Tổng Quân sờ sờ đầu, những lời này nói là cái gì a? Trước tuyển trưởng lão tại tới thời điểm liền nói cho hắn biết, rời xa luân hồi tháp, những cái kia đều là như kẻ điên thiên tài, sớm đã bị tẩy não. Ôn Tổng Quân chỉ coi bọn hắn là hồ ngôn loạn ngữ bán hàng đa cấp tổ chức thôi. Tại trên đường cái đột nhiên có một đám kỳ trang dị phục người bắt lại ngươi, nói ngươi là tiên đế chuyển thế, ngươi có tin hay không? Lại thêm hắn bức tin chính mình là một cái bình thường từ địa cầu xuyên qua điệu ti thôi, thậm chí từ nhỏ đến lớn ký ức đều rõ ràng. Ôn Tổng Quân lắc đầu, đem những này chuyện hoang đường ném đi sau đầu. Bất quá kia luân hồi tháp đệ tử thực lực sát thực kinh khủng, dẫn đội đệ tử Khương Lập đã đạt tới đạo cung cảnh bắt trọng tu vi. Hắn là toàn trường bảy trong phái duy nhất cùng thực lực mình không sai biệt lắm nhân vật, nhưng có thể cảm giác được hắn là vừa vặn đột phá đến. Luân hồi tháp thật sự là một cái có ý tứ tổ chức, tương lai đến thần vương cảnh có thể đi nhìn xem. Sau đó Ôn Tổng Quân liền không đi nghĩ những này, quay người nhìn về phía Vô Cực Tiên môn đệ tử, bên trong có một cái thân ảnh quen thuộc. Thử Ngưng. Nàng chính si ngốc nhìn xem chính mình. Ôn Tổng Quân cười đi đến bên cạnh nàng, để nàng đi theo mình đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Sư muội, ngươi gầy. Thử Ngưng nhìn xem Ôn Tổng Quân trong lòng ủy khuất trong nháy mắt bạo phát đi ra. Gia tộc để nàng đi theo Ôn Tổng Quân, thế nhưng là tiến vào bí cảnh trọn vẹn 2 năm rưỡi chưa từng nhìn thấy Ôn Tổng Quân. Mình trên đường đi lo lắng hãi hùng, cuối cùng bị Tiên Hoan tông sư tỷ cứu mới một đường đi tới. Ôn Tổng Quân nhìn trước mắt thút thít nữ tử, thở dài, nhẹ nhàng đất là xóa đi nước mắt trên mặt. Hắn cũng đại khái đoán ra vì cái gì Tử Ngưng theo sát chính mình nguyên nhân, sau đó trong tay ngưng tụ ra một viên nô ấn. Đối nàng nói ra, "Sư muội, ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta sao?" Tử Ngưng dưng dưng dùng sức gật đầu, Ôn Tổng Quân thở dài, phát ấn trong nháy mắt tiến vào Tử Ngưng trong óc. Yêu ấn chỉ cần trồng bên trên, nữ nhân liền sẽ vĩnh viễn không cách nào phản bội chính mình. Các nàng sẽ mất đi rất nhiều, người lục dục cũng sẽ bị không ngừng phóng đại. Tử Ngưng cảm nhận được trong thức hải dị dạng, nàng rất vui vẻ. Coi như nàng biết thật giống, nàng cũng mười phần nguyện ý dù sao, đây chính là Ôn sư minh a. Ôn Tổng Quân thở dài, vì đó lau đi khỏe mắt nước mắt nói ra, động phủ liền muốn mở ra, những chuyện khác trở về rồi hay nói đi. Tử Ngưng gật gật đầu, sau đó theo thật sát Ôn Tổng Quân đằng sau. Trở lại trong doanh địa, Ôn Tổng Quân phát hiện bảy phái dẫn đội đệ tử chính đang thương nghị, Ôn Tổng Quân cũng liền bận bịu đưa tới. Như Linh thấy được Ôn Tổng Quân sau lưng Tử Ngưng, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân chỉ coi là không nhìn thấy. Tiên đế. Khương Lập mắt thấy lại muốn hành lễ, Ôn Tổng Quân vội vàng ngăn lại, hắn cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ tung. Khương Lập sư đệ, các ngươi luân hồi tháp nếu là làm ta là tiên đế cũng đừng lại đi những này hư lễ. Ôn Tổng Quân nói nghiêm túc. Cái này, tốt a, cần tuân tiên đế pháp chỉ. Khương Lập do dự một chút gật gật đầu. Ôn Tổng Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải về sau gặp được một đám người bọn hắn liền cho mình hành đại lễ, đây là làm sao có thể tiếp nhận đây này? Đám người nhảy qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, sau đó ngự thú môn đệ tử nói ra, Ôn Minh, cái này bí cảnh trời chiều xuống núi thời gian liền sẽ mở ra, cần phải thông chi các ngươi Vô Cực Tiên môn người chuẩn bị sẵn sàng a. Ôn Tổng Quân gật gật đầu liên thanh cảm tạ. Sau đó chúng đệ tử liền trao đổi lên như là hữu nghị thứ nhất, bảo vật thứ hai loại hình lời nói xuông. Tại một chỗ tán tu tụ tập địa phương, Diệp Sở lại chuyển đổi tướng mạo. Hắn hiện tại đổi tên là Lâm Định, trở thành đám tán tu dẫn đầu đại ca. Thực lực của hắn đi tới đạo cung cảnh sơ kỳ. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Ôn Tổng Quân, ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Ôn Tổng Quân, chính là hắn chém dụng đệ đệ của mình. Giết đệ mối thù làm sao có thể không báo? Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Sở cảm nhận được mình trống rỗng váy chui vào gió lạnh, thật mát lạnh. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Đều là bởi vì Ôn Tổng Quân đem hắn biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Nghĩ tới ngày đó ngã trong vũng máu đệ đệ, trong mắt của hắn tràn đầy tia máu màu đỏ. Cái này bí cảnh là tử kỳ của ngươi. Diệp Sở vì khăn cô dâu đổi mặt đổi lại một thân nữ trang, tăng thêm khuôn mặt anh tuấn của hắn, không thiếu nam tu xem hắn vì tiên tử. Đoạn thời gian trước sư tôn đã cho hắn luyện chế tốt đan dược, chỉ cần ăn hết liền có thể phục sinh đệ đệ. Nhưng là hắn không có ăn, hắn vì chính là triệt để báo thù sau lại ăn. Thể chất kiếp lôi hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất, đến lúc đó tiến vào bí cảnh bên trong chính là hắn mang theo lôi kiếp chi uy diệt sát Ôn Tổng Quân thời điểm. Ngay tại nàng phẫn hận nghĩ đến thời điểm, một cái tuấn lãng tán tu đi vào bên cạnh hắn nói ra, "Lâm sư muội, tới uống trà." Ngẫu nhiên ân cần đưa lên một chén linh trà. Diệp Sở thuần thục bóp lên tay hoa, tiếp nhận nước trà trên mặt ngượng ngùng nói ra, "Thật cảm tạ sư huynh." Thanh âm như là chim sơn ca huyền chuyển dễ nghe, đây là Diệp Sở nhiều ngày khổ tu kết quả. Đưa trà nam tu nghe vậy vô cùng hưng phấn, nữ thần nói chuyện cùng hắn. Diệp Sở nhìn xem nam tu khinh thường cười một tiếng, "Nam nhân hạ tiện." Từ khi đoạn mất cái này phiền não dễ, Diệp Sở cảm thấy mình tốc độ tu luyện nhanh hơn. Lúc trước lần đầu tiên mặc nữ trang lúc vẫn là mười phần biệt khuất cùng ngượng ngùng, nhưng là hiện tại cảm giác nữ trang thật sự là đẹp mắt ta. Nhìn xem đám này số nam nhân vây quanh mình kiếm dáng vẻ thật sự là buồn cười. Đây là hắn đến nay không dùng đan dược một nguyên nhân trọng yếu, thậm chí đều không có nói cho sư tôn. Hắn cảm thấy thời khắc này trạng thái thân thể mới là thích hợp nhất tu luyện, hắn có thể cảm nhận được tiên nhân hợp nhất khoái cảm. Sau đó nhẹ nhàng đem ba búi tóc đen sửa sang lại. Hắn ngược lại muốn xem cái này Ôn Tổng Quân đến cùng là như thế nào đem nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo. Lúc này ngay tại dẫn đội đệ tử bên trong, nhìn thấy Diệp Sở bộ dáng bây giờ hắn kém chút cười ra tiếng. "Ta ngu xuẩn sư đệ a, ngươi làm sao thành cái nữ trang đại lão rồi? Quả nhiên là đáng sợ, kinh khủng như vậy." "Đoét, các bạn đọc, ta cái này đại cương viết thật lâu, chăm chú viết xong đoán chừng có thể viết đến trăm vạn chữ đi. Viết thời điểm vẫn là khuynh hướng truyền huyền một điểm. Trước kia tại ít điểm viết qua truyền huyền, thành tích vẫn được. Giai đoạn trước an bài nhân vật, sự kiện đều là vì hậu kỳ tính toán. Rất nhiều người nói nhân vật chính liếm chó, hậu kỳ liền biết tại sao. Nhìn thấy rất nhiều xoa bình, nói thật thật rất khó chịu. Ta sẽ hết sức viết đến 50 vạn chữ trở lên, viết không đến cái số này từ bỏ. Hy vọng mọi người có thể nhiều hơn điểm miễn phí thúc canh, nhiều một chút lý giải đi. Chỉ cần ta còn có thể biết có người đang nhìn quyển sách này, liền sẽ tiếp tục viết. Đồng thời cảm tạ những ngày này vì ta tặng quà bảo nhóm. Phi thường cảm tạ. 48 chương 49, người thiết sập. Trời chiều chậm rãi xuống núi, ánh nắng ở trên mặt đất chậm rãi rút đi. Đây là thần bí động phủ xuất hiện dị động, đại môn từ từ mở ra. Trên núi thỉnh thoảng lăn xuống lấy một chút đá, vô số bùn đất thuận đại môn lăn xuống. Thần bí động phủ mở ra. Bảy phái các lớn dẫn đội đệ tử nhanh chóng triệu tập trong môn phái đệ tử, chuẩn bị kỹ càng tiến vào động phủ. Chỉ chốc lát, vô cực tiên môn các đệ tử liền sắp xếp đi đội, Ôn Tổng Quân dẫn theo bọn hắn tiến vào trong động phủ. Vừa vào cửa, cảm giác phảng phất cùng bên ngoài là hai thế giới. Kim tệ huy hoàng ban công miếu thờ, kéo dài trăm dặm cung khuyết ban công. Màu đỏ thắm trên tường thành viết đầy trang trọng, uy nghiêm. Một tòa cự đại nhân vật pho tượng liền đứng sừng sững ở quảng trường trung ương. Cổ phác, rung động, trang nghiêm, vĩ đại. Những từ ngữ này tại Ôn Tổng Quân trong đầu hiện lên. Đây là trực tiếp đem một tòa hoàng thành chuyển tới rồi. Không biết là người phương nào pho tượng vậy mà như thế kinh khủng vĩ lực. Ôn Tổng Quân nhìn xem pho tượng tự lẩm bẩm, tòa kia cự tượng cho người ta một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Đúng lúc này, Khương Lập mang theo Luân Hồi Tháp đệ tử đi vào Ôn Tổng Quân bên người, thấy được Ôn Tổng Quân mê hoặc. "Tiên đế, đây bất quá là một tòa cổ chi đại đế chôn cùng lăng tẩm một trong thôi." "Hả?" Ôn Tổng Quân nhìn về phía bên người đột nhiên xuất hiện Khương Lập, đám người kia thật đúng là âm hồn bất tán a. "Cổ chi đại đế, tu luyện tới đại đế cảnh cũng sẽ chết sao?" Ôn Tổng Quân nghi ngờ nói. Khương Lập cười nói, "Đại đế tuổi thọ bất quá 10 vạn năm, vì sao không thể chết? Chỉ có đạt tới trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới mới thật sự là trường sinh bất tử." Ôn Tổng Quân gật gật đầu, biểu thị thụ giáo. "Các ngươi làm sao biết đây là một cái đại đế lăng ngủ đâu?" Khương Lập nhìn ra Ôn Tổng Quân nghi hoặc thừa lúc vắng mà bảo, lấy ra một tờ tràn đầy đạo pháp thư thiếp giao cho Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân tiếp nhận, có thể cảm giác ra vật này có giá trị không nhỏ. Mở ra thư thiếp phía trên liền viết mấy câu, "Hóa Long Thánh vực, cổ đế lăng ngủ trước chờ đại nhân. Nếu như chờ đến, không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp hắn." "Có ý tứ gì?" "Tiên đế ngài chính là chúng ta muốn chờ đợi đại nhân a." Khương Lập kích động nói. "Như là có thể đem tiên đế đón về trong tháp, hắn chính là tiên đế đại nhân người tiếp dẫn a." Nhưng là Ôn Tổng Quân lông mày hiếm thấy xuất hiện một tia tức giận, hai tay đem thư thiếp xé nát. "Các ngươi Luân Hồi Tháp nếu là lại muốn nói bậy, làm chút giả thần giả quỷ đồ vật, liền đừng trách ta xuất thủ." "Hừ." Ôn Tổng Quân đem xé nát thư thiếp hung hăng lắc tại Khương Lập trên mặt, sau đó mang theo giật mình Vô Cực Tiên môn đệ tử đi. Vô Cực Tiên môn đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy Ôn Tổng Quân nổi giận lớn như vậy. Bình thường Ôn sư minh vô luận đối với người nào đều là ôn tồn lễ độ a. Coi như nói nhầm cũng chỉ là cười cười, hôm nay làm sao như vậy kỳ quái. Khương Lập cảm nhận được bị quăng ở trên mặt thư thiếp, chẳng những không có sinh khí, ngược lại sợ hai toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất. Không ngừng hướng về đi xa Ôn Tổng Quân dập đầu, cầu hắn tha thứ chính mình. Sau lưng một đạo cổ pháp hoàn toàn không thuộc về một người đệ tử thanh niên băng lãnh nói ra, chọc giận tiên đế, phạm thượng. Nếu là không gặp được tiên đế thông cảm, rút ra linh hồn ném tới luân hồi ngục bên trong đi. Khương Lập toàn bộ mặt vặn vẹo đến cùng một chỗ, nước mắt bao xuống, đội vàng khóc nói ra, đệ tử nhất định sẽ đem linh hồn ném tới luân hồi ngục đại biểu vinh thê không được siêu sinh, còn muốn ngày ngày nhận khó có thể tưởng tượng gặp chắc trở. Đây là luân hồi tháp nặng nhất hình phạt. Sau đó băng lanh thanh âm nơi phát ra duỗi ra một cái tay, đặt ở Khương Lập trên đầu. Rất nhanh liền rút đi một đoàn bạch khí. Trước rút ra ngươi một hồn một phách, nếu là tiên đế tha cho ngươi liền trả lại cho ngươi. Tạ trưởng lao chiếu cố. Băng lanh thanh âm không để ý đến, nếu không phải cái này phạm nhân cùng tiên đế có thể đáp lời, dựa theo luân hồi tháp quy củ hắn đã hóa thành phấn vụn. Ôn Tổng Quân đi tới, đột nhiên cảm nhận được một tia không đúng. Vì sao hôm nay thất thố như vậy? Ở trong đem Ngụy Quân tử người thiết cho hư hại. Vì cái gì nhìn thấy hai hàng chữ, mình giống như này nổi giận. Vòng ngươi tháp những này thần thần quỷ quỷ, lừa gạt người đồ chơi không phải liền là dạng này sao? Ôn Tổng Quân lắc đầu, tiếp tục như vậy không thể được a. Chờ tìm một cơ hội cho Khương Lập nói lời xin lỗi. Sau đó mang theo chúng đệ tử tiến vào thành trì. Cửa thành biết, người đến đều là duyên phận, mỗi người thích hợp 10 cái bảo vật. Ham hố không ngại người chết. Đây là Thiên Long bí cảnh quy củ, toàn bộ thành trì đều chất đầy bảo vật, nhưng là chỉ có thể cầm 10 cái. Không tuân thủ quy củ người đều chết rồi, còn chết rất thảm. Ôn Tổng Quân đối chúng đệ tử nói ra, mọi người hiện tại phân tán đi chọn lựa bảo vật, nhớ lấy không thể cùng người tranh đấu. Lấy không được liền đổi một mục tiêu, sau 5 canh giờ tới đây tập hợp. Rõ. Chúng đệ tử nghe vậy vui vẻ ra mặt, cấp tốc phân tán tầm bảo. Cái này trong hoàng thành bảo vật lấy không hết, hoàn toàn không cần thiết vì một kiện bảo vật cùng người tranh đấu. Mọi người xuất sinh nhập tử hơn 2 năm, không phải là vì giờ khắc này bội thu sao? Nhìn xem tứ tán vô cực tiên môn đệ tử, Ôn Tổng Quân cũng cười cười. Đây là Tử Ngưng đi tới Ôn Tổng Quân bên người, mong đợi nhìn xem Ôn Tổng Quân hy vọng hắn có thể cùng mình cùng đi. Ôn Tổng Quân đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, nhưng là mình còn phải nhìn chằm chằm Diệp Sở đâu. Sư muội, người đi trước đi. Sư Minh nơi này còn có chút dự định. Ôn Tổng Quân ôn hòa sờ lên Tử Ngưng đầu. Tử Ngưng có chút thất lạc gật đầu. Ôn Tổng Quân đem Trần Minh Pháp y ra phụ thêm cho nàng, mình bây giờ là dùng không lên, nhưng cái này đủ để bảo hộ an toàn của nàng. Sư muội cái này đạo bảo đầy đủ bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi yên tâm, chờ Sư Minh xử lý xong liền đi tìm ngươi. Tử Ngưng sờ lấy ấm áp pháp y, cảm kích gật gật đầu. Ừm. Sư Minh. Ôn Tổng Quân nhìn xem nàng đi xa về sau, nhanh chóng khóa chặt đến Diệp Sở vị trí, vội vàng tìm đi lên. Diệp Sở tiến vào hoàng thành về sau, tại sư phụ hắn chỉ dẫn hạ phi tốc hướng hoàng cung bay đi. Rất nhanh liền đi tới hoàng thành trước cửa, một đạo to lớn cấm chế ngăn tại cửa thành. Đây chính là vì cái gì không có người đến hoàng thành nguyên nhân. Căn bản vào không được. Tiểu Giang Hỏa, đưa ngươi hoang cổ thánh thể khí tức phóng xuất ra. Diệp Sở gật gật đầu, một đạo thuộc về rất hoang cổ già khí tức trong nháy mắt tản ra. Hoang cổ thánh thể khí tức, ra. Lúc này hoàng cung chỗ sâu, một đạo tàn hồn chậm rãi mở mắt. Hoang cổ thánh thể, cũng coi là có tư cách kế thừa bản đại đế y bát. Sau đó hắn chuyển động bên người một cái thủy tinh Phật châu. Diệp Sở phát hiện trước mắt cấm chế trong nháy mắt tiêu tán, Diệp Sở trong lòng vui mừng. Vội vàng bảo. Lão giả cảm nhận được hoang cổ thánh thể tiến vào về sau, lại nhất chuyển thủy tinh cầu, cấm chế lại mở ra. Ngay tại cấm chế mở lên một sát na kia, một cái mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử vào. Tàn hồn không có phản ứng chút nào. Diệp Sở bị hắn sư tôn chỉ dẫn lấy rất nhanh liền đi tới hoàng cung chủ điện. Đây là một cái cao càng ngàn trượng cung điện, Chu hoàng chủ sắc điệu, tăng thêm xảo đoạt tiên công thiết kế, để cho người ta tại dưới đài nhìn xem có một loại đối thần minh tinh ý cảm giác. Mấy bạn đạo cự thạch cầm thạch bậc thang, phát phát thảo thảo đứng ở Diệp Sở trước mắt. Bên cạnh trên một tảng đá lớn dùng cứng cấp hữu lực tiểu chữ viết, hỏi dai. Diệp Sở minh bạch, đây là cuộc thử thách đầu tiên. Ôn Tổng Quân ở bên cạnh trên tường thành lặng lặng nhìn hắn người tiểu sư đệ này, khoe miệng lộ ra mỉm cười, cố gắng lên. Ta thân yêu sư đệ. 49 chương 50, để đại đế đều sợ hãi than võ đạo. Diệp Sở nhìn xem từ từ dài dai, thở ra một hơi thật dài. Tiểu Giang Hỏa, cái này hỏi dai là khảo nghiệm đạo tâm của ngươi. Đạo tâm đầy đủ kiên định mới có thể leo lên đi. Diệp Sở gật gật đầu, nhấc lên váy liền bước lên. Từng bước một đi tới, Diệp Sở cảm giác được trong đầu của chính mình xuất hiện vô số cái hắc ám tiểu nhân. Bọn hắn ngay tại điên cuồng kể một ít ảnh hưởng Diệp Sở đạo tâm. Không có đệ nam nhân cũng không thể đương đại đế nha. Sau đó Diệp Sở não hải xuất hiện một đoạn hình tượng, chính là Ôn Tổng Quân chém xuống đệ của nàng hình tượng. Diệp Sở lạnh lùng cười một tiếng đáp lại nói, không có đệ, ta sẽ siêu việt đại đế. Đây là hắn chân tình thực cảm giác. Người tí hon màu đen hít một hơi lãnh khí, mặc kệ là tốt xấu chỉ cần mình đầy đủ tin tưởng vững chắc đó chính là tốt đạo tâm. Gia hỏa này là thật hung ác a. Loại này đạo tâm cũng dám tin tưởng. Có đại đế chi tư. Sau đó cái này người tí hon màu đen liền biến thành một đoàn hắc khí. Diệp Sở, người yêu nhất sư tôn, sư tỷ, tại vô số trong đêm cùng Ôn Tổng Quân hoàn thành tiểu ngữ, hợp đạo tu luyện. Một cái tu sĩ ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt, như thế nào làm đại đế? Phế vật. Sau đó trong đầu của hắn liền xuất hiện một chút tác giả cũng không dám kỹ càng miêu tả hình tượng. Diệp Sở khinh thường cười cười. Nếu là tại 2 năm trước ta sẽ còn vì thế cảm thấy hoang mang, hiện tại sẽ không. Nữ nhân thôi, sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện. Người tí hon màu đen nhìn xem ánh mắt thanh tịnh kiên định Diệp Sở biểu thị tán thưởng. Thái thượng vong tình. Nam nữ hoan ái như quá khứ mây khói. Là kẻ hung hãn. Sau đó cái này tiểu nhân cũng tiêu tán không thấy. Diệp Sở, Ôn Tổng Quân vô số lần đánh bại ngươi, hắn so ngươi có tư cách hơn thu hoạch được cái này đại đế truyền thừa. Ngươi ngay cả bóng lưng của hắn đều nhìn không thấy. Sau đó chính là Diệp Sở bị Ôn Tổng Quân treo lên đánh ký ức tuyệt tập. Diệp Sở liếc mắt xem xét người tí hon màu đen nói ra, ngươi tại thả cái gì cái rắm? Ta vì cái gì cầm đại đế bảo tàng? Không phải là vì đánh bại hắn. Hắn bất quá là ma luyện tâm trí ta đá mài đao thôi. Sau đó đối mặt các loại tranh chua vấn đề, Diệp Sở đều nhẹ nhõm ứng đối. Nhận không ngừng truyền đến tin tức, tại đại điện chỗ sâu cổ đế tàn hồn khỏe miệng giật một cái. Hắn có chút khó có thể lý giải được có được dạng này đạo tâm đến tột cùng là dạng gì quái vật. Diệp Sở, người sau khi thất bại Ôn Tổng Quân sẽ như thế nào trả thù các ngươi Diệp gia? Nhưng từng nghĩ tới, mẹ của hắn, tỷ tỷ, muội muội đều bị Ôn Tổng Quân. Sau đó chính là Diệp gia bị giết sạch cảnh tượng. Phàm trấn gia của tôi, cho dù chết hết, tương lai ta cũng sẽ cho bọn hắn báo thù. Bất khuất võ đạo. Toàn tộc Tế Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. 3. Diệp Sở bước lên cái cuối cùng bậc thang. Đạo tâm của hắn không thể phá vỡ. Cổ đế tàn hồn cảm nhận được tất cả tin tức về sau, vậy mà không cách nào phân tích ra được đạo tâm của hắn thuộc về loại kia. Toàn tộc Tử Quang, hắn nói sẽ báo thù. Đệ đệ bị cắt, hắn nói tu luyện càng nhanh. Nữ nhân bị đoạt đi, hắn nói thái thượng vong tình. Cái này từng cái thiên mã hành không đạo tâm, để đại đế lâm vào thật sâu trầm tư. Đây là một loại rất mới võ đạo. Đại đế sống 10 vạn năm cũng chưa từng gặp qua loại này đỉnh cấp võ đạo. Tựa như một cái không có tình cảm nhân gian xuất sinh, kinh khủng như vậy. Tương lai hắn có thể đi tới một bước nào, thật sự là không thể tưởng tượng. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn không phải trong truyền thuyết bất bại đạo tâm. Nặng nghề đạo môn bị chậm rãi đẩy ra, một vệt ánh sáng chiếu hướng về phía ngồi tại trên long ỷ cổ đế tàn hồn. Sau đó một cái huyền chuyển nữ tử liền đi tiến đến. Nữ tử? Cổ đế tàn hồn rủi rủi con mắt, hoang cổ thánh thể còn có thể lựa chọn nữ tử. Cổ đế cảm giác 10 vạn năm thế giới quan ngay tại sụp đổ. Sau đó hắn dùng lực lượng linh hồn tra một cái nhìn, mới phát hiện đây là một cái không có chỉ vì nam tử. Cổ đế hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhớ tới hỏi trên bậc đủ loại trả lời. Khó trách, tiểu tử này nàng là thật biến thái a. Loại người này làm sao phối truyền thừa bản đế võ đạo, bản đế ý chí đâu? Hắn hiện tại nếu là có toàn thịnh lúc 1/3 thực lực, hắn sẽ chả không do dự đập nát giá hỏa này đỉnh đầu. Nhưng là hắn hiện tại lực lượng linh hồn đã nhược điểm làm cho người giận sôi tình trạng. Còn có thể hù dọa một chút người thôi, nếu là tiếp qua mấy chục năm khả năng hắn liền tiêu tán. Tên trước mắt này, liền để hắn được cái này truyền thừa đi. Biến thái tại tu luyện giới vẫn là có thị trường. Tiểu tử Diệp Sở, gặp qua đại đế. Diệp Sở vừa vào cửa liền cảm nhận được trước mắt chỗ ngồi nam tử uy áp. Đây là một loại độc đoán bản cổ, trấn áp hết thảy bá đạo lực lượng. Cổ đế cảm nhận được Diệp Sở tu luyện Hoàng Thiên Bá khí quyết, cùng vẫn lạc tinh quyền đều là xuất từ y bát của hắn. Lúc này mới trong lòng có chút dễ chịu. Cái này Hoàng Thiên Bá khí quyết cùng vẫn lạc tinh quyền là ở đâu ra? Thế lương, cổ pháp, vĩ đại thanh âm truyền đến. Diệp Sở không chút suy nghĩ liền nói ra, sư phụ ta truyền cho ta. Diệp Sở không chút do dự bán sư tôn. Sau đó một cái giản mua lão gia gia linh hồn liền ra. Vạn bối Trần Phàm gặp qua đại đế, cấp thánh nhân linh hồn. Cái này Hoàng Thiên Bá khí quyết cùng vẫn lạc tinh quyền là ta 100 năm trước tiến vào đại đế ngài động phủ cầm. Trần Phàm nói, 100 năm trước, a, xác thực có một đợt thánh nhân cảnh, thánh vương cảnh gia hòa tới qua. Không hơn 100 năm, ngươi làm sao thành một đạo linh hồn? Trần Phàm nhớ lại kia đoạn thê thảm đau đớn ký ức nói ra, năm đó ta luyện đan lúc bị đệ tử đánh lén, miễn cưỡng sống tạm xuống dưới. Về sau nghe nói hạ giới cổ đế bí cảnh mở ra, chúng ta một nhóm thánh nhân cảnh, thánh vương cảnh tu sĩ liền đến. Chúng ta dùng che trời thần châu phong bế tu vi, tiến vào phương thế giới này. Không nghĩ tới ra ngoài lúc gặp luân hồi tháp tu sĩ, đem chúng ta đều đánh giết, thân thiệt tỏi ta để linh hồn bỏ chạy. Không phải chỉ sợ cũng vẫn lạc. Kia luân hồi tháp về sau còn tuyên bố chỗ này bí cảnh vì bọn họ tất cả. Quả nhiên là bá đạo đến cực điểm. Đại đế nghe xong đã hiểu, hắn liền nói khó trách mấy năm này liền đến đều là cái gì thối cá nát tôm. Bị ngạn cảnh đó là vật gì a? Ở trong mắt đại đế đều là phế vật a. Cái này luân hồi tháp quả nhiên là phách lối đến cực điểm, ta nếu có toàn thịnh thực lực nhất định phải đổ diệt bọn hắn toàn bộ tông môn. Diệp Sở, ngươi thu hoạch được truyền thừa của ta sau nhất định phải chú ý lộ ra chính nghĩa. Cổ đế lạnh lùng nói ra. Luân hồi tháp hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không dám trêu chọc, nhưng là vậy cái ngoan thoại hù dọa người hay là làm được. Vâng, đại đế. Diệp Sở hưng phấn nhìn xem cổ đế tàn hồn, hy vọng đối phương đem truyền thừa mau mau giao cho mình. Hắn còn muốn ra ngoài đánh giết sư huynh đâu. Người hoang cổ thánh thể còn không có vượt qua thể chất kiếp lôi, vừa lúc ở nơi đây đi trước vượt qua cấp trở thành chân chính hoang cổ thánh thể lại tới tìm ta đi. Cái này Tị Lôi Châu coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Cổ đế lạnh lùng nói ra, tiện tay đem một cái hạt châu đưa cho Diệp Sở. Hoang cổ thánh thể chỉ có vượt qua thể chất lôi kiếp mới có thể tính làm đỉnh cấp thánh thể, không phải hiện tại trạng thái là căn bản không thể thừa nhận truyền thừa của hắn. Tị Lôi Châu không thể ngăn cách lôi điện, nhưng là có thể trình độ lớn nhất giảm bớt lôi điện bổ chúng. Độ kiếp chỉ cần thông qua lôi kiếp sau hấp thu kia một đạo thiên địa bản nguyên là được. Rất nhiều có điều kiện thượng giới tiên kiêu đều là tại tiểu thiên thế giới độ kiếp. Tại tiểu thiên thế giới kiếp lôi bình thường đều không phải uy lực rất lớn, rất nhẹ nhàng liền có thể vượt qua, lấy được thiên địa phản hồi là giống nhau. Diệp Sở nghe vậy gật gật đầu, sau đó lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Trước đó hắn bị bảy phái tu sĩ truy sát trốn đông trốn tây, như là chuột chạy qua đường. Hôm nay thủ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đương nhiên còn có Ôn Tòng Quân. Chương 51, đại đế, ngươi hiểu lầm lên ken, phát hiện đế cấp tàn hồn, thực lực bây giờ vì thần thông cảnh sơ kỳ. Lúc này Ôn Tòng Quân sớm đã đi vào cửa điện bên ngoài cẩn thận quan sát. Nhìn xem Diệp Sở bay ra cung điện bên ngoài, ngồi tại trên long ỷ đại đế tàn hồn, nhịn không được thở dài. Vài vạn năm chờ đợi, vậy mà chờ được như thế một cái mặt hàng. Một cái không có đệ đệ ra hỏa. Ai? Chính đại đế tàn hồn xuân đau thu buồn thời khắc, cửa cung điện trước xuất hiện một đạo chậm rãi kéo dài bóng đen. Một cái mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử chậm rãi vào gian phòng. Ngươi là người phương nào? Đại đế tàn hồn nhìn về phía Ôn Tòng Quân, lộ ra vẻ giật mình. Hắn mở ra cấm chế nhưng là rõ ràng chỉ để vào Diệp Sở một mình vào đây a. Ôn Tòng Quân chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống cười nói ra, và đối Ôn Tòng Quân gặp qua đại đế, ta cũng đi qua vấn đạo giai, còn xin đại đế ban thưởng ta truyền thừa. Đại đế tàn hồn đứng lên tinh tế quan sát một chút Ôn Tòng Quân, phát hiện là tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể tuy nói là cùng hoang cổ thánh thể đỉnh cấp thể chất, nhưng là cuối cùng vẫn là cùng công pháp của hắn có chút khó chịu phối. mà lại gia hỏa này tại không có mình cho phép hạ tiến vào nơi này, cái này khiến đại đế tàn hồn có chút tức giận. Hậu sinh, ngươi không có trải qua ta cho phép liền dám vào nhập nơi này, còn Newton đạt được truyền thừa của ta. Hôm nay ta không có ra tay với ngươi vẫn là xem ở ngươi thiên phú không tồi tình huống dưới, lên chút lòng yêu tài. Tự đoạn một tay, hiện tại cút cho ta ra hoàn thành. Câu nói này sau khi nói xong, tàn hồn phía sau dâng lên một cái cao chừng ngàn trượng hư ảnh. Một loại khó mà diễn tả bằng lời bĩ ngạn, người bình thường gặp được kinh khủng cũng nhịn không được phải quỳ hạ triều bái thôi. Đại đế uy áp trong nháy mắt như là bài sơn đảo hải hướng Ôn Tòng Quân đè xuống, như là một con cao lớn như núi lớn cự thú, giữ tận nhìn xem ngươi. Hai người đứng chung một chỗ phảng phất như là hạo nguyệt cùng đông đóm. Ôn Tòng Quân lại kinh thường cười cười, nói ra, đại đế sợ là hiểu lầm cái gì. Hắn chậm rãi móc ra trong túi chứa vật phệ hồn phàm, nhẹ tay nhẹ đặt ở bồn trôi phía trên. Tại hạ không phải đang cầu xin ngươi mà là tại mệnh lệnh ngươi. Trong chốc lát tựa hồ toàn bộ cung điện đều đang run lên bần bật, ngồi tại trên long ỷ đại đế tàn hồn tức đến run rẩy cả người. Hắn làm tinh thần đại đế tại đỉnh phong lúc trấn áp chư thiên vạn giới một thời đại. Khi nào có người dám dạng này nói chuyện cùng hắn? Cái này một cái đạo cung cảnh đỉnh phong sâu kiến cũng dám nói như vậy. Coi như thực lực của hắn bây giờ chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ, nhưng là cũng không phải tiểu tử này có thể khiêu khích. Tiểu tử thật can đảm. Hôm nay ta liền để ngươi biết đại đế vì sao được xưng đại đế. Dứt lời tinh thần đại đế tàn hồn cùng sau lưng hư ảnh bày ra đồng dạng một cái tạo hình, song quyền chậm rãi ngưng thực, hai chân đâm xuống trung bình tấn, thân eo vặn một cái, quyền trái thuận thế liền muốn đánh ra. Đây là thần thông sao trời thánh tâm quyền. Thần thông không giống với vô cực, cái này hoàn toàn không phải một cái giai tầng đồ vật. Thần thông là đến thần thông cảnh mới có thể thi triển đồ vật. Uy lực xa xa mạnh hơn võ kỹ. Đạo cung cảnh trước đó đếm thử có cảnh giới nhanh đánh giết thiên tài, thế nhưng là đạo cung đối mặt thần thông cảnh sẽ rất khó cảnh giới nhanh đánh bại. Cũng là bởi vì thần thông cảnh có được thần thông nguyên nhân. Dám can đảm khiêu khích đại đế, giết không tha. Đại đế tàn hồn cười gằn, hắn đã có thể nhìn thấy lấy tiểu tử ngốc bị hắn một quyền đánh thành bọt thịt dáng vẻ. Ôn Tòng Quân chỉ là cười cười, sau đó vài kiện bảo vật cùng nhau phát ra. Định Hồn Châu, đây là từ ngự thú môn Lý Phàm trên thân nhặt được. Hạt châu tản mát ra quang mang mấy liệt, nó là thần thông cảnh bảo vật, mà lại chuyên khắc thần hồn. Phong mạch ba hồn đình trong nháy mắt đánh vào đại đế trên thân, ngưng tụ lên quyền thế trong nháy mắt tiêu tán, liền ngay cả phía sau hắn hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần đại đế tàn hồn sợ hãi, hắn tại kịch liệt dãy rủa. Sau đó chính là câu hồn tát. Đây là Ôn Tòng Quân bỏ ra 75 vạn linh thạch mua lại trí bảo. Xiên xích trong nháy mắt mở ra, bản thể chỉ có một tiết, nhưng lại có thể diễn sinh ra vô số xiên xích. Mấy trăm đạo xiên xích trong nháy mắt đem cổ đế tàn hồn một mực trói chặt lại, còn tới một cái mai rùa trói. Sau đó Ôn Tòng Quân khống chế xiên xích đem cổ đế tàn hồn kéo túm đến trước người mình. Cổ đế tàn hồn sợ hãi, gia hỏa này làm sao nhiều như vậy khắc chế thần hồn pháp khí a? Ôn Tòng Quân bình tĩnh con ngươi dịu dàng nhìn xem đại đế bởi vì phẫn nộ mà không ngừng vặn vẹo thần sắc. Ngươi kia đến nhiều như vậy khắc chế thần hồn pháp khí? Tàn hồn phẫn nộ nói. Ôn Tòng Quân cười cười, chỉ ngoài cửa nói ra, vốn là chuẩn bị bắt Diệp Sở trên người tàn hồn. Không nghĩ tới lần này còn có bên ngoài thu hồi ra. Thần thông cảnh sơ kỳ tàn hồn, đây đối với Ôn Tòng Quân tới nói quá phù hợp bất quá. Sau đó hắn xuất ra phệ hồn phàm nhẹ nhàng thôi động, đại đế tàn hồn trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng. Thần hồn của hắn đang bị hấp thu cùng phân giải. Tiểu hữu, mới vừa rồi là bản đế xúc động. Ngươi nếu là đem ta thả đến, ta liền đem truyền thừa tặng cùng cho ngươi. Đại đế tàn hồn vội vàng lộ ra một tia lấy lòng tiếu dung nói. Ôn Tòng Quân lộ ra một tia chăm chú suy tư dáng vẻ, nói ra, đại đế truyền thừa sao? Đúng vậy a, tiểu hữu, ta còn nguyện ý hầu ở bên cạnh ngươi, nếu là trên việc tu luyện có cái gì không hiểu được ta có thể chỉ đạo ngươi a. Tàn hồn xem xét tựa hồ có hy vọng, tiếp tục lấy một bộ lấy lòng sắc mặt. Có thể còn sống ai nguyện ý chết đâu, nói không chừng càng tại gia hỏa này bên người còn có thể tái tạo nhục thân đâu. Hắn đã nhìn ra, Diệp Sở căn bản không phải gia hỏa này đối thủ. Nếu không phải hắn hiện tại là một cái lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán tàn hồn, hôm nay liều chết cũng phải đem cái này Ôn Tòng Quân xử lý. Đi theo bên cạnh hắn về sau, thừa dịp hắn suy yếu lúc lại đem hắn giết, cũng là lựa chọn tốt. Nhìn xem đại đế tàn hồn như là dàn nếp may khuôn mặt tươi cười, Ôn Tòng Quân cảm giác được một trận buồn nôn. Hắn hiện tại có hệ thống không cần lao ra ra, mà lại lao ra này ra xem xét đều không có theo hảo tâm. Ôn Tòng Quân nói ra, vừa mới đại đế nói cái gì giết không tha tới. Ta cũng có một câu muốn tặng cho đại đế. Trên tay nhiếp hồn buồn đột nhiên một lần phát lực trong nháy mắt đem tàn hồn hấp thụ đi vào. Người đã giả cũng đừng thật ngu cuồng, dễ dàng đau eo. Sau đó hắn liền điều khiển vệ hồn phàm muốn đem cái này tàn hồn luyện hóa. Nhiếp hồn buồn bởi vì lần trước hấp thu qua hạo nhiên kiếm hồn, tuy ý lần này luyện hóa càng thêm mau lẹ. Ôn Tòng Quân không có lựa chọn cùng hệ thống khống chế hắn lúc, trực tiếp đem thần hồn vò tròn trực tiếp ăn. Chí ít ra công một cái đi. Sau đó không lâu, phệ hồn phàm lấy ra một bộ phận năng lượng về sau, phun ra một viên tròn trịa đan dược giả bất phẩm. Ôn Tòng Quân biết đây chính là đại đế linh hồn tiến hóa. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên tiếng sấm đại tác, thiên giới mây trực tiếp xuyên qua bí cảnh mái vòm, đi tới Diệp Sở trên đầu. Ôn Tòng Quân nhìn thoáng qua không tiếp tục để ý, chỉ có để sư đệ của hắn hảo hảo trùng sát một đợt bảy phái tu sĩ, mới có thể nhìn ra quân tử kiếm đến cỡ nào vĩ đại. Sau đó đem cổ đế tàn hồn đan ăn. Một nháy mắt cổ đế tất cả ký ức liền bắt đầu xung kích Ôn Tòng Quân đại não, đây là mấy chục vạn năm ký ức à. Ôn Tòng Quân quát to một tiếng, trong nháy mắt ngã trên mặt đất kêu rên. Cái đồ chơi này kinh thật lớn a. Kiểm tra đến tốc chủ đại não nhận công kích, hệ thống lâm thời tiến vào thoát hình ống thái. Sau đó Ôn Tòng Quân thân thể liền tự mình đứng lên. Tiêu hao 1000 điểm nhân vật phản diện điểm, thu hoạch được ký ức sắp xếp hồ sơ công năng. Sau đó Ôn Tổng Quân liền thấy đầu góc mình trung cổ đế ký ức trực tiếp biến thành cùng loại trên địa cầu cặp văn kiện đồng dạng đồ vật. Nhân vật phản diện điểm đã khấu trừ, cần rút ra ký ức kiểm tra là được. Ôn Tổng Quân nhẹ nhàng thở ra, cái này thiểu năng hệ thống thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy. Chúc mừng túc chủ phát hiện hệ thống ẩn tàng công năng, đại đế chuyển thừa, trưởng thượng Phật quốc một phần. 51 chương 52, diệt thế kết lôi. Không lâu Ôn Tổng Quân liền đi tới cung điện một chỗ cấm chế, đây là đại đế cấm chế. Vô số huyền diệu minh văn, Ôn Tổng Quân thậm chí có thể từ bên trong cảm nhận được một tia tịch diệt khí tức. Nhưng mà hệ thống điều khiển Ôn Tổng Quân thân thể trực tiếp đi thẳng vào. Sau đó tiến vào một cái dưới đất mật thất, một cái Phật châu giống như vật phẩm ngay tại một mặt to lớn trên tường đá lóe ánh sáng nhạt. Ôn Tổng Quân thân thể trực tiếp vào tay đi móc. Nhưng là Phật châu đã ra đời linh trí, sướng nhận đến Ôn Tổng Quân không phải là của mình chủ nhân, chuẩn bị công kích hắn lúc. Hệ thống điều khiển thân thể dùng sức kéo một cái liền đem nó lôi xuống. Phật châu giận tím mặt. Mình thế nhưng là một cái đế cấp bảo vật, cứ như vậy đối đãi nó. Len keng, ban thưởng cấp cho. Hả? Hệ thống điều khiển thân thể cảm nhận được Phật châu sao động linh trí, một bàn tay quạt đi lên. Chúc mừng túc chủ, ban thưởng cấp cho hoàn tất. Sau đó Ôn Tổng Quân khôi phục thân thể quyền khống chế. Hắn nắm tay bên trong Phật châu cảm nhận được bên trong linh trí đã bị hệ thống một cái tát kia triệt để xóa đi. Cái này tiểu năng hệ thống lúc nào như thế chi kỳ rồi. Sau đó hắn liền đem đại đế trong trí nhớ liên quan tới trưởng thượng Phật quốc ký ức điều ra. Nguyên lai cái này trưởng thượng Phật quốc đã là một kiện pháp bảo, cũng là một môn thần thông. Lúc chiến đấu ném ra ngoài trực tiếp thì tương đương với ném ra một cái tiểu thiên thế giới đánh tới hướng đối phương. Nhưng lại Ôn Tổng Quân hiện tại là không sử dụng ra được, điều khiển nó cần linh lực lớn. Bất quá có cái này Phật châu, Ôn Tổng Quân thì tương đương với nắm giữ mảnh này tiểu thiên thế giới, hắn chính là cái này thế giới thiên đạo. Lúc chiến đấu đánh không lại làm sao bây giờ? Trực tiếp chui vào liền xong việc, ngoại trừ đại đế người nào đã thông một phương tiểu thiên giới. Bất quá cái này Phật châu cũng có chút tổn hại, mới đưa đến hiện tại cái gọi là Tiên Long bí cảnh sinh ra. Trước kia tinh thần đại đế có thực lực lúc là trực tiếp tại vạn giới vơ vét nhân tài, còn phải thông qua hắn thí luyện. Bất quá đều không có phù hợp tâm ý của hắn. Hiện tại cổ đế không có thực lực, chỉ có thể lộ ra sơ hở, hy vọng thượng giới thiên tiêu đến đây tìm tòi bí mật. Không nghĩ tới trực tiếp bị luân hồi tháp ngăn ở cửa nhà. Ngẫm lại đây là đại đế lang tầm, Ôn Tổng Quân trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Hắn hiện tại hẳn là Hóa Long Thánh vực đệ nhất phú hào. Mặc dù chỉ là mấy cái chôn cùng lang tầm một trong, nhưng bên trong tài phú vẫn là không thể tưởng tượng. Về sau đoạt cái khác thiên mệnh chi tử thiên mệnh nữ chính lúc liền có thể dùng tiền giấy năng lực. Kiệt 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 kiệt. Sau đó Ôn Tổng Quân tắt mình một cái, liền chút tiền đồ này. Ấn mở tên là Sao Trời Cổ Đế cặp văn kiện, bên trong võ kỹ, thần thông nhiều vô số kể. Sao Trời Cổ Đế gia hỏa này là phàm nhân lịch tập xưng đế. Xem hắn lý lịch vẫn là rất phân chấn lòng người. Một đi ngang qua quan trạm tướng, giết tới đại đế cảnh, sẽ đổ vật quả thực không ít. Ôn Tổng Quân có chút biểu thị tôn kính. Ngay sau đó hắn liền thấy cái này lão đầu bội trở lại còn muốn theo tại bên cạnh mình như hại mình, Ôn Tổng Quân lập tức nổ ngụm nước miếng. Thật đáng chết a. Sau đó tiếp tục xem xét những bảo bối khác. Một phen xem xuống tới, Ôn Tổng Quân cảm giác được phương này tiểu thiên giới đồ vật đầy đủ mình dùng đến thánh vương cảnh. Sau đó hắn nhìn về phía Phật Châu, vừa mới một bàn tay xóa bỏ linh trí, còn có nó cùng tinh thần đại đế liên hệ. Ôn Tổng Quân chiếu vào tinh thần đại đế ký ức bắt đầu luyện hóa trưởng thượng Phật quốc. Sau đó không lâu, Ôn Tổng Quân hoàn thành luyện hóa. Hắn cảm giác chính mình là mảnh này tiểu thiên thế giới bên trong thiên đạo. Một ý niệm liền có thể khống chế thủy triều lên xuống. Ngoài ra còn có rất nhiều công năng chỉ là công lực của mình không đủ thôi. Ở chỗ này hắn chính là thượng đế. Nghĩ đến cái này Ôn Tổng Quân cười khẳng khặc quái dị một phen. Về sau ngay ở chỗ này cung điện, đem hắn Hồng Nhan chi kỷ toàn bắt vào tới. Mình cũng làm hoàng đế. Ầm ầm. Ngoài điện tiếng sấm đại tác. Phản phất muốn như thế. Ôn Tổng Quân thu hồi Phật Châu, đi ra ngoài điện. Nhìn lên bầu trời bên trong giống như ma thần hàng thế Diệp Sở, Ôn Tổng Quân cười cười, là thời điểm nên ta xuất thủ. Chính nghĩa muốn giáng lâm. Diệp Sở đi ra cung điện sau cấp tốc cảm nhận được hoàng thành trung tâm nhất vị trí. Nhìn xem dưới chân vội vàng tìm bảo vật sâu kiến, Diệp Sở lộ ra một tia khinh thường. Cái này một bang nhặt ve chai ra hỏa, lớn nhất bảo vật hắn liền muốn lấy được. Hôm nay trước hết mở sát giới. Lâm sư muội, mau tới tìm bảo vật ta. Ngươi bay cao như vậy làm gì? Cho lúc trước Diệp Sở đưa trà nam tu nhiệt tình chào hỏi Diệp Sở xuống dưới, cùng một chỗ tìm bảo vật. Diệp Sở khinh thường cười một tiếng, một tay lấy trên người nữ trang kéo, lộ ra cường tráng cơ ngực. Trợ to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ, ta chính là vô cực tiên môn khí độ Diệp Sở. Thất đại phái, các ngươi không phải một mực tại phái người tìm ta sao? Hôm nay ta ngay tại cái này. Diệp Sở thanh âm phách lối theo khuyết đại âm thanh pháp thuật trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Diệp Sở, vô cực tiên môn treo thưởng trăm vạn gia hỏa. Hắn bị cái gì nhảy ra ngoài? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay ta chính là đến báo thủ. Ầm ầm. Diệp Sở vừa dứt lời, thiên kiếp mây đã đột phá cấm chế đi tới trong hoàng thành. Không có đồ vật có thể cùng thiên đạo chống lại. Liền xem như tiểu thiên thế giới cũng có được đầy đủ phát tắc. Đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Sở trên đầu tạo thành một đoàn kinh khủng, nặng nề mây đen. Mây đen bên trong thỉnh thoảng có lôi quang hiện lên, để cho người ta nhìn xem trong lòng phát run. Sau đó liền có người nhìn ra Diệp Sở muốn làm gì, hắn muốn ở chỗ này độ kiếp. Hắn điên rồi. Đám người trong nháy mắt loạn tung tung kẹo. Trong hoàng thành phòng đều là có cấm chế, Hóa Long Thánh vực tu tiên giả đại bộ phận đều là tại hoàng thành trên mặt đất, vườn rau bên trong nhặt một chút phế liệu vật phẩm. Kiếp này xét đánh xuống tới là thật ngăn không được a. Đám người nhao nhao chạy tứ tán. Diệp Sở nhìn xem dưới chân tu sĩ thất kinh dáng vẻ, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý. Quay một đạo to lớn kiếp lôi đánh xuống, khoác ở Diệp Sở trên thân. Hắn phát ra một trận sảng khoái rên rỉ, hắn có thể cảm giác được kiếp này lôi là đang vì hắn rửa sạch trong thân thể tạp vật. Khi độ kiếp là không thể có người ngoài, nếu không lôi kiếp sẽ trừng phạt mọi nhân. Rất loạn lôi vân năng lượng liền lần nữa tăng lớn. Diệt thế lôi điện lớn phun ra ngoài. Trần Phàm đem lực lượng lặng lẽ cho Diệp Sở chuyển vận, kiếp lôi bổ ở trên người hắn không đau không ngứa. Nhưng ở tu sĩ khác trong mắt đây chính là diệt thế lôi đình a. Diệp Sở như là lôi điện pháp vương, bốn phía du tẩu, dựa vào kiếp lôi người thu mạch đám người sinh mệnh. Hắn trông thấy vô cực tiên môn người, liền điên cùng đem kiếp lôi hướng trên người bọn họ dẫn. Diệp Sở lại cột thu lôi cùng Trần Phàm trợ giúp, cảm giác như là người điều khiển lôi điện ma thần. Kinh khủng như vậy, đáy mắt của hắn toát ra huyết hồng sắc điên cuồng. Hôm nay đem những này bảy phái tạp chủng toàn bộ giết sạch. Ôn Phòng quân tiểu tử kia chạy cái nào trốn đi? Sư Minh, ngươi ở đâu a? Sư đệ tới tìm ngươi. Diệp Sở hưng phấn bốn phía tìm kiếm Ôn Phòng quân thân ảnh, đáng tiếc không thấy lấy. Sau đó hắn đã nhìn thấy ngay tại trốn đông trốn tây như hình. Tiện nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Sở cảm thấy mình dưới hông đau xót. Nữ nhân này quả nhiên là ghê tởm. Đều là bởi vì nàng, mình nhỏ chỉ vì mới bị cắt mất. Tiện nhân, chạy đi đâu? GS, đêm qua ta lớn nhất thư hoang thiếp mời bị xóa. Hai bạn xem lượng. Hôm nay rõ ràng không có đo, nghiệm chứng kỳ ngày cuối cùng. Song đọc suất không đành lòng nhìn thẳng. Các huynh đệ điểm điểm miễn phí thuốc canh đi. Ngày mai sẽ là thủ tú ngày đầu tiên. Đêm nay 4 canh. 52.